Chương 126, Trần An Bang, hạ. Một gã thủ hạ từ trong khoang thuyền lớn dẫn ra một thất ngựa đỏ như máu, khiêng lên trên bờ, Trần An Bang vô yên ngựa cười nói với Vô Tấn. Đây là từ nơi Bắc Minh nghèo nàn sinh ra, 3 năm trước đây ta tặng vẫn là một thất ngựa non, hiện tại thành ngựa trưởng thành rồi, không biết nó còn nhớ ngươi hay không. Nói xong hắn đưa dây cương cho Vô Tấn, Vô Tấn tiếp nhận dây cương khẽ vớt cổ ngựa thân mật với nó một hồi, Vô Tấn đông nhiên có một cảm giác quen thuộc, hắn nhớ tới tên con ngựa này, chính là Liệt Ảnh. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Người xung quanh đều nở ra nụ cười, Vô Tấn ôm quyền thi lễ với Trần An Bang. Cứu cứu con đi trước. Hắn lại chắp tay với Hắc Mễ. Lao Hắc, ngươi theo cứu cứu của ta đi trước một bước. Hắc Mễ cười gật đầu với hắn. Trên đường cẩn thận. Vô Tấn kiếp trước cưỡi ngựa kiếp này kỹ thuật của hắn cũng không tệ, hắn trở mình lên lưng ngựa, Liệt Ảnh mở rộng hai chân, chạy về phía trước. Hôm nay đa tạ mọi người ta đi trước một bước. Vô Tấn hướng về phía 20 mấy tên đại hán chắp tay cảm ơn, thúc ngựa chạy về phía bắc. Thời gian trôi qua, Trần An Bang nhìn qua hắn lúc này mới hiểu Hắc Mễ. Ngươi cảm thấy công tử thế nào? Hắc Mễ tán thưởng từ đáy lòng. Vô cùng khôn khéo, thường nhân không thể so sánh. Hắn đem những chuyện Vô Tấn làm từ khi tới Duy Dương kể lại, Trần An Bang nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ta biết hai huynh đệ bọn họ không giống người thường mà. Trần An Bang lại hỏi tiếp Hắc Mễ. Hắn cùng với A Cô quan hệ thế nào? Hắc Mễ minh bạch ý của đảo chủ, hắn cười khổ một cái. Thuộc hạ cảm thấy hắn tựa hồ né tránh A Cô. Tưởng rằng đảo chủ sẽ tức giận, không ngờ Trần An Bang lại nhẹ nhàng gật đầu. Như vậy ta an tâm rồi. Hắc Mễ không biết 1 năm rưỡi trước Trần An Bang phát hỉ ịt Vô Tấn cùng con gái của mình thích nhau mới quyết định đưa Vô Tấn đi, tuy mâu thân Vô Tấn có ý tác hợp cho bền hữu họ với nhau, nhưng Trần gia từ trên xuống dưới kiên quyết phản đối loại sự tình này, trong gia tộc Hắc Mễ không thể hiểu được. Vừa cưỡi ngựa, Vô Tấn có cảm giác không thích ứng, nhưng càng cưỡi hắn càng cảm thấy sảng khoái. Một đường chạy 60 dặm tới Duy Dương huyện, lúc này trời đã bừng sáng, ánh mặt trời từ phía đông hiện ra. Vô Tấn đi nhanh giống như lưu tinh. Lúc này Vô Tấn phát hiện ra bên ngựa có một cái túi, trong đó có không ít đồ vật. Hắn xoay người xuống ngựa, để cho con ngựa ăn cỏ ven đường, hắn thì mở túi ra, ngồi trên tảng đá lớn dò xét, cái túi này mang tới cho hắn cảm giác nặng trịch, chí ít 20-30 cân. Hắn trước hết lấy một thanh đoản kiếm nhẹ nhàng rút kiếm ra, chỉ thấy hàn khí bức người, sắc bén dị thường. Hắn chém vào một gốc cây nhỏ, chỉ nghe rắc rắc cái cây đã bị chặt đứt, điều này khiến cho Vô Tấn liễu lưới. Vô Tấn vừa vào trong nội thành thì đã phát hiện nội thành lúc này vô cùng náo nhiệt. Hoàng phủ quý vừa nhìn thấy hắn đã chạy tới bờ sông kêu lớn. Vô Tấn mau trở về phủ, nhị thúc ngươi có chuyện cầm tìm ngươi. Vô Tấn thầm kinh ngạc trong lòng, Hoàng phủ húc tìm hắn làm gì, chẳng lẽ là tổ phụ xảy ra chuyện gì sao? Không có khả năng, tổ phụ nếu như gặp chuyện không may thì Hoàng phủ quý cũng không ở đây rồi. Hắn không nghĩ nhiều, lập tức chạy về Hoàng phủ phủ. Đến cổng phủ hắn liền thấy Lưu quản gia đứng ở chỗ đó chờ. Lưu quản gia, xảy ra chuyện gì vậy? Vô Tấn xoay người xuống ngựa hỏi. Ta cũng không biết, ngươi mau lại đây, nhị thúc của ngươi có việc tìm ngươi. Lưu quản gia nhanh chóng dẫn hắn vào trong tiểu viện, cửa khách đường đối diện mở ra, chỉ thấy Hoàng phủ húc đang chắp tay sau lưng đi tới đi lui, mặt mũi tràn đầy lo nghĩ. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy Vô Tấn thì tròn mắt kinh hỉ rồi ra đón. Vô Tấn, ngươi cuối cùng cũng đã đến. Nhị thúc xảy ra chuyện gì vậy? Vào buồng rồi nói, ta có việc cần ngươi hỗ trợ. Hoàng phủ húc kéo Vô Tấn vào trong phòng, vừa vào cửa Vô Tấn đã ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy trong phòng ngồi một thiếu nữ, túi thấp đầu nước nở khóc. Vô Tấn nhận ra người đó, chẳng phải là Tiếu Cơ sao? Từng là thê tử trên danh nghĩa của Hoàng phủ húc, sau này thiếu chút hủy Hoàng phủ ra, sao cô ta tới đây? Hoàng phủ húc kéo Vô Tấn đến một bên, cười khổ nói. Dù sao cũng sống cùng nhau vài năm, đã đến xin ta thì ta không nhẫn tâm bỏ mặc. Việc này chỉ có ngươi mới làm được, làm phiền giúp đỡ một chút. Hoàng phủ húc đã là trưởng bối, hạ thấp thân phận cầu Vô Tấn, có thể thấy ý ý rất chân thành. Dĩ nhiên Vô Tấn sẽ không lên mặt với nhị thúc, thấy Hoàng phủ húc không thèm để ý năm đó Tiếu Cơ ăn cắp sổ sách, thần phục y lìa khoan dung, cười cười bảo. Nhị thúc quá khách sáo rồi, có việc cứ nói là được. Lao ra, để thiếp nói đi. Tiếu Cơ lau nước mắt, đứng dậy yêu kiều hành lễ với Vô Tấn. Trước kia đắc tội, chẳng qua vì tiểu nữ bị Hoàng phủ cứ bắt ép, xin công tử đại nhân rộng lượng đừng bắt tội chuyện tiểu nữ đã làm, tiểu nữ nhất định sẽ hối cải. Vô Tấn nhìn thấy nàng tuy hoảng sợ nhưng trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Hắn khoát tay nói. Ngươi ngồi xuống đi, nói cho ta biết ta phải làm gì. Tiếu Cơ ngồi xuống, nàng thấp giọng than thở một tiếng. Phụ mẫu tiểu nữ trước kia là gia nô của Hoàng Phủ Cử, 10 năm trước đều gặp hoạn nạn mà bị mù mắt, mất đi năng lực lao động. Hoàng Phủ Cử liền muốn đuổi cả nhà chúng ta ra khỏi phủ. Năm đó tiểu nữ 16 tuổi, tiểu nữ cầu khẩn hắn khai ân, hắn thấy tiểu nữ có vài phần tư sắc liền nạp tiểu nữ làm thiếp, lại để cho phụ mẫu tiếp tục ở trong phủ, tiểu nữ cũng nhận mệnh. nữ nhân tóm lại là phải lập gia đình một mực phục thị hắn 10 năm, sau đó bị hắn bức bách tới hoàng phủ ra nhưng tiểu nữ vẫn thủ tiết vì hắn, không ngờ hắn vì nịnh nọt triều đình, dùng phụ mẫu tiểu nữ áp chế, đem tiểu nữ cho tên ác ma kia. Tiểu nữ thật sự khó chịu được sự tra tấn của hắn, chỉ có thể cầu xin nhị thúc của công tử. Nói đến đây Tiếu Cơ bỗng nhiên quỳ xuống, cầu khẩn. Nghe lão gia nói, công tử có thể khiến cho hoàng phủ cừ khuất phục, xin công tử cứu cha mẹ tiểu nữ ra. Ác ma kia giam phụ mẫu tiểu nữ biến thái cha tấn tiểu nữ thật sự không thể chịu đựng được nữa rồi. Vô Tấn liền chuyển động tâm niệm, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì đó liền hỏi. Ngươi nói ác ma kia là hình bộ thị lang Cao Hàng sao? Là hắn ba ngày lộ vẻ đạo mạo đến tối trở thành cầm thú, xin công tử cứu tiểu nữ. Quyền 1 chương 127, Thiên Ý, Thượng. Đây quả là thiên ý, Vô Tấn kìm chế vui mừng trong lòng, hắn lại hỏi. Ta hỏi cô nương, tên Cao Hàng kia có đồ dùng không cho người khác động vào không? Có dương hòm tùy tờ hờ ơ nào không cho bất kỳ kẻ nào động vào không? Có. Tiếu Cơ nhớ tới cái hộp bằng ngà voi của Cao Hàng rồi nói. Hắn có một cái hộp nhỏ làm bằng ngà voi, bên trong có không ít công văn, hắn nói bất kể kẻ nào cũng không được động vào, ngay cả buổi tối ngủ cũng đặt ở bên cạnh, không cho bất kỳ kẻ nào động tới, cái chìa khóa bằng vàng cũng để trên ngực của hắn. Vô Tấn biết rõ những quan lớn ra bên ngoài dò xét nhất định sẽ có những tài liệu bí mật không giống như bình thường, đoán chừng tài liệu đó nằm trong cái hộp bằng ngà voi kia. Hắn có biết cô nương đi ra ngoài không? Tiếu Cơ đáp. Hắn cả ngày hôm nay không ở thu phổ viên, biết tiểu nữ sẽ không chạy trốn buổi tối sẽ trở về cho nên cũng không hạn chế tiểu nữ, nhưng cái hộp thì hắn cất vô cùng cẩn thận. Vậy được rồi. Vô Tấn đáp ứng nàng. Cha mẹ của cô nương ta sẽ trong hôm nay để hoàng phủ cừ thả ra, sau đó sẽ tiễn gia đình cô nương lên thuyền đến Duy Dương huyện, nhưng với một điều kiện, ta hy vọng cô nương có thể trộm cái hộp bằng ngà voi của hắn giúp ta được không? Trộm đồ là bổn sự của Tiếu Cơ. Lần trước nàng vào thư phòng của hoàng phủ húc trộm đồ của hắn, lúc này nàng liền đỏ mặt lên, nhưng nàng cũng biết lần trộm này không giống như lần trước, nàng tập trung suy nghĩ rồi nói. Chỉ khi hắn ngủ say tiểu nữ mới trộm được, nhưng lúc đó đã là buổi tối mà buổi tối thu phổ viên không cho bất kỳ ai ra vào. Vô Tấn cười cười. Cái này đơn giản, nóng như vậy hắn cũng phải về nhà uống chén nước chứ. Tiếu Cơ vội vàng rời đi, Vô Tấn cũng vòng tới huyện công phủ của hoàng phủ cử. Hai canh giờ sau, Tiếu Cơ xuất hiện ở bến thuyền, đây cũng là nơi mà nàng hẹn ước với Vô Tấn, nàng mang theo hai cái bọc nhỏ bằng vải xanh, thần sắc vô cùng lo lắng. Cao Hàng uống chén trà nàng đưa đã ngủ vùi rồi, nàng sợ hắn đột nhiên tỉnh lại phái người tới bắt mình. Ở trên bến thuyền không có người nào, vô cùng náo nhiệt, nàng cũng không ngừng quay đầu nhìn xung quanh e sợ truy binh xuất hiện, đồng thời ở trong đám người ra sức tìm kiếm Vô Tấn. Tiểu cô nương bên này. Có người đang gọi nàng, nàng nương theo tiếng gọi nhìn lại thì thấy Vô Tấn đang ở cạnh bến thuyền, bên cạnh hắn còn có một chiếc xe ngựa. Nàng mừng rỡ trong lòng vội vàng chạy tới. Công tử ta ở đây. Nàng mang theo một cái bọc vải bằng xanh đem cho Vô Tấn. Tất cả công văn nọ trong dương bằng ngà voi đều ở trong bọc. Nàng đỗng nhiên quan sát xung quanh. Phụ mẫu tiểu nữ đâu? Vân Nhi, chúng ta ở đây. Một chiếc thuyền xuất hiện, chính là thân ảnh cha mẹ của nàng, hai lão nhân đang dựa vào nhau. Cha mẹ. Tiếu Cơ kích động vạn phần, nàng liền hướng về phía thuyền chạy tới, Vô Tấn cũng theo nàng lên thuyền, hắn nhìn ra trong bao đều là thư tín và đồ vật hắn muốn có. Đây là một chiếc thuyền chở khách đi Kinh Châu, ở trên đó có tới 50 đến 60 người khách, Vô Tấn để cho bọn họ lên một cái buồng nhỏ trên tàu, hắn tự mình lấy ngân phiếu 1.000 lượng bạc đưa cho Tiếu Cơ. Đây là một chút tâm ý của ta, đi tiểu huyện mua một tòa nhà và ít ruộng đất. Tiếu Cơ dưng dưng tiếp nhận ngân phiếu, nàng đỗng nhiên quỳ xuống, dập đầu ba cái với Vô Tấn rồi nói. Đại ân của công tử, tiểu nữ kiếp sau báo đáp rồi. Vô Tấn đứng dậy đỡ nàng dậy. Mau vào khoang đi, thuyền sắp đổ neo, ta cũng phải đi rồi. Đang đang. Tiếng chuông của lái thuyền vang lên, thuyền viên hô to. Thuyền đi rồi. Vô Tấn chạy vội xuống thuyền, lúc này thuyền từ từ khởi động. Vô Tấn đứng ở trên bến thuyền vẫy tay từ biệt với Tiếu Cơ. Tiếu Cơ lại khóc lên, một lần nữa quỳ xuống hướng về phía Vô Tấn. Thiên Hương Mễ Phố, Trần An Bang và Hắc Mệ cùng tới. Trần An Bang mặc dù là đại đầu mục ở Phượng Hoàng Hội, là chủ nhân của Lưu Cầu Đảo, ở trên đó khống chế mấy vạn nhân khẩu, nhưng giờ phút này hắn vụng trộm lên bờ, nếu như quan phủ biết rõ thì Đông Hải quận sẽ dấy lên sóng to gió lớn, sáu quân phủ ở đây không cần binh bộ trao binh quyền cũng có thể hành động bắt hắn. Trần An Bang ngồi ở bên cạnh bàn, dùng ngón tay và ngón trỏ nâng cằm, tò mò nhìn cái vải bọc màu xanh mà Vô Tấn đang từ từ mở ra, bên trong đó có một phong thư bổ câu, hắn nhịn không cười được. Đây chính là thư bổ câu của Thân Quốc Cứu. Phía trên có một điểm mấu chốt, ngươi chắc chắn sẽ cảm thấy hứng thú. Vô Tấn nhìn trong thư ghi rất rõ, Tô Hàn Trinh không xuống đài không có vấn đề gì, mấu chốt là không được để cho thuế ngân của Đông Cung vào kinh. Chuyện thuế ngân của Đông Cung Tô Hàn Trinh đã giải thích cho hắn nghe, khó trách bọn họ muốn tạo áp lực với đại ca, hắn cười nói. Thủ đoạn của Cao Thị Lang đúng là không tệ, đáng tiếc là có nhược điểm háo sắc. Trần An Bang lắc đầu. Kỳ thật hắn đã kiềm chế, trước kia hắn làm huyện úy đan đồ đã nổi danh thích đi thanh lâu, ngươi xem hắn đến Duy Dương Huyền chỉ sợ thấy kỵ nữ cũng không đáng tin, nhưng hắn không ngờ rằng nữ tử của Hoàng Phủ cư lại bán rẻ hắn, cái này gọi là khó lòng phòng bị, trừ phi hắn không tìm nữ nhân nhưng mà hắn lại không làm được. Hắc Mê cầm một chồng thư tiếp lời nói. Hắn không chỉ háo sắc mà còn tham tài công tử xem thử cái này đi. Hắn rút một phong thư ra rồi nói. Đây chính là Giang Ninh huyện lệnh hiếu kính hắn, bạc dòng 5.000 lượng còn có huyện lệnh Dương Tử cùng huyện lệnh Đan Đồ gửi thọ lễ, đều là bạch ngân mấy nghìn lượng, danh mục quà tặng và ngân phiếu đều là chứng cứ vô cùng xác thực. Có những vật này rồi Vô Tấn sửa sang lại một thoáng, tổng cộng là 4 phong thư thân quốc cứu tự mình viết, kể cả thư chim bổ câu và 13 giấy nhận hối lộ, hắn chuẩn bị đem những vật này giao cho Tô Hàn Trinh. Vô Tấn. Trần An Bang trầm ngâm một thoáng rồi nói. Tại sao phải tin tưởng những đám quan lại đó, ta sợ rằng bọn chúng sẽ dùng cái này làm giao dịch lớn mà không tha cho Duy Minh, không bằng chúng ta đi uy hiếp Cao Hằng trực tiếp. Quyền 1 chương 128, Thiên Ý, Hạ. Thiên Ý, Hạ. Nguồn, Vịp Văn Đạ. Vô Tấn nghĩ nghĩ rồi lại lắc đầu. Thị Lang là quan của triều đình, không phải quan địa phương như Hoàng Phủ Cử, nhất định phải dùng quan áp quan mới hiệu quả, chúng ta đi uy hiếp hắn, hắn không những không thừa nhận mà còn trả đũa nói chúng ta vu khống. Hơn nữa con cũng không muốn lộ diện để Trần Trực và Tô Hàn Trinh áp chế hắn, hắn còn tưởng là Hoàng Phủ Cử bán rẻ hắn, khơi mào mâu thuẫn giữa Hoàng Thúc và thân quốc cứu, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện về phần lo lắng của cứu cứu, cũng có khả năng nhưng chúng ta chỉ cần lưu lại một chứng cứ trong tay mình là được, cứu cứu thấy sao? Trần An Bang hơi ngây dại, hắn nhớ tới lúc ở trên đảo Vô Tấn là một tên ngu ngốc thậm chí còn hỏi hắn có kẹo đường ăn không, bây giờ đã là hai người khác nhau, không thể tưởng tượng nổi. Hắn từ từ gật đầu. Được rồi cứ theo ngươi nói mà xử lý, nhưng tên Tử Viễn khốn kiếp kia ta phải cảnh cáo hắn một phen. Đem một chống bí mật công văn của Cao Hằng đặt ở trước mặt Tô Hàn Trinh và Trần Trực. Tô Hàn Trinh và Trần Trực đều chấn kinh, bọn họ hai mặt nhìn nhau đều không thể tin được chuyện trước mặt mình. Trần Trực nhìn một phong thư rồi nói. Chứng cứ này đủ để vạch tội Cao Hằng rồi. Tô Hàn Trinh lạnh lùng nhìn hắn, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy phản cảm với Trần Trực. Người này hình như không hề có chút nhân tình nào, hắn không quản người khác chết sống chỉ nghĩ chuyện vạch tội Cao Hằng. Vậy Duy Minh làm sao? Tô Hàn Trinh hắn làm sao bây giờ? Trần Trực cảm thấy vẻ bất mãn của Tô Hàn Trinh, hắn lập tức tỉnh ngộ mà cười khan một tiếng. Đương nhiên việc cấp bách là phải đem chuyện ám sát này chấm dứt, đem Duy Minh cứu ra những chứng cứ này tới kịp thời, chúng ta không cần phải nhượng bộ nữa. Tô Hàn Trinh không để ý tới hắn, hắn kinh nghi nhìn Vô Tấn. Vô Tấn, những thư tín và chứng cứ hối lộ này ngươi lấy ở đâu ra? Vô Tấn mỉm cười. Đây đều là Hoàng Phủ Cử đưa cho ta. Còn hắn làm sao cầm được thì ta cũng không biết. Ngươi nói là lấy được từ tay của Hoàng Phủ Cử. Tô Hàn Trinh lại truy vấn. Đúng thế, hắn vơ vét tài sản của Hoàng Phủ gia tộc nhiều như vậy, dĩ nhiên là ta có thứ để uy hiếp hắn. Vô Tấn cười nói. Kỳ thật Hoàng Phủ Cử ở Đông Hải quận nhận hối lộ rất liều lĩnh, đại nhân cũng biết chỉ cần ghi chép thì sẽ chất thành núi rồi. Ta hiểu rồi. Trần Trực một mực trầm tư bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói với Tô Hàn Trinh. Ta nghe nói vài ngày trước Hoàng Phủ Cử mang một thị thiếp cho Cao Hằng, đoán chừng vấn đề này liên quan đến nữ nhân này, nhất định là nàng lén lấy chứng cứ ra. Tô Hàn Trinh trầm ngâm một chút. Thế nhưng mà Hoàng Phủ Cử cũng là hệ của Sở Vương, hắn làm như vậy không phải khiến cho Hoàng Phủ giật biểu và thân quốc cứu bất hòa sao, tại sao phải tự giết nhau như vậy? Chẳng lẽ hắn không sợ thân quốc cứu trả thù hắn sao? Cái này sao? Trần Trực nhìn thoáng qua Vô Tấn cười cười nói. Kỳ thật rất đơn giản, cứ xem trong tay Vô Tấn cầm cái gì của Hoàng Phủ Cử. Là những bản ghi chép hối lộ của Hoàng Phủ Cử, nếu như đại nhân có hứng thú thì ta có thể tạo. Vô Tấn cười nhạt một tiếng, cái này đủ khiến cho Hoàng Phủ Cử vạn kiếp bất phục. Tô Hàn Trinh vẫn nghi hoặc như trước, hắn không quá tin tưởng giải thích của Vô Tấn, hắn rất hiểu rõ Vô Tấn, áp chế Hoàng Phủ Cử bắt y để lợi dụng nữ nhân lấy những công văn này thật không đáng tin, chuyện này quá nguy hiểm. Nhưng Trần Trực hắn lại cho chuyện này hoàn toàn có khả năng, đây là kết luận suy đoán của hắn. Hắn cũng tin tưởng phán đoán của mình, quan trọng hơn là hắn không tin Vô Tấn có thể tựa dựa vào mình mà lấy những công văn này. Vô Tấn dù sao cũng chỉ là một thiếu niên 17 tuổi mà thôi. Tô Hàn Trinh không tiếp tục vạch trần Vô Tấn, Trần Trực đã nhận định cái này lấy từ trong tay của Hoàng Phủ Cử, chuyện này không hẳn không phải là chuyện tốt. Hắn thu hồi chứng cứ đứng dậy cười nói. Chuyện này không thể chậm trễ, ta đi đàm phán với Cao Hằng. Cùng với Cao Hằng đàm phán là do Tô Hàn Trinh ra mặt, Trần Trực không nên ra mặt, với tư cách là hộ vệ. Vô Tấn cũng cù đi với Tô Hàn Trinh, lúc đi ra ngoài, Vô Tấn phát hiện ra Tô Hàn Trinh chưa cùng đi với hắn, mơ hồ còn có thanh âm tranh luận, hắn lập tức đi về phía sau, nấp ở sau vách tường nghe Tô Hàn Trinh và Trần Trực cãi nhau. Tô đại nhân, ông nên cân nhắc một chút đi, ta có thể cam đoan ông không bị gì, tuy nhiên lần này sẽ kéo ngã Cao Hàng xuống, kéo ngã Hình Bộ Thị Lang sẽ mang lại rất nhiều danh vọng cho thái tử. Ông dùng một hộ tào chủ sự đổi lấy chuyện này thật là quá lời rồi, không bằng nghe ta khích lệ, đừng cố chấp nữa. Nghe tới đây Vô Tấn không khỏi thầm căm tức, may mà hắn có dự kiến từ trước đem phong thư trọng yếu nhất để lại, nếu không Tô Hàn Trinh đáp ứng thì hắn hối hận không kịp. Thanh âm của Tô Hàn Trinh cũng truyền tới. Trần Trung Thừa, ta hy vọng ông cũng minh bạch một đạo lý, những văn tín này là do Vô Tấn cho ta, sở dĩ hắn cho ta cũng là do hắn tín nhiệm ta, tin tưởng ta sẽ đi cứu đại ca của hắn. Đây cũng là chuyện ta muốn làm, nếu như chúng ta mặc kệ Duy Minh chết sống một lòng đánh ngã Cao Hằng thì ta phải nói thế nào với Vô Tấn đây? Xin lỗi, lương tâm của ta không cho phép, thứ cho ta không thể toàn mệnh. Tô đại nhân, chuyện này ông giải thích với thái tử đó. Trần Trung Thừa, không cần phải lo lắng, giải thích với thái tử thế nào là chuyện của ta, ta sẽ nói rõ ràng tình huống, chuyện này cứ như vậy đi. Tô đại nhân, ông sẽ phải hối hận. Tô Hàn Trinh làm việc từ trước đến giờ chưa bao giờ hối hận. Ngữ khí của hai người ngày càng trở nên kịch liệt, cuối cùng lặng ngắt như tờ, sau nửa ngày chỉ nghe Trần Trực hừ một tiếng, lạnh lùng rời đi, tiếng bước chân của Tô Hàn Trinh cũng truyền tới, Vô Tấn lập tức chạy xa ra, đợi ở phía trước. Một lát sau thân ảnh của Tô Hàn Trinh xuất hiện, hắn bỗng nhiên nhìn thấy Vô Tấn liền cười nói. Ta nghĩ ngươi đi ra ngoài trước, tại sao lại còn ở đây? Vô Tấn đưa phong thư chim bổ câu của thân quốc cứu cho hắn, Tô Hàn Trinh tiếp nhận kinh ngạc hỏi. Đây là gì? Đây là mục đích thật sự của Cao Hằng đến Đông Hải quận. Đại nhân xem đi thì biết. Cao Hằng sau khi bị Tiếu Cơ cho uống trà thì ngủ say sưa, hơn một canh giờ sau mới tỉnh lại, hắn sau đó phát hiện ra trong phòng không ổn, chiếc chìa khóa vàng ở cổ của hắn đã không còn đâu, bóng dáng của Tiếu Cơ cũng đã biến mất, chỉ còn lại cái hộp rỗng không công văn bên trong toàn bộ đã bị mang đi. Quyền 1 chương 129, trao đổi, thượng. Là ai làm? Hắn kịp phản ứng, chẳng lẽ là Tiếu Cơ sao? Không thấy nàng ta đâu cả, nhất định là nàng. Hắn lập tức nổi trận lôi đình, mệnh cho binh sĩ đuổi theo ra cửa thành bến tàu, còn có cả chỗ ở của Hoàng Phủ Cử. Ở trong phòng, Cao Hằng chắp tay sau lưng đi đi lại lại, dược lực trong người của hắn đã hoàn toàn biến mất, tuy nhiên hắn nghĩ một hồi vẫn không ra đầu mối, trong lòng hắn vừa sợ vừa tức. Trong dương không chỉ có bức thư mà thân quốc cứu cho hắn mà còn có tiền hối lộ mà hắn nhận được, cho dù trên danh nghĩa là thọ lễ sinh nhật 40 năm của hắn nhưng sinh nhật của hắn đã qua một tháng, ai cũng biết đây là tiền hối lộ. Bất kể thân quốc cứu có tin hắn nhận hối lộ hay không, một khi truyền ra ngoài thì hậu quả không thể lường trước được. Hiện tại cơ hội duy nhất của hắn là con tiện nữ này chỉ cầm ngân phiếu, còn các công văn khác thì sẽ vứt đi, nhưng hắn cũng minh bạch đây là chuyện xa vời vô cùng bé nhỏ. Con tiện nữ kia cũng biết trong cái hộp ngà voi của mình không có ngân phiếu, không vàng không châu ngọc, nếu như tiện nữ kia muốn trộm tài thì đã mang cả cái hộp đi mới đúng, cái hộp này còn có giá trị mấy nghìn lượng bạc. Sau đó hắn nhanh chóng chứng thực được. Binh sĩ ở trên đồng cỏ đã tìm thấy chìa khóa vàng của mình, điều này đã đủ giải thích, Tiếu Cơ không trộm tài mà là trộm thư và đồ của hắn, mục đích rất rõ ràng, Cao Hằng rất sợ hiện tại chính là thời khắc đấu tranh mấu chốt ở Cao Hằng quận, làm ra chuyện này con đường làm quan của hắn cũng xấu đi rất nhiều. Cao Hằng ngồi ở bên bàn vắt hết óc mà nghĩ biện pháp ứng đối, nhưng suy nghĩ nửa ngày hắn vẫn không nghĩ ra biện pháp xử lý ổn thỏa. Lúc này tiểu đội trưởng phái đi điều tra Tiếu Cơ đã trở về rồi. Đại nhân! Tên đội trưởng cẩn thận xin chỉ thị của hắn. Chúng ta tìm khắp ở bến thuyền vẫn không tìm thấy Tiếu Cơ, nhân số không nhiều lắm cho nên phải trở về, có cần huyện nha hoặc quận nha hỗ trợ không? Cao Hằng không muốn đem chuyện này làm ầm lên liền lắc đầu nói. Không tìm thấy thì thôi, đừng kinh động đến bọn chúng, đúng rồi, bên Hoàng Phủ Cử có tin tức không? Đội trưởng bẩm báo lại. Đại nhân, chúng ta cũng đã đi tới Hoàng Phủ huyện công phủ, hắn nói là đã đưa cho đại nhân, chuyện này không quan hệ với hắn nữa. Dầm. Cao Hằng đập bàn một cái. Hắn thấp giọng nghiến răng nói. Tên vương bắt đản này, hắn nói chuyện này không liên quan tới hắn sao? Người duy nhất có thể áp chế Tiếu Cơ là người trong tay của Hoàng Phủ Cử, hắn còn nói chuyện này không quan hệ với hắn, lửa giận trong lòng của Cao Hằng liền bùng lên, hắn hung ác hỏi. Hắn còn nói những gì? Hắn nói cha mẹ của Tiếu Cơ lúc đưa cho đại nhân đã rời khỏi huyện công phủ rồi, hắn vẫn nói câu đó, nói rằng Tiếu Cơ bất kể phát sinh chuyện gì cũng là việc tư của đại nhân không quan hệ tới hắn, đừng kéo hắn vào. Cứt chó! Cao Hằng chửi ầm lên, hắn đứng người dậy lửa giận trong lòng thiêu đốt. Hay cho Hoàng Phủ Cử, nữ nhân là do hắn đưa đến xảy ra chuyện gì lại không quan hệ tới hắn, thiên hạ có chuyện dễ dàng như vậy sao, ta đi tìm hắn. Hắn nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, sau một hồi tiếng bước chân một tên binh lính chạy tới. Đại nhân, Tô Thứ Sử cầu kỳ ẻn. Cao Hằng ngây ngờ ở cả người, sau nửa ngày hắn mới chán nản ngồi xuống, Tô Hàn Trinh thời khắc mấu chốt lại tới đây, chuyện này là thế nào, trong lòng hắn tin tưởng hơn bất kỳ ai khác. Mời hắn vào đây. Cao Hằng thấp giọng thở dài, hắn hỏi binh sĩ. Chỉ có một mình Tô Hàn Trinh sao, Trần Trung Thừa có tờ y không? Chỉ có một mình Tô Đại Nhân, còn có một thiếu niên có lẽ là hộ vệ tùy thân của Đại Nhân. Cao Hằng gật đầu trong lòng giấy lên một hy vọng, chỉ cần Trần Trực chưa tới thì có thể thương lượng rồi. Một lát sau Cao Hằng mang Vô Tấn đi vào thu phổ viên, hôm nay là lần đầu tiên hắn gặp Tô Hàn Trinh từ khi tới Đông Hải quận. Hai người biểu hiện không đếm xỉa gì tới nhau, bình tĩnh vô cùng, nhưng thực tế bên trong nước ngầm chảy rất mãnh liệt, lần này đều là đàm phán sống chết. Lúc vừa xuất phát Tô Hàn Trinh nói mấy câu với Trần Trực vẫn hy vọng Tô Hàn Trinh dùng cơ hội này để vạch tội Cao Hằng, Hoàng Phủ Duy Minh chỉ là hộ tào chủ sự nho nhỏ không đáng để lo. Hắn hy vọng Tô Hàn Trinh có thể cân nhắc vì đại cục, nhưng Tô Hàn Trinh vẫn y hề nguyên không chút do dự mà cự tuyệt đề nghị của hắn. Ta sẽ bẩm báo với Thái tử. Đây là câu cuối cùng Tô Hàn Trinh nói với Trần Trực vô cùng kiên quyết. Cao Hằng ra đón hắn, bọn họ ở triều đình đã nhận thức nhau, lúc ấy Tô Hàn Trinh là đại phu ở Đông Cung, quan viên ngũ phẩm, mà Cao Hằng là hình bộ lang trung cũng là quan viên ngũ phẩm, lúc khai triều bọn họ mấy lần đứng gần nhau thậm chí còn nói chuyện với nhau, nhưng đó đã là chuyện một năm trước. Lúc đó bọn họ đều không phải nhân vật trọng yếu gì cả, khi đó nằm mơ cũng không ngờ rằng một năm sau bọn họ lại gặp nhau dưới tình hình xấu hổ này. Hai mười lúc gặp nhau biểu hiện ra vẻ tươi cười, Cao Hằng cười nói. Mời Tô Đại Nhân. Mời Thị Lang Đại Nhân. Tô Hàn Trinh đưa cho Vô Tấn một ánh mắt, Vô Tấn theo sau hắn đi vào gian phòng. Vô Tấn hiện tại đã hoàn toàn tin tưởng thành ý của Tô Hàn Trinh. Hắn đã nghe Tô Hàn Trinh cùng với Trần Trực kịch liệt tranh luận với nhau. Tô Hàn Trinh đã khiến hắn tin tưởng, không giống như quan viên bình thường. Có một loại thư sinh cố chấp giữ lấy phẩm cách của người đọc sách. Hắn thà buông tha cơ hội kéo ngã hình bộ Thị Lang chứ không thể để thuộc hạ của hắn chết. Thật khiến cho Vô Tấn cảm động. Vô Tấn yên lặng theo Tô Hàn Trinh vào trong phòng, ở phía sau hắn, Cao Hằng liếc mắt nhìn Vô Tấn, hiển nhiên không để Vô Tấn vào mắt, chỉ cho hắn thật sự là cận vệ của Tô Hàn Trinh. Hai người phân chủ khách ngồi xuống, Tô Hàn Trinh cười nhạt một tiếng. Nghe nói hôm qua Thị Lang bị đâm bị thương, ta công vụ bề bộn không kịp tới thăm, mong đại nhân đừng trách. Không đâu không đâu. Cao Hằng liên tục khoát tay, hắn chỉ cánh tay trái của mình rồi cười ha hả nói. Tuy máu chảy nhiều nhưng không tổn thương gân cốt. Lang Y Y nói không đáng ngại tĩnh dưỡng 1-2 tuần là được, Tô Đại Nhân quan tâm rồi. Quyền 1 chương 130, trao đổi, hạ. Tô Hàn Trinh trong lòng lo lắng cho Duy Minh, hắn cảm thấy kéo dài thời gian một khắc thì Duy Minh sẽ nhiều thêm nguy hiểm một phần, hắn giống như muốn từ trong tay tử thần cướp Duy Minh lại vậy, lập tức nhập chủ đề. Cao Đại Nhân, ta muốn bàn với Đại Nhân về chuyện của Duy Minh, ta cảm thấy Đại Nhân đã vu oan cho Duy Minh rồi. Duy Minh là danh môn đệ tử ở Duy Dương huyện, là cống cử sĩ. Đọc sách thánh hiền làm sao có thể là chủ mưu ám sát sau lưng đại nhân được. Đại nhân không nên vì xúc động nhất thời bỏ qua cho hung thủ thật sự. Nói xong hắn đưa phong thư của thân quốc cứu đặt trên bàn, thản nhiên nói. Có người đặt thư một số thư tín công văn ở quận nha, hình như là đồ của Cao Đại Nhân thì phải. Cao Hằng biến sắc, quả nhiên là ở trong tay của Tô Hàn Trinh. Hắn vừa tức vừa bực, chẳng quan tâm tới mặt mũi, lên giọng căm hận nói. Là tên tặc tử chết tiệt nào lấy đi đồ vật của ta, Tô Đại Nhân, chỉ có phong thư này sao? À, Tô Hàn Trinh hời hợt nói, còn có một số đồ vật, ngự sử Trung Thừa cũng cảm thấy hứng thú mấy lần muốn hỏi hạ quan, nhưng mà những công văn thư tín này hạ quan không đưa cho Trung Thừa, nói đây là vật phẩm tư nhân của đại nhân, người ngoài làm sao có thể tùy tiện xem được. Nói tới đây Tô Hàn Trinh giống như cười mà không cười nhìn Cao Hằng chờ đợi hắn trả lời, mặt Cao Hằng lúc trắng lúc xanh, hắn đã hiểu ý của Tô Hàn Trinh, chỉ cần thả người kết án, hắn sẽ không đưa công văn này cho Trần Trực, song phương làm giao dịch. Cao Hằng cũng không tránh được nữa rồi, hắn chỉ có thể cùng với Tô Hàn Trinh thỏa hiệp, nhưng hắn cũng biết thả người không đủ, còn phải đem án ám sát định ra, nếu không Tô Hàn Trinh cũng không tin tưởng hắn, nghĩ lại Hoàng Phủ cử hại mình, trong lòng hắn vô cùng oán hận, liền lạnh lùng nói. Ta đã bị đâm tóm lại là phải có câu trả lời, kỳ thật thương thế của ta là do một nữ nhân đâm mà nữ nhân này đã mất tích, người đứng ở sau màn ta cảm thấy là Hoàng Phủ huyện công, ngày mai ta sẽ ghi một phần công văn trở lại hình bộ, Tô Đại Nhân cảm thấy thế nào? Xem ra song phương đều nhất trí dùng Hoàng Phủ Cừ làm người chịu tội thay rồi, như vậy cũng được Đông Hải quận bớt hắn liền bớt đi một tai họa, Tô Hàn Trinh khẽ mỉm cười nói. Ở chỗ bổn quan cũng có mấy phong thư về chuyện Hoàng Phủ Cừ nhận hối lộ, bổn quan suy đoán có lẽ hắn sợ Thị Lang Đại Nhân tra được vấn đề của hắn cho nên mới đưa ra hạ sách này, ngày mai bổn quan sẽ phái người tra manh mối nhận hối lộ của Hoàng Phủ Cừ đưa cho Đại Nhân. Ánh mắt của hai người chạm vào nhau đều ngầm hiểu lẫn nhau, Tô Hàn Trinh đứng lên cáo từ gờ tờ. Quấy rầy Cao Đại Nhân dưỡng thương, ta cáo từ trước. Cao Hằng tiễn hắn ra cửa, nhịn không được lại nói. Tô Đại Nhân chút ít công văn thư tín đó Đại Nhân lúc nào có thể đưa. Tô Hàn Trinh dừng bước quay đầu cười nói. Cao Đại Nhân yên tâm, đồ đạc của Đại Nhân sẽ trả cho Đại Nhân. Hắn chắp tay dẫn Vô Tấn đi ra khỏi thu phổ viên, Cao Hằng nhìn hắn đi xa, sau đó khẽ hạ lệnh cho binh sĩ. Mau truyền lệnh của ta cho Từ Viễn, mệnh cho hắn thả Hoàng Phủ Duy Minh ra, hủy bỏ tất cả án của Hoàng Phủ Duy Minh. Lúc trạng vạng tối, Hoàng Phủ Duy Minh ở huyện Nha bị đưa về phía chỗ ở của Hoàng Phủ Phủ, đồng thời tuyên bố hủy bỏ tất cả bản án phạm tội của Hoàng Phủ Duy Minh, khôi phục lại sự trong sạch cho Hoàng Phủ Duy Minh. Vợ của Hoàng Phủ Duy Minh là Thích Hinh Lan cùng với hai hài tử vô cùng vui mừng long trọng đón Hoàng Phủ Duy Minh trở về cửa, xác thực mà nói, Duy Minh hai lần vào ngục thẩm vấn, toàn thân bị đánh cho mình mẩy đầy thương tích không cách nào đi đường nổi chỉ có thể mang cáng tới phòng Thích Hinh Lan vừa vui mừng vừa đau lòng, vui mừng vì trượng phu trở về đau lòng là hắn bị tra tấn, nàng trốn ở một bên vụng trộm mà khóc thút thít. Nhanh chóng sau đó, Hoàng Phủ ra mời Lang Y Y đến chữa thương cho Duy Minh, tình hình coi như có phần tốt. Chỉ là da thịt tổn thương không ảnh hưởng tới gân cốt, tĩnh dưỡng 10 ngày nửa tháng là qua khỏi. Tộc nhân dần tàn đi, Duy Minh cũng ở trong sân an tĩnh lại, trong phòng cũng chỉ có người nhà bọn họ. Duy Minh bị roi vọt vào lưng không thể nằm thẳng trên giường, lúc này hắn lâm vào trầm tư, hắc ám trong lao ngục dần đi xa, dáng chiều chiếu vào phòng, khiến cho căn phòng đặc biệt tấm áp. Lạc Lạc cùng với Đóa Đóa như hai con mèo nhỏ quyến luyến bên cạnh rúc vào lòng của phụ thân. Thích Hinh Lan bưng một cái chén hồng tới rồi nói: "Đại lang ăn cơm đi." Trong lời nói của nàng toát ra vẻ bình an và vui sướng. Vô Tấn đâu rồi? Duy Minh cảm thấy kỳ quái, từ khi về nhà hắn vẫn không nhìn thấy Vô Tấn. Đệ ấy hình như chưa trở về, thiếp cũng cảm thấy kỳ quái. Thích Hinh Lan trong lòng tràn đầy cảm kích với Vô Tấn, nàng nghĩ nghĩ rồi nói. Hẳn là Hiệu Cầm Đồ đã cho đệ ấy ăn cơm, sau đó mới trở về. Duy Minh lắc đầu. Được rồi, ta đoán đêm qua hắn không ngủ để hắn nghỉ ngơi một thoáng. Hắn lại thở dài một tiếng. Ta có cảm giác mình như ở hai thế giới, tối hôm qua vừa ở huyện Lao, sống không nổi mà hiện tại qua hai ngày một đêm đã được thả ra, là nhờ Vô Tấn, ta biết rõ điều đó. Thích Hinh Lan ở bên cạnh trượng phu nhẹ nhàng vuốt tóc của hắn, trong mắt tràn đầy yêu thương và ôn nhu. Huynh đừng nghĩ nhiều như vậy, nghỉ ngơi cho tốt, tổ phụ cũng phân phó như vậy. Duy Minh cười gật đầu. Ta biết rồi, không suy nghĩ nhiều nữa, nương tử chuẩn bị cho ta một bầu rượu. Lúc này Vô Tấn đang nhìn lên trời sao, bầu trời đặc biệt thanh tĩnh. Mỗi ngôi sao đều vô cùng sáng chói, hắn thích cảm giác này, từ lúc hắn còn nhỏ hắn đã là người của thế giới khác, thích ngồi ở trước nhà nhìn những ngôi sao sáng ngời. Bỗng nhiên hắn cảm thấy được một thanh âm giống như là chuột giữa đêm khuya vậy, từ ở trước đại đường truyền tới. Có trông sao? Vô Tấn nhanh chóng nhẹ chân đi về phía đại đường, hậu viện đại đường không khóa, chỉ treo rèm, Vô Tấn đẩy rèm ra nhìn vào trong đại đường chỉ thấy ở bên trong đó có một người dáng người béo mập đưa lưng về phía hắn, Vô Tấn từ từ đi tới. Hung hăng đá vào mông của hắn. Ai ra bốn? Bóng đen kêu kêu to một tiếng, giống như bị đá sang mốt bên gì. Ngũ Thúc. Vô Tấn nghe thấy thanh âm của bóng đen thì vội vàng thắp đèn lên, chỉ thấy Ngũ Thúc của hắn đang nằm đau khổ trên mặt đất, xoa xoa bờ mông mập. Ngũ Thúc sao lại là Thúc? Vô Tấn gãi đầu vội tới đỡ hắn dậy. Thúc làm sao mà giống như kẻ trộm vậy? Tên tiểu tử hồ đồ này, ta không phải là lo lắng đánh thức ngươi sao? Hoàng Phủ Quý lại la lên. Ai ra đau quá, mau đỡ ta ngồi xuống. Quyền 1 chương 131, từ trưởng quỹ bị mắng, thượng. Vô Tấn đỡ Hoàng Phủ Quý ngồi xuống, hắn thấy ở trên ghế có một đống sách liền kỳ quái hỏi. Ngũ Thúc Thúc tìm quyển sách kia làm gì? Hai ngày nay ta tính toán cảm thấy mình tính sai rồi, ngủ không yên muốn đi tìm hai quyển sách tính lại, lại sợ đốt đèn làm lao thất lô mãng bừng tỉnh ảnh hưởng tới giấc ngủ của ngươi cho nên không đốt đèn lên. Hoàng Phủ Quý nói xong liền thấy lao thất hô to trong đêm khuya. Trưởng quầy sư phó. Ông không ngủ ra đại đường làm gì vậy? Có cần ta đến hỗ trợ không? Ngươi thấy đó, tiểu tử này không kể đến người khác đang nghỉ ngơi. Hoàng Phủ Quý dùng một ác khí trả lời. Ngươi ngủ đi, không liên quan tới ngươi. Ở trong sân liền trở nên yên tĩnh, Vô Tấn kỳ quái hỏi. Ngũ Thúc, tiểu tử này tại sao lại nhiệt tâm như vậy? Trước kia gọi tới là chạy, hiện tại sao lại xông tới hỗ trợ, hắn giống như thay đổi rồi, gọi là trưởng quầy sư phó, thật kỳ quái. Có gì kỳ quái? Nhưng tên tiểu tử này biểu hiện cũng thật thái quá. Hoàng Phủ Quý chẳng thèm ngó tới. Hôm trước ta nói cho hắn biết, chúng ta muốn mở tiền trang, tiểu tử này lập tức hỏi vậy sau này Hiệu Cầm Đồ do ai để ý tới, còn hỏi theo ta nhiều năm như vậy coi như là đồ đệ của ta, còn muốn bái sư, ta buồn nôn muốn chết được, cho nên hai ngày nay hắn đều ra sức. Vô Tấn nhịn không được cười nói. Kỳ thật lao thất cũng không tệ, làm nhiều năm như vậy kinh nghiệm cũng phong phú, có thể để hắn tiếp nhận. Hoàng Phủ Quý lắc đầu. Hắn không được, tính tình của hắn quá táo bạo, ta tình nguyện để cho Hát Chư làm trưởng quầy hắn ổn trọng hơn nhiều, tiểu tử này mệnh chỉ là tiểu định. Ngũ Thúc con thấy không thể nói như vậy, vẫn nên cho hắn một cơ hội. Sau này hay nói, trước hết hay giáo huấn cho hắn thành thục một phen, để cho hắn ở tiền trang làm chút chuyện. Nói tới tiền trang, Hoàng Phủ Quý liền lấy từ trong ngăn bàn ra một chống khế ước, Vô Tấn, ngươi nhìn những khế ước này đi, ruộng đất cơ bản đã bán đi rồi, tuy nhiên giá không cao như vậy, ngoại trừ phố khẩu tốt nhất là cửa hàng Lý Kỳ bán châu báu thì còn lại chỉ từ 8.000 tới 1 vạn lượng bạc, tổng cộng bán được 8 vạn lượng bạc. 8 vạn lượng bạc nằm trong dự đoán của Vô Tấn, Vô Tấn cũng không để ý dù sao tòa cầu vẫn chưa xây dựng hoàn thành, biểu hiện cho thấy mảnh đất này vẫn chưa có giá trị chính thức. Vậy hai mẫu đất bán cho Tề Thụy Phúc thì sao? Hoàng Phủ Quý lắc đầu. Tề Tứ Lang không chịu nhường bước, vẫn kiên trì 1 vạn lượng bạc, không chịu giảm giá. Không bán cho hắn thì bán cho nhà khác, ai cũng được. Thế nhưng mà, Hoàng Phủ Quý hơi khó xử. Tề Tứ Lang đã đánh tiếng, mảnh đất kia Tề gia đã định rồi, ai dám tranh đoạt với hắn? Vậy sao? Vô Tấn híp mắt lại, hắn cũng muốn đi gặp Tề Tứ Lang cường hoành này một phen. Trời tờ mờ sáng, một tầng hơi nước mỏng manh bao phủ bờ sông Tử Đồng, trên đường chuyển tới từng bước chân của mọi người, Vô Tấn rửa mặt một phen, sau đó hắn hoang mang đi ra ngoài, hắn muốn gặp Tề Tứ Lang hung hăng cản quấy này, hắn có ruộng đất hắn muốn bán cho ai là quyền của hắn, Tề Tứ Lang này rõ ràng uy hiếp những người khác không cho bọn họ mua đất ở đây, thật là không để hắn vào mắt giỏi. Hiệu cầm đồ ở trước mặt, dòng người vô cùng náo nhiệt. Vô Tấn xem tiến độ xây cầu, công việc gia cố bắt tiên kiểu vẫn đang tiếp tục, vì cầu kiếu so với cầu cũ cần thêm rắn chắc và rộng rãi, hơn nữa là bình kiểu cho nên xe ngựa thuận tiện thông qua, lưu lượng người còn tăng hơn cả so với lúc trước. Đi ngang qua quán rượu Dương Ký, Vô Tấn bỗng nhiên nghe thấy tiếng chửi mắng, ông chủ Dương Kinh Châu đang gầm rú ở trong nhà. Tại sao không có được toàn bộ sổ sách 5 năm qua tìm ra cho ta, ta muốn tra xét, ta không tin không tra được, nếu như ta tra ra ngươi sẽ bị đưa lên quan. Ông chủ, sổ sách 5 năm trước thực sự không có, đây là lệ cũ, ông bảo ta đi tìm nơi nào. Đây là thanh âm của Từ trưởng quỹ, hắn đang nén giận giải thích. Ta đã làm cho Dương gia nhiều năm như vậy, ông chủ chẳng lẽ vẫn chưa tin ta sao? Ai biết được, hiện tại ta không tin ai hết, ngươi không tìm ra nhất định là ngươi tham ô tiền của ta. Vô Tấn hôm qua nghe Ngũ Thúc nói, hắn cho Từ trưởng quỹ mượn 500 lượng bạc cho nhi tử chữa bệnh, 500 lượng này chẳng lẽ đã gây ra phiền toái? Vô Tấn thấy vài tên tiểu nhị đứng ở cửa bĩu môi khinh thường thì tiến lên cười hỏi. Ta là khách nhân của Từ trưởng quỹ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Đừng nói là khách nhân, cho dù là người qua đường, tiểu nhị cũng cam lòng nói, muốn tuyên dương ông chủ không đức này một cái. Khách quan không biết, ông chủ của chúng ta thật là hiếm có trong thiên hạ. Ngày hôm qua Từ trưởng quỹ đem nhi tử đi giang nở nở hờ phủ ở Bách Tể Đường xem bệnh, tốn mấy trăm lượng bạc. Sáng sớm hôm nay ông chủ nghe nói có chuyện này liền lập tức tra sổ. Hắn không những muốn tra sổ 2 năm nay còn muốn tra sổ 5 năm về trước, vẫn là một câu hắn hoài nghi Từ trưởng quỹ tham tiền của hắn. Hóa ra là như vậy. Vô Tấn kỳ quái hỏi. Vậy 5 năm trước vì sao không thể tra? Khách quan đây là luật lệ, sổ sách chỉ cần vượt quá 5 năm thì quan phủ cũng không truy tra nữa. Hơn nữa mỗi năm ghi tới cả chục bản sách, chiếm diện tích vô cùng lớn cho nên sổ sách từ 5 năm trở lên cửa hàng sẽ không giữ lại, trừ phi là đại điếm như Tề Thụy Phúc Thương Hội mới có chỗ xếp. Điếm nhỏ như chúng ta làm sao có chỗ mà đạt được, cho nên không giữ lại. Hóa ra là như vậy, Vô Tấn cũng hiểu được, sổ sách đựa sau niên hạn bảo đảm là 15 năm, mà ngân hàng ghi chép bảo vệ cũng tối đa là 3 năm. Vậy chuyện này thì sao? Ý của ta là Từ trưởng quỹ sẽ bị đuổi việc sao? Tiểu nhị lắc đầu. Cái này cũng không biết được, nếu như sinh ý chênh lệch thì có lẽ có khả năng, nhưng hiện tại cầu được rời đi, sinh ý rõ ràng ít đi rất nhiều. A Ngưu không được nói với khách nhân những lời này. Một gã quản sự tiệm ăn đi tới nghiêm nghị quát tháo, tiểu nhị sợ tới mức không dám lên tiếng nữa, Vô Tấn cũng cười cười chắp tay sau lưng đi vào quán rượu ở trong đại đường tìm châu ngồi xuống. Quyền 1 chương 132, Từ trưởng quỹ bị mắng, hạ. Dương Ký quán rượu mở không bao lâu nhưng đã có một số khách ăn mì sớm tới, Dương Kinh Châu hung dữ nhìn tới vị trí trưởng quầy, hắn giống như diều hâu nhìn chằm chằm vào Từ trưởng quỹ, trong mắt tràn ngập vẻ tức giận, hắn biết rõ Từ trưởng quỹ đi khắp nơi mượn tiền, thiếu chút nữa là vay nặng lãi. Hắn làm sao có thể đi Giang Ninh Bách Tể xem bệnh được, đây chính là mấy trăm lượng bạc, nhất định là có vấn đề. Một trung niên nam tử ở phía sau đang lung lay tay háo biểu lộ cứng ngắc, trong mắt toát ra vẻ đắc ý không nói nên lời. Hắn là thúc thúc của Dương Kinh Châu, mới từ quê tới, chuẩn bị đảm nhiệm chức trưởng quỹ quán rượu Dương Ký này. Từ trưởng quỹ đứng ở một bên, vẻ mặt tràn ngập sự ủy khuất, hắn ở Dương gia vài chục năm rồi, từ tiệm bán thuốc tới quán rượu chưa bao giờ tham ô một đồng tiền, con mình bị bệnh như vậy mình chạy khắp nơi đi vay cũng không chiếm tiện nghi chút nào của quán rượu, nhưng ông chủ năm lần bảy lượt nói hắn tham ô, khiến cho hắn cảm giác bị sỉ nhục. Hơn nữa hắn hiểu được ý của Dương Kinh Châu, ở trước mặt khách nhân chỉ trích là muốn bêu xấu thanh danh của hắn sau đó có thể quang minh chính đại đổi việc. Từ trưởng quỹ mặt mày đỏ bừng, hắn cố gắng nói lý. Ông chủ sổ sách vào mùa thu năm ngoái đã thiêu hủy rồi, lúc đó ta đã xin qua chỉ thị của ông chủ đã quên sao? Ông chủ ông làm không thể không nhân. Xem tại truy hển phùn VN. Vô liêm sỉ. Dương Kinh Châu hung hăng vô bàn lông mi dựng thẳng lên. Ta đã nói sao, ta chưa từng nói ngươi đốt sổ sách, ta là con rể cậu Tề gia dĩ nhiên phải theo quy củ của Tề gia mà xử lý, sổ sách phải bảo tồn 100 năm, làm sao ta có thể để ngươi đốt được. Lao ra là chính miệng Lao ra nói, đám tiểu nhị ở đây có thể làm chứng. Tư trưởng quỹ cũng không nhượng bộ nữa, nếu như hắn bị hiềm nghi tham ô thì sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của hắn. Hắn quay đầu lại gọi. Ngưu nhị, Lý Tứ Lang còn có Lao tiền nữa, các ngươi lúc đó đều ở đây, các ngươi có thể chứng minh cho ta, đến tuột cùng ông chủ có đồng ý hay không? Các ngươi ai dám ăn nói bậy bạ? Dương Kinh Châu nhìn chằm chằm mấy chục tiểu nhị trong tiệm ăn. Các ngươi ai dám nói lung tung, ta lập tức đổi việc. Ở trong tiệm ăn hòa toàn yên tĩnh. Mấy tên tiểu nhị phẫn hận thì cũng đã từ chức rồi, những người ở lại dù biết từ trưởng quỹ bị oan uổng nhưng dưới uy phong của Dương Kinh Châu ai dám lên tiếng. Ông chủ Dương ta có vài lời muốn nói. Vô Tấn Bốn ngồi xem náo nhiệt liền đi tới, hắn hướng về phía Dương Kinh Châu mà chắp tay nói. Tại hạ họ Hoàng Phủ cũng là khách nhân của Dương ký quán rượu, mỗi ngày đều tới đây ăn cơm trưa, từ trưởng quỹ cũng biết ta. Ngươi cùng với Hoàng Phủ quý có quan hệ thế nào? Dương Kinh Châu vẻ mặt âm trầm mà nhìn về phía thiếu niên này. Mấy ngày nay hắn đặc biệt mẫn cảm với cái tên Hoàng Phủ, từ trưởng quỹ ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Ông chủ hắn chính là cháu trai của Hoàng Phủ trưởng quầy ở hiệu cầm đồ Tấn Phúc Ký. Câm miệng cho ta. Dương Kinh Châu giận dữ mắng mỏ. Hiện tại chưa tới phiên ngươi nói chuyện. Từ trưởng quỹ bị mắng làm cho xấu hổ vô cùng, hắn cúi đầu thật sâu, trong mắt của hắn đã hiện lên hận ý. Vô Tấn lắc đầu thở dài nói. Ông chủ Dương ta không phải ông hoài nghi từ trưởng quỹ làm sao có tiền đưa con mình đi chữa bệnh sao? Ta có thể chứng minh tiền đó của từ trưởng quỹ không quan hệ với quán rượu Dương Ký, vì tiền đó chính là do ngũ thúc ta cho từ trưởng quỹ mượn đó. Ngũ thúc ngươi là ai? Dương Kinh Châu nghiến răng nghiến lợi. Từ trưởng quỹ thầm kêu không ổn, hắn và Hoàng Phủ Quý có quan hệ cá nhân không tệ, tuy Hoàng Phủ Quý có hắn vay tiền nhưng lúc này không nghi ngờ là đổ dầu vào lửa, nhất định sẽ chọc giận Dương Kinh Châu làm cho hắn hoài nghi mình. Nhưng hắn không cách nào ngăn cản Vô Tấn vẫn nói ra. Ngũ thúc của ta dĩ nhiên là trưởng quỹ của tiệm Tấn Phúc Ký, Hoàng Phủ Quý. Người tên khốn kiếp này. Dương Kinh Châu bị chọc giận, ánh mắt đỏ bừng lên, hắn bỗng nhiên quay đầu lại hung dữ nhìn chằm chằm về phía từ trưởng quỹ, hiệu cầm đồ Tấn Phúc Ký hủy đi cầu cũ, sửa cầu mới khiến cho hắn tổn thất rất lớn, hóa ra ở nơi này hắn có nội ứng, Dương Kinh Châu liền liên hệ việc sửa cầu có quan hệ với từ trưởng quỹ, trong óc của hắn thầm nghĩ tại sao Hoàng Phủ Quý lại cho từ trưởng quỹ mượn 500 lượng bạc, cũng bởi vì từ trưởng quỹ làm nội ứng mà thôi. Tức giận hắn dồn nửa tháng cuối cùng cũng bạo phát. Cút! Hắn chỉ về phía từ trưởng quỹ gào thét. Cút ra ngoài cho ta, từ hôm nay trở đi ngươi không được bước vào tiểu lâu nửa bước. Ta cũng chịu ngươi đủ rồi. Mặt của từ trưởng quỹ biến thành màu đỏ tím, cảm giác sỉ nhục khiến cho hắn không chịu nổi, hắn ném cái mũ xuống đất. Từ hôm nay trở đi từ Khánh Hồng sẽ không bao giờ bán mạng cho ngươi nữa. Hắn quay người đi ra ngoài điếm, vì trong lòng tức giận cho nên hắn đụng vào cái ghế dựa và cái bàn, nổi giận đùng đùng ra khỏi ngoài cửa. Còn ngươi nữa? Dương Kinh Châu cơn giận vẫn chưa tiêu, chỉ Vô Tấn mà quát. Tên chó con này cũng cút ra ngoài cho ta, từ hôm nay trở đi quán rượu Dương Ký ngươi không được bước vào. A! Lời của hắn còn chưa dứt thì đã bị Vô Tấn đánh một quyền té xuống đất, máu mũi phun ra cả mặt, hắn ôm mặt mà dãy rủa. Vô Tấn lạnh lùng nói. Bảo ta cút. Thứ ngươi còn chưa có tư cách, ngày mai ngươi sẽ phải đến quỷ cầu xin ta. Nói xong hắn nên ngang rời đi, một đám tiểu nhị và quản sự không ai dám tiến lên. Vô Tấn đi ra khỏi quán rượu Dương Ký, từ trưởng quỹ đã không còn bóng dáng đâu, đoán chừng đã ngồi xe ngựa về nhà, lúc này không thể tìm hắn, không thể quá gấp, đợi buổi tối sau khi hắn tỉnh táo rồi để cho ngũ thúc tìm hắn nói chuyện. Hắn đi vài bước, thấy một lao khất cái ở bên cạnh liền lấy ra mấy đồng tiền đưa cho hắn. Ngươi có biết Tam Nhãn Di là không? À, đó là lao đầu của chúng ta. Lao khất cái khàn khàn nói. Rất tốt. Vô Tấn lấy ra một cây bút viết xuống tờ giấy rồi nhanh chóng đưa cho hắn. Ngươi đem tờ giấy này cho Tam Nhãn Di Lặc, bảo hắn chuyển cho hắn mễ. Hắn lấy ra 2 vạn lượng bạc vụn ném cho hắn. Đây là phần thưởng của ngươi, lập tức đi đi. Lão khất cái tạ ơn Vô Tấn sau đó nhanh chóng cầm côn gỗ rời đi. Vô Tấn đi về phía trước 100 bước, tới cửa ra vào của Tề Đại Phúc Tiền Trang. Quyền 1 chương 133, đổi đất, thượng. Ở trước cửa của Tiền Trang là một nữ tử mỹ mạo, nàng thấy Vô Tấn tiến vào cửa thì cười dịu dàng nhắc nhở hắn. Khách quan. Tiền tiết kiệm cần ngoài 50 lượng bạc. Đây là nhìn người mà nói, nếu như Vô Tấn mặc áo gầm trường bào ưỡn ngực đi đường không coi ai ra gì thì không cần nhắc nhở, có thể để hắn trực tiếp đi vào, nhưng Vô Tấn lại mặc trường bào vải xanh, trên người cũng không có kim ngân gì hết, nữ nhân viên đương nhiên phải nhắc nhở hắn. Ta không có tiền, ta tới tìm tề tứ lang nhà các ngươi, nói cho hắn biết, ta cùng với hắn bàn luận sinh ý. Nhân viên cửa hàng lộ ra vẻ khó xử, ông chủ tề tôn quý cỡ nào, sao có thể nói gặp là gặp, đúng lúc này họ phía sau lưng truyền tới một thanh âm. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Vô Tấn quay đầu lại thì thấy cửa sổ được mở, chỉ thấy một trung niên nam tử đang thấp giọng nói với hắn. Ngươi là ai, ta biết ngươi sao? Tại hạ là chủ nhân của mảnh đất mà tề gia muốn mua, nếu ông là tề hoàn thì chắc biết tại hạ tới đây làm gì. À, hóa ra ngươi là hoàng phủ Vô Tấn. Tề hoàn gật đầu phân phó cho điếm viên kia. Mời hoàng phủ công tử vào trong phòng chờ, chiêu đãi cho tốt không được lãnh đạm. Xe ngựa đi vào cửa hông của tiền trang, nữ điếm viên kia liền kinh sợ cung kính nói. Công tử mời đi theo ta. Vô Tấn cười nhạt một tiếng đi theo nàng tới đại đường, một tràng cảnh khí thế bức người hiện ra trước mặt hắn. Ở trước đại đường trải thảm đung, trên tường có khảm bảo thạch lấp loáng, cho người ta cảm giác cực kỳ trắng lệ. Công tử mời đi bên này. Nữ điếm viên dùng ngữ khí ôn nhu dẫn Vô Tấn đi vào một cửa hông, ở đây là phòng khách quý, bên trong có hai thị nữ mặc áo thun đều là tuyết trắng da ngọc, mỹ mạo cao nhã. Công tử mời ngồi. Một thị nữ đặt chén trà ở trên bàn, Vô Tấn lúc này mới phát hiện cái bàn này được chế tạo từ gỗ tốt từ đàn, rộng rãi vô cùng, trắng bóng như gương, từng chi tiết đều thể hiện phong phạm hào phú của tề gia. Để cho hoàng phủ công tử chờ lâu rồi. Tề Hoàn từ một cánh cửa khác đi tới, Tề Hoàn cũng không phụ trách tiền trang của tề gia, hắn chỉ phụ trách việc thu kén tàm, thu mua lụa trắng của chúng dân. Tiền trang ở Đông Hải quận chính là nhị ca tề vi của hắn quản. Hắn mấy ngày hôm đáng lẽ trước phải trở về Bình Giang huyện, nhưng vì tạm thời sinh ra một ý niệm cho nên lại ở lại Duy Dương huyện thu mua lụa trắng. Bát Tiên Kiều khai trương khiến cho hắn rất có hứng thú, hơn nữa bình thường nơi này còn có thể bán tơ lụa của Tề Thụy Phúc, trực tiếp buôn bán trên biển, sinh ý nhất định sẽ náo nhiệt, cho nên hắn liền bàn bạc, quyết mua được mảnh đất bên cạnh Hiệu Châu Đáo Lý Ký, nhưng giá của đối phương là 1.500.000 lượng khiến cho hắn không cách nào tiếp nhận được. Mảnh đất kia với mảnh đất của tiệm Châu Đáo Lý Ký chênh lệch một bậc mà giá lại gần bằng nhau, không khỏi không hợp lý, hắn liền đáp lại. Trên 1.000.000 lượng thì không bán. Một phương diện hắn chuyển ra ngoài mảnh đất kia hắn đã nhắm chúng ai dám tranh giành, tức là gây khó dễ cho tề ra, một phương diện khác hắn tìm nơi mới. Hôm nay ở Bát Tiên Kiều cũng có hai nhà ở phía đông muốn chuyển nhượng, vị trí cũng không tệ nhưng đáng tiếc là chỉ cho thuê. Tề ra mở cửa hàng nguyên tắc từ trước tới nay là phải mua đất, hắn liên hệ với người chủ khu đất đó nhưng bọn họ kiên quyết không chịu bán. Ở bên này hàng năm tiền thuê nhà đã tới cả 1.000 lượng bạc, sao có thể cam lòng cho bán được. Rơi vào đường cùng, Tề Hoàn quyết định nói chuyện với Hiệu Cầm Đồ Tấn Phúc Ký xem có thể thêm một chút tiền mua mảnh đất kia không. Vừa vặn lúc này Vô Tấn tới, theo lời nói của Đinh Huyện Thừa thì khối đất kia không phải của Hoàng Phủ Quý mà chính là của Vô Tấn. Tề Hoàn mỉm cười gật đầu nhìn Vô Tấn, ngồi đối diện với hắn, bất động thanh sắc mà dò xét, chỉ thấy Vô Tấn tuy trẻ tuổi nhưng giờ tay nhấc chân đều biểu hiện phong phạm lão làng. Khuôn mặt nở ra nụ cười cũng chân thành, làm người ta nhìn không thấu. Vô Tấn cũng đánh giá Tề Hoàn, làn da của Tề Hoàn rất trắng, mũi to môi mỏng làm cho người ta có một cảm giác rất có sức lực, hơn nữa hắn là gia tộc hiển hách, cái giá 1.500.000 lượng đối với bọn họ chẳng đáng là gì. Hắn khẽ không người mở miệng. Ta hai ngày nay không ở đây, nghe Ngũ Thúc nói mảnh đất kia Tề Tiên Sinh chịu trả giá 1.500.000 lượng, ta tới đây là để nói chuyện, nếu như Tề Tiên Sinh không muốn thì ta bán cho người khác. Tề Hoàn nở ra nụ cười. Ta không nói là không muốn, ta chỉ nói là mọi người phải thương lượng lại giá cả. Tề Tiên Sinh muốn thương lượng thế nào? Nụ cười trên khuôn mặt của Tề Hoàn biến mất, hắn nghiêm túc rồi từ từ nói. Vẫn là câu nói đó của ta, Tề gia mặc dù có thực lực nhưng tuyệt đối không khi dễ nhỏ yếu, ta đối với hiệp thương đều giảng đạo lý, nếu như ngươi cuối cùng không muốn bán thì ta cũng không ép mua. Vô Tấn cười nhạt một tiếng không nói gì, Tề Hoàn lại nói. Ta sở dĩ không chịu cái giá 1.500.000 lượng chính là vì mảnh đất của tiệm Châu Đáo Lý Ký rõ ràng đẹp hơn mảnh đất ta muốn mua một bậc, mà hắn cũng chỉ bỏ ra 1.600.000 lượng bạc, hai khối đất phân biệt rõ ràng, giá cả chỉ kém 1.000 lượng, Hoàng Phủ công tử cho rằng như vậy hợp lý sao? Vô Tấn nhìn qua hắn, tự tin rồi khẽ cười. Ta cảm thấy Tề Tiên Sinh tận lực chèn ép mảnh đất kia, nó nương tựa tiệm Châu Đáo Lý Ký, hai khối đất chỉ cách nhau một bước, tuy hơi xa phố khẩu một chút nhưng cũng là địa điểm rất tốt. Cứ theo lời của Tề Tiên Sinh nói, nó chênh lệch một cấp bậc, ta đã giảm giá 1.000 lượng, hơn nữa Lý Kỳ bán châu đáo là tiệm đầu tiên mua chịu nhiều nguy hiểm cho nên ta cũng cho họ tiện nghi, về phần Tề gia mua đất nguy hiểm đã không còn. Ngươi nói nguy hiểm không còn thật sao? Tề Hoàn giống như cười mà không phải cười nhìn Vô Tấn. Vô Tấn lắc đầu. Ta biết rõ ý của Tề Tiên Sinh, nếu như Trương huyện lệnh rời khỏi đây thì sẽ có biến cố chứ gì. Nhưng ta có thể nói với Tề Tiên Sinh tuyệt không có biến cố gì cả. Những lời này của Vô Tấn khiến cho Tề Hoàn lau mắt mà nhìn, những điều hắn muốn nói đều bị Vô Tấn khám phá ra, xem ra thiếu niên này cùng với Tô Thứ Sử quan hệ không hề bình thường, khó trách hắn lớn gan lớn mật hủy cầu. Nghĩ vậy hắn cười nói, việc buôn bán luôn có mặc cả, Hoàng Phủ Công Tử không thể nhượng bộ một chút sao. Vô Tấn mỉm cười lắc đầu. Như vậy đi, ta cho tiên sinh một phương án, tiên sinh không tốn một đồng tiền, chúng ta trao đổi một miếng đất được không? Ngươi nói cái gì? Quyền một chương 134, đổi đất, hạ. Tề Hoàn không rõ ý của hắn mà hỏi lại. Trao đổi cái gì? Mảnh đất ở phía cầu Bắc tiên sinh có biết không? Vô Tấn bất động thanh sắc mà hỏi. À, ý ngươi nói là mảnh đất mà chất nữ của ta mua sao? Ta biết khế đất nằm ở trong tiệm. Tề Hoàn nhướng mày, hắn bỗng nhiên hiểu ý của Vô Tấn. Ý ngươi là muốn trao đổi với mảnh đất đó. Vô Tấn gật nhẹ đầu, hắn đúng là có ý này, kỳ thật hắn cũng không quá để ý mảnh đất kia, nếu như đồng ý đổi đối với hắn có phần hơi tổn thất, nhưng nếu có thể hạ giận thì hắn vẫn sẽ đổi. Tề Hoàn đã sớm nhìn thấy mảnh đất ở khu cầu phía Bắc cũng là một vị trí không tệ, nhưng đó không phải là miếng đất hắn muốn, dù sao đó cũng là khu dân cư, chỗ đó không hình thành được thương khí, người bình thường hay đến các cửa hàng dạy đặc phía Nam mà mua, trừ phi là thu mua hàng hóa lũng đoạn độc nhất như kén tầm thì có thể. Quan trọng hơn là Tề Hoàn cũng không biết Vô Tấn cùng với chất nữ Tề Phượng Vũ của hắn tranh chấp mảnh đất kia với nhau, hai người đọ sức một hồi cuối cùng chất nữ của hắn thắng, nếu như hắn biết chỉ sợ không do dự mà cự tuyệt đề nghị của Vô Tấn, Tề gia không thiếu tiền, danh dự và mặt mũi quan trọng hơn. Lúc này Vô Tấn đã lấy khế đất ra đặt lên trên bàn, hắn biết Tề Hoàn thích mảnh đất kia nên một lần nữa hấp dẫn đối phương. Nói thật mảnh đất này ta cũng không muốn bán, ta định dùng nó đẩy xây một tiểu lâu, nhưng mảnh đất ở cầu phía Bắc kia làm tiểu lâu thì càng thích hợp hơn, nếu như Tề tiên sinh nguyện ý trao đổi thì thành giao, nếu như không đồng ý thì ngày mai ta sẽ mời thợ tới xây tiểu lâu, hôm nay đến đây chính là vì chuyện này, mong Tề tiên sinh xác nhận. Tề Hoàn kỳ thật đã đồng ý, đúng là mảnh đất ở cầu phía Bắc mở quán rượu không tệ, nhưng hắn không muốn mở quán rượu chỉ là hắn có một chút khó xử, mảnh đất cầu phía Bắc kia khế đất đứng tên chất nữ Tề Phượng Vũ của hắn. Theo đạo lý phải là do chất nữ của hắn ký tên, tuy nhiên hắn đại biểu ký thì huyện nha cũng không gây khó khăn. Được rồi. Hắn cuối cùng đã gật nhẹ đầu đáp ứng. Chúng ta thành giao. Vào giữa trưa, Vô Tấn ở trong hiệu cầm đồ Tấn Phúc Ký đàm luận về chuyện mở tiền trang. Tiền trang tức là ngân hàng của đời sau nhưng không khuôn sáo hạn chế như đời sau. Tiền trang cũng giống như các cửa hàng khác, không có gì khác nhau, chỉ cần có vốn là có thể mở. Hắn hiện tại bán đất đã được 8 lượng vàng, nói chung là cũng đủ để mở tiền trang. Ở trong hiệu cầm đồ bóng người lóe lên, Hoàng Phủ Quý vội vàng tiến tới, cầm trong tay một khế đất. Vô Tấn ngươi làm trò tốt rồi. Vô Tấn đại hỉ vội vàng đứng dậy, từ trong tay Hoàng Phủ Quý tiếp nhận khế đất đã đổi tên, trên đó có viết tên của hắn, Hoàng Phủ Vô Tấn, hắn liền cười đắc ý, nhất định phải cho Tề Phượng Vũ một phen xấu mặt, tưởng tượng cảnh Tề Phượng Vũ thẹn quá hóa giận, quả thực là thú vị, quả thực là thú vị. Vô Tấn ta cảm thấy ngươi đổi khối đất này thì thật là thua lỗ. Hoàng Phủ Quý một mực canh cánh trong lò, hắn bị lưu trưởng quỹ của Tề Đại Phúc cười nhạo một phen, nay cả huyện nha cũng nói rằng giao dịch này bọn họ thua lỗ, bây giờ thấy Vô Tấn cười vui vẻ thì không nhịn được mà hỏi. Ta đã tính toán qua ngươi lần này buôn bán thua lỗ ít nhất là 5.000 lượng bạc, cầu phía Bắc không thể so sánh với cầu phía Nam được, cầu Bắc là khu dân cư, có ai đi cầu Bắc mua đồ dâu, mảnh đất kia giá trị tối đa chỉ là 6-7.000 lượng bạc là cùng. Ngươi đem mảnh đất giá trị 1 vạn đuổi, quả thực là lỗ lớn. Vô Tấn thấy vẻ mặt đau đớn của Ngũ Thúc thì khẽ cười nói. Ngũ Thúc không thể tính toán như vậy được, vật dùng hiếm làm quý, lúc trước con mua mảnh đất ở phía Tây Bắc Tiên Kiều, Thúc không phải cũng nói con bị lỗ sao. Hoàng Phủ Quý khẽ giật mình, lúc này mới khẽ vô gáy của mình một cái. Ta đúng là không bằng người, coi như ta cái gì cũng chưa nói. Vô Tấn nghe nói Bắc Tiên Kiều là ngươi xây dựng sao. Chỉ thấy ở phía bên ngoài đi vào một nam tử trung niên, Vô Tấn sững sờ một chút, người mới tới chính là Tô Hàn Trinh. Đại nhân, sao đại nhân lại ở đây? Ở trong tiệm cầm đồ vài tên tiểu nhị sợ tới mức đứng lên, Hoàng Phủ Quý kinh sợ nói. Đại nhân mau vào trong ngồi xuống. Tô Hàn Trinh gật đầu, hắn mỉm cười với Vô Tấn. Vô Tấn ta tìm ngươi có chút chuyện. Đại nhân đi vào bên trong hay nói. Vô Tấn đem Tô Hàn Trinh mời ngồi xuống, rót cho hắn một chén trà rồi mời hắn ngồi xuống. Đại nhân tìm ta có chuyện gì? Ta trước hết nói cho ngươi biết hai chuyện. Tô Hàn Trinh khẽ cười nói. Đầu tiên là Cao Hằng cùng Trần Trực đều đã đi rồi. Cao Hằng sáng sớm rời khỏi, Trần Trực là giữa trưa, đại ca cậu ngươi sẽ không có hậu hoạn gì, ngược lại Hoàng Phủ Huyện Công sẽ có chuyện. Tô Hàn Trinh cùng Vô Tấn đều nở ra nụ cười, tưởng tượng lúc đó Hoàng Phủ cử chịu tiếng xấu thay cho người khác thì thật là hứng thú, nhưng Tô Hàn Trinh còn có chính sự, nụ cười trên mặt hắn liền biến mất, hắn nhìn chằm chằm vào Vô Tấn. chuyện thứ hai ta muốn hỏi ngự, đêm qua thứ tử của Từ Viễn ở cửa quận học bị người ta đánh rất thảm, nghe nói hai cánh tay cũng bị chặt, đứt có phải là do ngươi gây nên không? Vô Tấn lắc đầu. Ta có thể đảm bảo với đại nhân là không phải ta làm, xế chiều hôm qua ta trở về xong là ngủ ngay, hôm trước một đêm không ngủ ta không chịu được, cũng không phải là do ta sai xử, chuyện này không quan hệ tới ta. Tuy không phải là Vô Tấn động tay động chân nhưng Vô Tấn vẫn biết chuyện này là do Trần An Bang làm, Trần An Bang đã nói với hắn sẽ cảnh cáo Từ Viễn, cho nên sẽ hạ thủ với con của Từ Viễn. Tô Hàn Trinh chăm chú nhìn đôi mắt của Vô Tấn, thấy hắn rất thản nhiên, trong lòng cũng thầm kỳ quái, là ai hạ thủ đây? Hắn trầm ngâm một lát rồi chuyển đổi mạch suy nghĩ, cười nói. Được rồi chúng ta không nói chuyện này nữa, ta đi thăm Duy Minh. Ta còn chưa đi nữa. Vô Tấn hổ thẹn. Buổi tối đi thăm huynh ấy. Ừ thương thế của Duy Minh nặng hơn so với tưởng tượng của ta, ít nhất phải 10 ngày sau mới có thể khôi phục, lúc đó hắn phải vào kinh rồi. Quyền 1 chương 135, mở tiền trang, thượng. Khảo thí tiên sĩ là trung tuần tháng 9 cử hành, mà bây giờ đã là hạ tuần tháng 6, còn có nửa tháng nữa là xuất phát. Tô Hàn Trinh phảng phất minh bạch suy nghĩ ở trong đầu của Vô Tấn, hắn lắc lắc đầu. Ta nói hắn và kinh không phải là để đi thi mà là có một đại sự khác, ngươi thử nghĩ xem. Vô Tấn tâm niệm chuyển động đống nhiên kịp phản ứng. Ý của đại nhân là nhập thuế ngân Đông Cung vào kinh. Đúng thế. Tô Hàn Trinh cười khen. Rất thông minh đã đoán ra được. Hắn thở dài nói. Vốn ta có ý định qua tháng 2 năm sau sẽ cùng với hộ bộ áp giải vào kinh, nhưng hiện tại thân quốc cứu đã chú ý cho nên ta không cách nào đợi thêm. Hơn nữa thái tử cùng cần dù gấp, lúc này áp giải thuế ngân 90 vạn lượng hơn nữa còn có thuế ruộng ở vài nơi gộp lại là 100 vạn bạch ngân, quân đội của Đông Cung có thể giữ được hay không hoàn toàn là dựa vào một lần hành động này. Ý của đại nhân là muốn cho đại ca ta đi vận chuyển. Là để ngươi vận chuyển. Tô Hàn Trinh khẽ mỉm cười. Ngươi mới là hộ tàu chủ sự, tuy nhiên công văn chính thức xuống vẫn chưa có cho nên hộ tàu chủ sự vẫn là Duy Minh, áp giải thuế ngân vào kinh là chức trách của hắn. Đợi thương thế của hắn tốt hơn là có thể lên đường. Vô Tấn chau mày lại hắn cảm thấy ở trong này có rất nhiều vấn đề an toàn, hắn hỏi lại. Đại nhân có phải chuẩn bị cho quân đội hộ tống? Trong mắt Tô Hàn Trinh hiện ra một vẻ sầu lo. Vô Tấn đây cũng là nguyên nhân ta tìm ngươi, ta cũng muốn có quân đội hộ tống nhưng rất không may, lúc này lại không có. Tại sao? Nguyên nhân rất đơn giản, muốn điều động quân đội Đông Hải quận phải thông qua bộ binh nhưng binh bộ thượng thư Bạch Minh Khải lại là người của thân quốc cứu. Phái hắn hộ tống không khác nào bảo hộ lộ ra. Cho nên Vô Tấn ta hy vọng lần này người có thể nghĩ biện pháp mang thuế ngân vào kinh. Vô Tấn lộ vẻ không hề do dự. Tô đại nhân cũng biết ta công và tư rõ ràng, đương nhiên ta đồng hành với đại ca nhưng dù sao ta cũng không phải công sai lại gánh chịu nguy hiểm lớn như vậy. Tô đại nhân có thể tỏ vẻ một chút được không? Ta không phải đã nói ta sẽ để cử ngươi cho thái tử sao? Hơn nữa ta cũng sẽ cam đoan thái tử sẽ trọng dụng ngươi. Nếu như lần này ngươi hộ ngân thành công ta có thể thêm một điều kiện tiến cử cho ngươi làm giáo úy trong Đông Cung lục xuất, nếu như thái tử không đồng ý thì ta cũng từ chức không làm quan nữa. Ta đương nhiên là tin tưởng đại nhân. Hai mắt của Vô Tấn lóe lên nụ vui vẻ. Đây chẳng qua chỉ là chức trên quan trường có gì tốt đâu đại nhân cũng biết ta làm giáo úy cũng kiêm thương nhân. Ngươi đúng là tên gia hỏa có lòng tham. Tô Hàn Trinh cũng cười, Vô Tấn mấy tháng nay giúp hắn rất nhiều, hắn cũng muốn tìm cơ hội cảm ơn Vô Tấn, Vô Tấn đã chủ động nói ra. Thì mình cũng nên xem có khả năng giúp đỡ hắn gì đó. Nói đi ngươi muốn ta giúp ngươi làm gì? Vô Tấn lúc này cũng không giấu giếm nữa hắn đem toàn bộ quá trình mình mua miếng đất này nói đơn giản qua một lần. Tô Hàn Trinh nghe xong thì rất kinh ngạc. Ngươi sửa cầu xong miếng đất này đã bán lời gấp 10 lần sao? Đại nhân không cho rằng ta trái pháp luật chứ? Không không, ta không có nói như vậy, chỉ có thể nói ngươi rất tính mắt, nắm bắt cơ hội rất đúng, từ khi triều đình khai mở buôn bán. Tuyệt đại bộ phận mọi người đều cho rằng buôn bán đất đai rất nguy hiểm, đều không có lợi nhuận gì đa phần đều ra hải ngoại buôn bán, chỉ có ngươi là tinh mắt gan dạ sáng suốt như vậy. Tô Hàn Trinh là người chính phái tuy nhiên cũng rất phong khoáng ít nhất Vô Tấn bán đất kiếm tiền cũng tốt hơn làm sổ số nhiều, hắn không để trong lòng, sau đó cười to hỏi. Vậy ngươi bán lời nhiều tiền như vậy bước tiếp theo định làm gì đây? Đại nhân bước tiếp theo ta định mở tiền trang, cho nên cần đại nhân trợ giúp một tay. Ừ, không tệ rất có phách lực. Tô Hàn Trinh vuốt râu khen. Vậy ngươi muốn ta giúp ngươi thế nào? Ta hy vọng đại nhân có thể đem một phần thuế ngân giữ ở trong tiền trang của ta. Tô Hàn Trinh nhất thời không nói gì từ sau khi Duy Minh làm hộ tàu chủ sự xong hắn mới hiểu rõ tình huống của Đông Hải quân. Hàng năm Đông Hải quận thu thuế 300 vạn lượng bạc trong đó một phần là thuế ngân của Đông Cung. Vào tháng 4 là phải áp giải vào kinh. Đây là quy định triều đình thống nhất, tất cả các quận đều như vậy. Nhưng nói chung, tất cả các quận đều bảo tồn một phần thuế ngân gọi là áp kho. chủ yếu là để dành cho lúc thiên tai, cho nên Đông Hải quận cũng có 300 vạn lượng bạc tồn ngân. Trên thực tế, triều đình cũng không có yêu cầu phải lưu giữ trong quan kho nên tất cả các kho ngân của quận cơ bản đều được lưu giữ ở trong các tiền trang, tiền lãi thì bổ sung cho chi tiêu ở quận nha và huyện nha, lương tháng của phụ tá, sai dịch. Tồn kho thuế ngân của Đông Hải quận vẫn để ở trong Đông Lai tiền trang, Bách Phú tiền trang cùng với Tề Đại Phúc tiền trang, mặc dù ở Đông Hải quận có tới 20 mấy tiền trang lớn nhỏ nhưng cũng chỉ có 3 nhà này mới được để quan ngân. Nguyên nhân rất đơn giản. Ngoại trừ Tề Đại Phúc là tiền trang lớn thì Đông Lai cùng với Bách Phú tiền trang đều có bối cảnh hậu trường, Đông Lai tiền trang vốn là sản nghiệp của Tề Vương, tất cả mọi người đều biết mà Bách Phú tiền trang thì hậu trường thần bí nghe nói do nhiều quận vương hùn vốn mở trong đó cổ đông lớn nhất là Hoàng Phủ Giật Biểu. Hiện tại Vô Tấn đem quan ngân giữ ở trong tiền trang của hắn, Tô Hàn Trinh cũng có suy nghĩ, thái tử ở trên phương diện buôn bán vô cùng yếu kém, cơ hồ không có hoạt động gì, Đông Cung cả nước cũng có mấy chục tiền trang nhưng đều không lời lãi bao nhiêu. Trong lòng Tô Hàn Trinh biết rất rõ, thái tử cần rất nhiều tiền, hàng năm cần duy trì tới 26.000 quân đội, cần phải 100 lượng bạc tiền lương, áp lực vô cùng lớn. Tuy nhiên đây chỉ là một ý niệm, cần phải để thái tử quyết định, trước mắt cần phải giao thuế ngân tồn đọng cho Vô Tấn, Tô Hàn Trinh gật đầu cười. Được, ta có thể đem thuế ngân Đông Cung giao cho ngươi, còn có cả thuế ruộng Đông Cung, hàng năm chừng 3 vạn lượng bạc cũng có thể gửi ở chỗ các ngươi. Quyền 1 chương 136, mở tiền trang, hạ. Vô Tấn đại hỉ. Thuế ngân Đông Cung tồn kho chừng 30 vạn lượng, hà năm thuế lưu động là 30 vạn lượng, đây chính là 60 vạn lượng, hắn hàng năm mang đi vay lấy lãi ít nhất cũng lãi được 6 vạn lượng, trừ phí tổn thì ít nhất cũng lời được 5 vạn lượng, khó trách đời sau ngành ngân hàng lại kiếm được nhiều tiền như vậy. Vô Tấn bỗng nhiên nhớ tới chuyện khác, hắn liền vội hỏi. Đại nhân, tiền thuế lần này đưa vào kinh, thái tử sẽ phái người tiếp ứng sao? Tô Hàn Trinh khẽ gật đầu. Thái tử sẽ phái ra một chi quân đội tới tiếp ứng nhưng chỉ tiếp quân đội Đông Cung không được rời khỏi kinh thành 500 dặm, tuy nhiên ngươi yên tâm, thái tử cũng sẽ có sắp xếp, đến lúc đó Hoa Mai vệ sẽ tiếp ứng các ngươi. Nói tới đây Tô Hàn Trinh thấy thời gian đã không còn sớm liền đứng dậy cáo tử, Vô Tấn vội vàng đưa tiễn. Đại nhân, đại ca ta vào kinh còn phải thi khoa cử, lần này đi ít nhất cũng phải mất nửa năm, vậy chức hộ tào chủ sự phải làm sao bây giờ? Đây đúng là chuyện khó giải quyết. Tô Hàn Trinh vừa đi ra ngoài. Vừa cười nói, buổi chiều ta đã thương lượng qua với Duy Minh, Duy Minh đề cử cho ta một người, tên là Thích Thịnh, năm ngoái thi đậu kinh khủng ạ, hiện tại ở Bình Hồ huyện nhận chức, ngày mai sẽ đến quận nha, ta đang định cùng hắn nói chuyện, nếu như phù hợp thì ta sẽ để hắn tạm thời thay cho Duy Minh. Thích Thịnh này Vô Tấn đã nghe nói qua, hắn là nhị ca của Thích Hinh Lan, năm nay 26 tuổi, theo đại ca nói là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, hắn chưa từng gặp qua nhưng xem ra đại ca cũng thiên hướng về người thân. Vô Tấn cười cười tiễn Tô Hàn Trinh tới cửa ra vào của hiệu cầm đồ, Hoàng Phủ Quý cũng đưa ra. Vừa đến cửa khẩu, đã thấy một đám ăn mày từ hướng đông tiến tới, Tô Hàn Trinh hơi kỳ quái, nhìn lại phía đó chỉ thấy đám ăn mày tràn vào một cửa hàng, hắn liền cười hỏi, chuyện được lấy từ website tung hoành. Chuyện gì vậy, nhiều ăn mày vậy sao vào được quán rượu? Vô Tấn thấp giọng giải thích. Lão đông chủ của cửa hàng Dương Ký chết bệnh cho nên đông chủ hiện tại miễn phí cung ứng đồ ăn 10 ngày, những khất cái kia đoán chừng nghe được tin tức. Thì ra là vậy, cái này cũng không tệ, làm việc thiện cũng là chuyện tốt, ta đi trước một bước, buổi tối nhớ đi thăm đại ca của ngươi. Đại nhân đi thong thả. Tô Hàn Trinh lên ngựa, xe ngựa liền từ từ khởi động, đi qua cầu, khuôn mặt của Hoàng Phủ Quý tràn đầy kinh ngạc chỉ quán rượu Dương Ký mà hỏi. Vô Tấn, ngươi không có nhầm chứ, Dương Kinh Châu khi nào thì miễn phí đồ ăn. Đánh chết hắn cũng không làm, hơn nữa phụ thân của hắn hôm qua ta còn nhìn thấy, sinh long hoặc hổ, làm sao chết được, ngươi nói bậy nói bạn. Vô Tấn cũng trợn trừng mắt. Con không biết, dù sao cũng không thể để Tô Đại Nhân đi dò xét. Hoàng Phủ Quý bừng tỉnh đại ngộ, hắn chỉ vào Vô Tấn mà cười nói. Ta hiểu rồi, là tiểu tử ngươi làm cho quỷ, làm cho tiểu nhân. Cái gì mà cho tiểu nhân, con là tiểu nhân sao? Ngũ thúc đừng chụp mũ con. Nói tới đây Vô Tấn không nhịn cười được. Để Tô Đại Nhân lưu lại ân tượng tốt với hiệu cầm đồ Dương Ký, coi như đền bù tổn thất cho hắn. Lúc này ở phía ít xa nghe thấy thanh âm thảm thiết của Dương Kinh Châu. Các ngươi cút ra ngoài, ta nói miễn phí thức ăn khi nào, mau cút ra. Thiên Hương Mễ Phố ở Bắc Thị, nơi này là nơi Phượng Hoàng hội liên lạc với Duy Dương huyện, thương nhân lui tới liên tục, không ai ngờ rằng đầu lĩnh của bọn hải tặc Trần An Bang lại ở nơi này. Ở trong phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có mình Trần An Bang và con gái Trần Anh của hắn ở bên cạnh. Trần Anh là hát muội, nàng lúc này cúi đầu, dùng móng tay gậy gỗ vụn ở trên bàn, khuôn mặt tràn đầy vẻ ảm đạm. Trần An Bang từ sau khi lên bờ đã thay đổi thân phận. Nói mình là một thương nhân từ Tuyền Châu đến, đổi tên là Trần Cự, hắn có nguyên vẹn một bộ chứng minh thân phận, nói lưu loát ngôn ngữ Tuyền Châu. lúc này con gái của hắn đang ở bên cạnh hắn, tâm tư của con gái mình Trần An Bang biết rõ, hắn biết con gái mình thích Vô Tấn, liền dứt khoát đem Vô Tấn rời khỏi Lưu Cầu Đảo. Tuy môi muội của Hạ là mẫu thân của Vô Tấn có ý tác hợp anh Nhi cùng với Vô Tấn nhưng mà hắn thì không đồng ý, hắn thả gả anh Nhi cho một người bình thường để bình an cả đời còn hơn cho Vô Tấn. Trần An Bang vốn định nói chuyện thuyết phục nàng về đảo một hồi, nhưng lúc này hắn nhận được tin tức, Vô Tấn đã quên coi gái mình, bọn chúng cũng không phục hồi tình cũ, như vậy khiến hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong lòng cũng đồng tình với con gái hơn. Anh Nhi tục ngữ có nói, dưa hái xanh không ngọt, cho dù ngươi có tình ý với hắn nhưng các ngươi không có duyên phận, nghe lời phụ thân ngươi trước hết về đảo đi, tổ phụ cũng lo lắng cho ngươi, được không nào? Ngày mai cùng phụ thân một chỗ trở về. Trần Anh nhẹ nhàng lắc đầu nàng một câu cũng không nói, Trần An Bang khẽ thở dài, hắn lại khích lệ nàng. Ngươi muốn thế nào đây, nếu không muốn trở về đảo thì đi thuyền tới Nam Dương chơi đùa giải sầu. Không con không đi. Vậy con? Anh Nhi con đi theo hắn chỉ bị xem nhẹ mà thôi, cần gì phải như vậy? Xem nhẹ thì xem nhẹ, dù sao con cũng không muốn rời khỏi hắn. Trần Anh nhỏ giọng lầm bầm, nàng vẫn y nguyên túi đầu xuống, móng tay đã gẩy một đống vụn gỗ xuống. Anh Nhi, con sao không nghe lời phụ thân cũng muốn tốt cho con. Trần An Bang hơi sao động rồ, nếu như thủ hạ của hắn dám cãi lời như vậy hắn đã thét lệnh đánh nhưng con gái hắn thì hắn không nỡ, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng mắng qua con gái, năm ngoái hắn phát hiện con gái mình có tình cảm lưu luyến với Vô Tấn cũng chỉ cỡ trách nàng, từ đầu tới cuối ngữ khí cũng không hung hăng, hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. Trần An Bang nhẫn mại khổ sở khích lệ con gái. Mẹ của con đã qua đời từ sớm, phụ thân cũng không rảnh quản con như chăn dê, hiện tại tờ hờ di thân hối hận rồi nhất định sau này sẽ chăm sóc tốt cho con. Về sau con đi bên cạnh phụ thân, tương lai ta sẽ tìm cho con một vị hôn phu như ý, nhưng bất kể thế nào con cũng không được ở cùng với hắn, hắn không thích con, sẽ thấy con phiền chán, như vậy lúc đó phụ thân cũng không còn mặt mo nào mà chịu nổi. Anh Nhi bé ngoan nghe lời cha nói, cùng với cha trở về. Quyển 1 chương 137, tâm ý của Trần Anh. Trần Anh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nước mắt của nàng khẽ ứa ra. Phụ thân tâm ý của cha con minh bạch con cũng không phải là nữ tử mặt dày phụ thân con đảm bảo sẽ không làm cho hắn chán ghét con không phải là biểu tỷ của hắn hay sao, con muốn tận lực giúp hắn, tổ phụ lúc trước không phải đã nói để cho con bảo hộ hắn, con không biết vì sao Trần Gia đối với huynh đệ bọn họ coi trọng như vậy nhưng con cảm thấy rằng con là con gái của Trần Gia cũng nên phân ưu, phụ thân con xin phụ thân. Trần An Bang không thể làm gì mà nhìn qua con gái, hắn hiểu rõ con gái của mình cố chấp, nàng quyết định điều gì rồi sẽ không thể thay đổi. Cũng may là Vô Tấn không thích nàng khiến cho hắn cũng yên tâm, Trần An Bang khẽ gật đầu. Con gái lớn rồi phụ thân cũng không còn được. Trần Anh tươi cười rạng rỡ, nàng tiến lên nắm chặt tay của phụ thân, yêu kiểu nói. Cảm ơn phụ thân, con gái đám vai cho cha. Nàng giơ năm đấm lên, nhẹ nhàng đấm cho Trần An Bang. Phụ thân tới nơi này không phải muốn kêu con về chứ. Cái này không phải L. Trần An Bang từ từ nhắm hai mắt lại, hưởng thụ hiếu tâm của con gái rồi khẽ cười nói. Phụ thân tới đây thăm một trưởng bối, lúc ta gặp ông ấy thì mới 10 tuổi, 40 năm không gặp không biết ông ấy còn nhớ ta hay không. Phụ thân gặp người nào vậy? Trần Anh tò mò hỏi, người nào mà 40 năm còn chưa gặp? Cái này con đừng hỏi nữa, được rồi thời gian ước hẹn cũng đã tới, ta cũng phải đi rồi. Trần An Bang khẽ vỗ tay của con gái, đứng lên phân phó hai gã tâm phúc. Đi tới quán rượu Bách Phú. Quán rượu Bách Phú cùng với Bách Phú Tiền Trang giống như nhau đều là của Bách Phú Thương Hội. Bách Phú Thương Hội cùng với Đông Lai Thương Hội là hai đại thương hội ở Đại Ninh Vương Triều, có bối cánh rất lớn ở trong triều đình. Bách Phú Tiền Trang tuy có vẻ thua kém so với Đông Lai Tiền Trang nhưng quán rượu cùng với thanh lâu cùng quán đánh bạc rất phát đạt. Chỉ là quán đánh bạc thì chỉ ở trên kinh thành, nếu như tới Duy Dương huyện thì chỉ sợ quán đánh bạc Hoàng Gia đã sớm đóng cửa rồi. Bách Phú Tiểu Lâu ở Duy Dương huyện có hai căn, một căn ở Bắc Thị một căn ở Nam Thị, trong đó Bách Phú Tiểu Lâu ở Bắc Thị chiếm diện tích 10 mẫu. Có 3 tầng lầu ở Duy Dương huyện thậm chí cả Đông Hải quận là quán rượu lớn, thậm chí ở Sở Châu chỉ xếp thứ 2 sau Đa Bảo Lâu ở Giang Ninh Phủ. Tuy Dương Ký Tiểu Lâu ở Bát Tiên Kiều nổi danh nhưng so với Bách Phú Tiểu Lâu thì chỉ là nhại nhép mà thôi, quán rượu 5 tầng mọc lên khí thế sừng sững, đối xứng với Hoàng Ký Rượu thủ đổ quán ở xa xa. Vì Thiên Hương Mễ Phố và Bách Phú Tiểu Lâu rất gần cho nên Trần An Bang tản bộ là tới nơi. Khách quan, ngài có đặt chỗ ngồi chưa? Vừa vào bên trong tiểu nhị đã ân cần tiếp đón Trần An Bang gật đầu. Giáp Lâu nhã thất phòng thứ 17. Tiểu nhị lập tức nghiêng đầu kính nể, Giáp Lâu là chỗ xa hoa nhất ở trong Dương Ký Tử Lâu, người bình thường không thể vào được, vị đại gai này bề ngoài tuy tục ăn mặc cũng bình thường không ngờ lại là kẻ có tiền. Hắn không người nói. Ngay họ lầu 2, mời khách quan theo ta. Trần An Bang theo hắn đi lên lầu 2, tới trước một cánh cửa chạm trổ Long Vương, hắn đưa mắt ra ý một cái, thủ hạ liền thưởng cho tiểu nhị một thỏi bạc. Ngươi phục thị ở gần đây đừng tới gần. Tiểu nhị quả thực muốn trong mặt rồi, là một nguyên bảo nặng trịch ít nhất cũng phải 4-50 lượng, hắn tiền lương một tháng có 5 lượng bạc cho nên sau Trần An Bang vào cửa, hắn liền cảm thán một tiếng. Thân tài rồi. Tiểu nhị cũng không đi đón khác nữa, ở phụ cận chờ phục thị, có mấy người tiến tới gần căn phòng thứ 17 hắn mới dẫn đi. Trần An Bang đi vào trong phòng có hai gian, trong đó có một lão giả tóc hoa râm, bên cạnh có một quải trượng kỳ lân phi thiên, hắn từ từ đứng lên, hai người nhìn nhau thật lâu, Trần An Bang trước hết ôm quyền thi lễ. Tiền bối là Hoàng Phủ Bách Linh sao? Lúc hắn 10 tuổi Hoàng Phủ Bách Linh đã gặp qua một lần 40 năm trôi qua mọi thứ đã nhạt nhòa, Hoàng Phủ Bách Linh cũng thở dài, thiên phượng con mình cũng cùng tuổi với hắn, nếu không chết bệnh thì hiện tại cũng 50 tuổi rồi. Hoàng Phủ Bách Linh chắp tay thi lễ. Ta là Hoàng Phủ Bách Linh, xin hỏi các hạ là An Bang hay là Định Quốc? Trần Định Quốc chính là huynh đệ của Trần An Bang là nhị đương gia của Phượng Hoàng Hội, lần này không đến, Trần An Bang mỉm cười. Vãn bối là Trần An Bang, 40 năm trước ở bến tàu Sở Giang từng gặp tiền bối một lần, tiền bối ban thưởng ngọc bội, đế nay vẫn giữ bên người. Hắn mang một khối ngọc bội Phượng Hoàng óng ánh ra, quang mang phát sáng, Hoàng Phủ Bách Linh nhìn khối ngọc bội này thì thấp giọng thở dài. Hậu nhân của Tấn An Lục Dũng Sĩ, phong thái vẫn như trước. Hoàng Phủ Bách Linh cùng một thế hệ với bọn họ, có thể nói ra Tấn An Lục Dũng Sĩ trên thế gian này chỉ có 8 người, ngoại trừ 6 người bọn họ ra còn có Hoàng Phủ Bách Linh và Lan Lăng Quân Vương, những lời này do đó cũng có thể thay cho tín vật. Hai người đã hoàn toàn tin vào nhau, cả hai nở ra nụ cười, ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng thân thiết, đây là một loại trao đổi tín ngưỡng cộng đồng. Tiền bối mời ngồi. Trần An Bang khoát tay mời Hoàng Phủ Bách Linh ngồi xuống, hắn lại cầm lên một bầu rượu rót ra rồi hãy náy nói. Nhận được thư của Lão Tiên Sinh, ta liền chạy tới, vốn phụ thân cũng tự mình tới đây nhưng mà phụ thân tuổi tác đã cao, không chịu nổi sóng gió nữa rồi cho nên ta đại biểu cho phụ thân. Phụ thân của ngươi thân thể không tệ chứ? Hoàng Phủ Bách Linh hỏi. Thân thể cũng tốt, nhưng 10 năm trước sau cơn phong hàn liền không đứng thẳng được nữa, tiểu đạo sĩ qua đời cũng khiến cho phụ thân bị đả kích rất lớn, bắt đầu cân nhắc hậu sự của mình, chúng văn bối khuyên thế nào cũng không nghe. Hoàng Phủ Bách Linh sờ mái tóc hoa râm của mình, hắn khẽ trầm thấp thở dài một tiếng. 40 năm trước Tấn An Lục Dũng Sĩ đã qua đời hai người, 4 người còn lại tuổi tác đã cao, chẳng biết lúc nào mới có thể đem chuyện của bọn họ tỏ rõ khắp thiên hạ. Quyền 1 chương 138, Tấn An Lục Dũng Sĩ. Trần An Bang rất có lòng tin mà cười nói. Tấn An Lục Dũng Sĩ tuy tuổi tác đã cao nhưng mà hậu nhân của bọn họ vẫn còn. Ta cũng tin tưởng như thế. Hoàng Phủ Bách Linh cười cười đem chủ đề chuyển sang chính sự. Ta lần này mời phụ thân của ngươi tới chủ yếu là muốn thương lượng một đại sự, hiện tại nói với ngươi cũng giống nhau. Hoàng Phủ Tiên Sinh cứ nói thẳng, vãn bối rửa thai lắng nghe. Ừ. Hoàng Phủ Bách Linh trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói. Năm đó Thiên Phượng qua đời từng để lại di ngôn, bất kể là Duy Minh hay Vô Tấn đều không được giao thiệp với quan trường. Ta cũng hiểu hắn xuất phát từ tâm tư bảo hộ nhi tử, ta cũng cho Vô Tấn đi học võ với tiểu đạo sĩ, không được học văn. Đối với Duy Minh ta cũng không cho hắn tham gia khoa cử, nhưng 3 năm trước đây ta bất hạnh bị bệnh, không quản húc được Duy Minh, kết quả hắn liên tục 3 năm thi đậu 3 kỳ thi. Hơn nữa quyết định năm nay đi thi tiến sĩ, ta ngăn không được rồi, thật đúng là thiên ý, cho nên ta viết thư cho phụ thân của ngươi, muốn thương lượng một chút, chúng ta tương lai phải làm sao bây giờ. Trần An Bang đối với chuyện Hoàng Phủ Duy Minh tham dự kỳ thi khoa cử không để ý lắm, hắn thấy Hoàng Phủ Bách Linh quá coi trọng chuyện này liền khuyên can, chuyện công ty từ tù ngần con. Vãn bối cảm thấy tiền bối đứng nghĩ quá nhiều, thời gian trôi qua đã 40 năm, chuyện năm đó cũng không có ai nhớ kỹ, hẳn là cũng nên để Duy Minh đi ra ngoài một lần. Lời nói thật khó nghe, Thiên Phượng Công Gô Tử không có tiếng tăm gì sống vài chục năm, cuối cùng sớm qua đời, cũng không ai để ý, hơn nữa Duy Minh không phải là không có đường lui, còn có Lưu Cầu Đảo, nếu như không đảo, Duy Minh công tử sẽ lên đó, làm quốc vương cũng không phải là tệ. Nam tử Hán Đại Trượng Phu, ở trên quan trường không bằng oanh liệt rên đảo một đời. Trong lòng Hoàng Phủ Bách Linh cảm thấy thất vọng, kỳ thật hắn không cách nào ngăn cản Duy Minh tham gia khoa cử, cho nên mới viết thư cho Trần Chí Đạt, hy vọng hắn có thể khuyên bảo Duy Minh. Không ngờ Trần An Bang lại tỏ thái độ ủng hộ, hắn cũng biết chuyện này cũng không tránh được nữa rồi, hắn tuy biết mình đảm nhiệm trách nhiệm nuôi dưỡng nhưng vận mệnh của Duy Minh là do Lục Dũng Sĩ quyết định, mình chỉ cần đem lời nói rõ ra, bọn họ sẽ có sự quyết định, về sau hắn cũng không cần để ý. Nhìn thấy Trần An Bang có khí khái hào hùng, so với phụ thân của hắn không hề kém, Hoàng Phủ Bách Linh lại nhớ tới cẩu nhi tử của mình, hoặc là bình thường không làm gì, hoặc là làm mấy chuyện lông gà vỏ tỏi. Không có sèn đồ, trong lòng hắn cảm thấy thất lạc mà thở dài một hơi. Vậy được rồi. Ta không ngăn cản nữa để nó vào kinh. Hai người cùng uống một chén rượu Hoàng Phủ Bách Linh bỗng nhiên nhớ tới một chuyện liền nói. Lần này ta mời ngươi tới còn có chuyện của Vô Tấn. Lao tiên sinh cứ nói. Trần An Bang bưng chén rượu mà cười nói, phảng phất như hắn đã đoán trước được chuyện này. Các ngươi có lẽ không biết, Vô Tấn đã không còn là hài tử ngốc năm đó nữa, hắn hiện tại quyết đoán khôn khéo, tâm trí cao minh, ta suy nghĩ còn nên sắp xếp cho hắn một chuyện, không nên chỉ để ý tới Duy Minh mà mặc kệ Vô Tấn. Trần An Bang mỉm cười. Lao tiên sinh an tâm, kỳ thực vãn bối đã có sắp xếp. Hắn thấy Hoàng Phủ Bách Linh còn có vẻ không yên lòng thì lại cười nói. Ta đã đem hồ lô rượu và bối diệp kinh giao cho Vô Tấn, hai đồ vật kia vẫn còn ở trong tay của Vô Tấn, nếu Lao tiên sinh có hứng thú thì có thể hỏi hắn một câu, cho hắn biết cách dùng thế nào. Hoàng Phủ Bách Linh đại hỉ, hai vật này đều đã trao cho Vô Tấn, điều này cho thấy Vô Tấn không bị bọn họ quên đi, hắn tương lai cũng có thể trợ giúp đại ca Duy Minh của mình. Hoàng Phủ Bách Linh được an ủi liền gật gật đầu. Được, ta sẽ mau chóng cho hắn biết. Dừng một chút, Trần An Bang lại cười nói. Kỳ thật ta còn có một chuyện muốn thỉnh cầu tiền bối. Ngươi nói đi, chỉ cần làm được ta sẽ làm. Là như thế này, Duy Minh đã quyết định làm quan nhưng chúng ta cần phải cân nhắc chu toàn của hắn cho nên vãn bối đã thương lượng với phụ thân, quyết định nạp một phòng thiếp cho Duy Minh. Nạp thiếp? Hoàng Phủ Bách Linh sững sờ. Trần An Bang gật đầu. Kỳ thật chính là cận vệ của hắn, nữ nhân thì thích hợp. Đây là đồ đệ của văn bối, tướng mạo và tính cách đều không tệ, võ nghệ và y thuật cũng rất cao, tên là Ngu Hải Lan, năm nay 22 tuổi, phụ thân nàng chính là danh y ở Dư Hàng quận, 15 năm trước chết trong tay của cướp biển Phụ Tăng, năm ấy nàng ta mới 7 tuổi ta liền thu làm đồ đệ, lần này đưa Ngu Hải Lan tới làm thiếp cho Duy Minh, thiếp thân bảo hộ hắn, người đã tới xin tiền bối có thể nhanh chóng sắp xếp. Hoàng Phủ Bách Linh nghĩ, đây đúng là một chuyện quan trọng, hắn liền gật đầu đáp ứng. Chuyện này để ta sắp xếp. Để cho Duy Minh trước khi vào kinh thành thân. Hoàng Phủ Bách Linh nhướng mày, lại lo lắng hỏi. Vậy Vô Tấn thì sao, an toàn của hắn thì làm sao bây giờ? Trần An Bang cười ha ha nở ra nụ cười. Vô Tấn thì không cần phải lo lắng, hắn võ nghệ rất cao cường, con trai lớn của ta là Trần Khánh là đại sư huynh của hắn có nói, Vô Tấn có thiên phú học võ, tiểu đạo sĩ dạy hắn một năm hắn đã vượt qua tất cả sư huynh đệ, tiền bối không cần phải lo lắng. Hoàng Phủ Bách Linh lúc này mới nghĩ đến Vô Tấn đúng là một tên tiểu tử nhanh nhạy võ nghệ chắc chắn cũng rất cao cường, mình không cần phải nghĩ nhiều, quan tâm sẽ loạn, hắn thấy thời tiết không còn sớm nữa thì cười nói. Vậy được rồi, hôm nay nói tới đây thôi, về sau có chuyện gì có thể trực tiếp tìm ta. Trần An Bang đứng dậy chắp tay nói. Tiền bối nhiều năm nuôi dưỡng phụ tử ba người bọn họ như vậy, Trần gia vô cùng cảm kích, ân này xin báo sau. À, đây cũng là duyên phận. Có thể tiếp nhận Thiên Phượng công tử cũng là vinh hạnh của Đông Hải Hoàng Phủ Thị, Trần Đảo Chủ không cần đa lễ, cáo tử. Hoàng Phủ Bách Linh hướng về phía cửa đi tới, đi vài bước hắn đông nhiên nhớ tới một chuyện trọng yếu. Suýt chút nữa ta quên mất Trần Đảo Chủ là cứu cứu của Duy Minh, Đảo Chủ có muốn. Trần An Bang hiểu ý của Hoàng Phủ Bách Linh liền lắc đầu. Văn bối đã nói qua với Vô Tấn rồi tạm thời không tiết lộ tin tức này cho Duy Minh biết, không ảnh hưởng tới con đường làm quan của Duy Minh, tiền bối cứ yên tâm. Quyền 1 chương 139, Thần An Lục Dũng Sĩ, hạ. Hoàng Phủ Bách Linh lo lắng là lo lắng chuyện này, Duy Minh không ra làm quan thì biết cũng không sao nhưng đi trên con đường làm quan, nếu biết cứu cứu của mình là đầu lĩnh của Phượng Hoàng Hội thì không chỉ Duy Minh tiền đồ vô vọng mà còn ảnh hưởng tới cả tính mạng, chuyện này tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Vậy xin nhờ Trần Đảo Chủ rồi, tuyệt đối không thể tiết lộ chuyện này, kể cả thân thế của bọn hắn cũng tạm thời không cho ai biết. Di ngôn của Thiên Phượng công tử. Duy Minh năm 30 tuổi mới được biết. Tiền bối yên tâm, ta hiểu rõ. Lúc trạng vạng tối, Vô Tấn đi tới nhà của đại ca mình, lúc này nhà của đại ca hắn vô cùng náo nhiệt, người nhà của Thích Hinh Lan cũng tới thăm Duy Minh, phụ thân của Thích Hinh Lan là Thích Khai Phủ, giáo sư quận học, cũng là ân sư của Duy Minh, hai đứa con trai là Thích Bái cùng với Thích Bái cùng Thích Thịnh cũng đọc sách, Thích Bái cũng đậu cống cử sĩ, năm nay tham dự thi tiến sĩ, mà Thích Thịnh thì chỉ đỗ cử nhân, năm ngoái trúng kinh khoa, hắn kém Duy Minh 2 tuổi. Hiện tại ở huyện Nha Bình Hồ đảm nhiệm chức chủ sự kho tàu, Duy Minh đang chuẩn bị đưa hắn làm hộ tàu thay cho mình. Trừ phụ tử ba người bọn họ ra còn có mẫu thân của Thích Hinh Lan và hai chị của nàng, đều đang ở nhà bếp hỗ trợ, bốn chất nhi chất nữ tuổi tác cũng sàn sàn đoá đoá và lạc lạc đang chơi một bầy trước sân. Ở trong phòng, Duy Minh nằm ở trên giường đang cùng với hai anh em rể và nhạc phụ cùng Vô Tấn nói chuyện phiếm. Trải qua hai ngày tĩnh dưỡng ở nhà, thương thế của Duy Minh đã chuyển biến tốt đẹp, khí sắc không tệ. Thần thái sáng láng, tất cả mọi người hiện tại đang thương lượng nên để Thích Thịnh vào kinh tham gia khảo thí tiến sĩ hay là tiếp nhận khuyên bảo của Duy Minh làm hộ tàu chủ sự. Thích thị huynh đệ lớn lên đều rất thanh tú, Thích Thịnh văn nhược nói chuyện cũng tinh tế, bản thân hắn thì lại muốn vào kinh tham gia khảo thí tiến sĩ. Nghe nói năm nay kỳ thi sửa lại quy tắc, thi đậu kinh khoa cử nhân cũng có tư cách tham dự khảo thí tiến sĩ rồi, ta cũng muốn vào kinh thử một lần, dù sao kinh khoa cánh cửa cũng quá thấp, làm quan chỉ tới ngũ phẩm, ta cảm thấy tiền đồ của mình thật bất lợi. Thanh âm của Thích Thịnh rất nhỏ, cần phải lắng nghe mới rõ được. Vô Tấn thầm lắc đầu, người này có phần ẻo lả hơn nữa cũng không thức thời, rõ ràng không cho đại ca mặt mũi, có thể tiếp nhận chức hộ tàu được sao? Khó trách Tô Hàn Trinh muốn phỏng vấn hắn, đoán chừng hắn ở Bình Hồ huyện lăn lộn cũng không được tốt. Nhị đệ đệ hai lần thi cống cử sĩ đều rất thì nói chi tới thi tiến sĩ, ta cho rằng khả năng đệ đậu tiến sĩ là rất nhỏ, hơn nữa triều đình cho phép kinh khoa được thi tiến sĩ nhưng hạn ngạch trúng tuyển có hạn, không hề gia tăng, vẫn là 30 người cho nên triều đình có cho thi hay không cũng không có ý nghĩa gì. Tiến sĩ vẫn là thiên hạ của cống cử sĩ, đệ đừng đi hay nghe Duy Minh sắp xếp. Làm sao huynh biết đệ không đầu? Thích Thịnh mất hứng lầm bầm một câu, phụ thân bên cạnh hắn là Thích Khai Phục cười ha hả hỏi Vô Tấn. Vô Tấn, ngươi nói ý kiến của ngươi đi. Thích Khai Phục dạy dỗ Duy Minh vài chục năm, sớm đã bị địa Vô Tấn, thậm chí còn dạy cho Vô Tấn mấy ngày đọc sách chỉ vì Vô Tấn ngu dốt nên mới bỏ qua. Hắn nghe Duy Minh nói Vô Tấn ở ngoài vài năm về nhà trở nên vô cùng thông minh, trong lòng thầm kinh ngạc muốn thăm dò một thoáng. Duy Minh hiểu ý của phụ thân liền cười với Vô Tấn. Vô Tấn, năm đó nhạc phụ ta dạy đệ một tháng vẫn không biết được chữ, tục ngữ có câu một ngày làm sư cả đời là phụ, đệ cũng nên thi lễ. Vô Tấn tuy trong lòng không nguyện ý nhưng đại ca đã nói cũng nên nể mặt mũi, hắn liền đứng dậy thi lễ thật sâu với Thích Khai Phục. Tiểu tử Vô Tấn, đa tạ lão tiên sinh năm đó dạy bảo, Vô Tấn ngu dốt, để cho lão tiên sinh thất vọng rồi. Không thất vọng. Thích Khai Phục vuốt râu gật đầu, Vô Tấn biết lễ, cho thấy so với năm đó đã khác biệt. Năm đó thiếu chút nữa là hắn đốt mất chòm râu của lão. Ngươi nói đi, ta rất muốn nghe ý kiến của ngươi, Thịnh Nhi vào kinh hay là ở đây làm hộ tào? Vô Tấn thấy Thích Khai Phục mới 50 tuổi, tinh thần quắc thước, hơn nữa nghe nói là xuất thân tiến sĩ, mạch suy nghĩ rõ ràng nhanh hơn con của hắn rất nhiều, nếu như người này mà làm hộ tào chủ sự thì thật không tệ, hắn liền khẽ cười nói. Văn bối cảm thấy nếu như Thích lão tiên sinh chịu rời núi thì đây chính là phúc của Tô đại nhân. Ngươi nói lão phu. Thích Khai Phục nhịn không đới mà cười to. Duy Minh, ngươi nói ta có thể không? Duy Minh chưa bao giờ nghĩ tới điều này, Vô Tấn đưa ra đề nghị này khiến cho hắn tinh tế tưởng tượng, tim cũng đập thình thịch. Với hy vọng của nhạc phụ ở Đông Hải quận thì lao chịu rời núi chính là một trợ lực rất lớn của Tô đại nhân, nhưng hắn không lập tức tỏ thái độ lại cười nói với Vô Tấn. Vô Tấn đệ nói tiếp đi. Vô Tấn nhanh chóng liếc qua Thích Khai Phục thấy hắn tưởng mình nói đùa nhưng hai mắt lại sáng lên, cho thấy trong lòng của hắn cũng có ý. Chỉ là không muốn tranh giành với nhi tử, Vô Tấn tiếp tục cười nói. Thích nhị ca đảm nhiệm chức chủ sự hộ tào tuy tốt nhưng mà lâu dài vẫn không có tiền đồ bằng thi tiến sĩ, ca thấy Thích nhị ca tài học và khát vọng đều rất cao, nếu như chỉ dừng lại ở quan ngũ phẩm thì thật đáng tiếc, hơn nữa hiện tại nhân số trúng tuyển tiến sĩ có mở rộng hay không bây giờ nói vẫn còn hơi sớm, ta đoán rằng triều đình đang cân đối, nếu như toàn bộ cống cử sĩ đậu không có kinh sĩ thì triều đình cũng mất mặt mũi. Cá nhân ta cho rằng lần này rất có thể sẽ mở rộng nhân số chúng. Tuyển đương nhiên ta tôn trọng ý của Thích Nhị Ca. Thích Bái bất mãn nhìn Vô Tấn, hắn hiểu tâm tư của Vô Tấn vì để cho phụ thân đảm nhiệm chức hộ tào chủ sự cho nên liền muốn cho huynh đệ của mình thi tiến sĩ. Trình độ tiểu đệ của hắn không rõ thì ai rõ, tiểu đệ hắn hai lần thi công cử sĩ đều rớt, thi đậu kinh khoa chúng tuyển thuần túy cũng chỉ là may mắn, bây giờ đi thi tiến sĩ khi trở về chỉ sợ cơ hội đảm nhiệm chức chủ sự hộ tào cũng không còn, gà bay trứng vỡ. Quan trọng hơn là, Thích Bái phản đối phụ thân ra quan trường làm quan, phụ thân đã ngoài 50 tuổi cần tĩnh dưỡng hơn. Nhưng hắn khó nói với Vô Tấn bèn lạnh lùng nói với huynh đệ. Nhị đệ, trình độ của đệ huynh còn không biết sao, đệ làm sao đỗ tiến sĩ được. Đại ca, sao huynh lại nói vậy? Quyền 1 chương 140, nạp tiếp, thượng. Sắc mặt của Thích Thịnh trầm xuống, vừa rồi Vô Tấn nói đúng nỗi lòng của hắn. Hắn cảm thấy Vô Tấn niên kỷ tuy nhỏ nhưng biết nói chuyện vượt xa đại ca cậu mình, nghe rất lọt tai. Không làm cho người khác cảm thấy phản cảm. Dựa vào cái gì mà không cho đệ tham dự, không thi thì làm sao biết đệ không đậu được. Đệ cảm thấy Vô Tấn nói rất đúng, triều đình cần phải chú ý cân đối, đã mở rộng phạm vi thí sinh thi thì nhân số trúng tuyển cũng phải mở rộng, hai năm qua đệ chưa từng ngơi đọc sách, tại sao không nhân cơ hội này. Hắn cứng rắn nói câu này rồi nghiêng đầu đi không để ý tới đại ca của mình nữa, Thích Khai Phục thấy hai đứa con của mình có mâu thuẫn thì liếc mắt đưa ý cho Duy Minh, ý nói hắn quyết định cuối cùng. Duy Minh minh bạch ý của nhạc phụ, tuy nhiên hắn đã cùng với Tô Hàn Trinh nói với nhau, đồng nhiên cải biến người lựa chọn không biết Tô Hàn Trinh có mù nổ hay không. Vô Tấn nhàn nhạt nói. Đại ca Tô Đai Nhân buổi sáng đến tìm đệ, cũng nói đến chuyện của Thích Nhị Ca. Mấy người trong phòng lập tức kinh hãi, cùng nhìn lại Vô Tấn Thích thị phụ tử đều không hiểu nổi, đường đường là thứ sử tại sao lại nói chuyện với một thiếu niên 17 tuổi, trên khuôn mặt ba người đều lộ vẻ khiếp sợ. Duy Minh trong lòng biết rõ liền vội hỏi. Tô Đại Nhân nói thế nào? Tô Đại Nhân nói ngày mai sẽ nói chuyện với nhị ca, sau đó quyết định có nên bổ nhiệm nhị ca làm chủ sự hộ tào hay không. Tô Đại Nhân thực sự nói vậy sao? Thích Bái không tin. Thích Đại Ca không tin có thể tự mình đi hỏi Tô Đại Nhân. Hư ta có mặt mũi như vậy sao? Được rồi đừng cãi nhau. Duy Minh không cho bọn họ đấu võ mồm với nhau nữa, hắn hiểu ý tứ của Vô Tấn, nói cách khác Tô Hàn Trinh khả năng đã điều tra qua Thích Thịnh nội dung đánh giá khiến cho hắn không hài lòng lắm cho nên mới quyết định như vậy, giờ khác này hắn là người quyết định đành nói với bọn họ. Mọi người ra ngoài ta muốn nói chuyện với nhạc phụ một chút. Ăn cơm tối xong, một nhà Thích thị liền cáo từ, chỉ còn lại hai người Duy Minh và Vô Tấn, Lạc Lạc và Đoá Đoá bò lên bò xuống trên đùi của Vô Tấn. Vô Tấn vừa chơi với hai hải tử vừa cười nói với Duy Minh. Đại ca đệ cảm thấy rằng Thích Thịnh không thích hợp làm hộ tào chủ sự, từ cách nói chuyện của hắn có thể nhìn ra người này không có năng lực, tài trí cũng không đủ, Thích Bái thì không tệ rất khôn khéo nhưng hắn muốn đi thi tiến sĩ, đệ đề cử Thích Lao tiên sinh, ông ấy còn hợp hơn nhi tử của mình. Ừ nguồn tù nguồn con. Duy Minh gật nhẹ đầu. Đệ đúng là đã hắc nhở ta đã nói qua với nhạc phụ rồi, ông ấy rất nguyện ý thay ta làm hộ tào trong thời gian ngắn. Vô Tấn lắc đầu từ từ. Đại ca, huynh không minh bạch ý định chân chính của đệ. Duy Minh khẽ giật mình dừng lại trước Vô Tấn. Đệ có ý gì? Lúc này hai tiểu gia hỏa trượt trên vai của hắn xuống, vui vẻ cười khanh khách không ngừng. Duy Minh trầm mặt xuống nói với hai huynh muội. Hai người các ngươi ra ngoài chơi ta có chuyện nói với thúc thúc, không được ở đây quấy rối. Hai tiểu gia hỏa thấy phụ thân mất hứng thì không dám nghịch ngợm. Vô Tấn vô hai bọn chúng một cái rồi cười nói. Đi thôi lần sau thúc thúc lại cùng các con chơi. Thấy hai tiểu gia hỏa đi ra ngoài rồi, Vô Tấn lúc này mới nhàn nhạt cười nói. Lần này đi kinh thành chẳng lẽ đại ca thực sự muốn về làm hộ tào chủ sự sao? Duy Minh đã minh bạch ý của huynh đệ, hắn trầm tư một lát rồi nói. Kỳ thật ta cũng đã cân nhắc qua, cho dù đậu tiến sĩ thì đại bộ phận cũng từ cựu phẩm chủ bộ mà lên, trừ phi có hậu trường mạnh mới có thể trực tiếp làm huyện linh mà hộ tào chủ sự 2 năm sau cũng thăng làm chủ bộ. Hơn nữa Đông Hải tương đối giàu có, làm Đông Hải quận chủ bộ cũng dễ dàng có chiến tích. Chỉ sợ không có hậu trường bị ném đi Tây Bắc hoặc Lĩnh Nam thì khó có thể lên. Đại ca lưu lại đường lui cũng không tệ, nhưng ý của đệ là cần phải hết sức tranh thủ, không phải cho rằng không có hậu trường thì buông lòng mình. Cái đó nói sau. Duy Minh cười khổ lắc đầu. Trước tiên phải thi đậu tiến sĩ rồi nói. Lúc này ở trong sân truyền tới thanh âm của Thích Hinh Lan. Đại lang Vô Tấn, tổ phụ tới rồi. Mau mời tổ phụ tới đây. Duy Minh dãy rủa muốn đứng dậy, Vô Tấn vội vàng để nén hắn lại. Đại ca không nên cử động. Ha ha hóa ra Vô Tấn ở đây. Ở bên ngoài truyền tới tiếng cười của Hoàng Phủ Bách Linh. Vừa vặn ta cũng có chuyện muốn hỏi Vô Tấn. Vô Tấn đi ra ngoài cười nói. Tổ phụ có chuyện gì muốn phân phó cho Tôn Nhi? À ta đến hỏi ngươi sư phụ của ngươi lúc trước có để lại cho ngươi 2 đồ vật một cái là hồ lô rượu một cái là bối diệp kinh ngươi nhận được chưa? Vô Tấn nghĩ đúng là có 2 đồ vật như vậy, lúc trước là do Hắc Muội giao cho hắn. Có con đang để lại ở hiệu cầm đồ. Ngươi lấy tới đây cho ta xem, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Vô Tấn gật đầu, quay đầu hướng về phía Duy Minh nói. Đại ca tổ phụ để đệ đi lấy một vật, đệ đến hiệu cầm đồ rồi lập tức quay lại. Ừ đệ đi đi. Vô Tấn bước nhanh ra ngoài ngoại viện, Hoàng Phủ Bách Linh nói với Thích Hinh Lan. Cháu dâu ngươi cũng vào đi, ta có một chuyện muốn nói với phu thê các ngươi. Vô Tấn chạy về hiệu cầm đồ thì trời đã tối, các cửa hàng ở Bát Tiên Kiều cơ hồ đã đóng cửa, đường đi trở nên quẩn cũ ế. Chỉ có vài người đi đường tới bến thuyền. Hắn vừa mới tới cửa ra vào của hiệu cầm đồ thì thấy 2 bóng đen ở ngoài cửa đi đi lại lại, tâm sự nặng nề vụng trộm nhìn vào trong. Các ngươi ở đây làm gì? Vô Tấn đến sau hắn rồi đột nhiên hỏi. 2 bóng đen sợ tới mức toàn thân run rẩy, bọn họ quay đầu lại nhận ra Vô Tấn thì lập tức phịch một tiếng quỳ xuống đất, cuống quýt dập đầu với Vô Tấn. Hoàng phủ công tử, là tiểu nhân sai rồi, xin công tử tha cho tiểu nhân. Là một nam một nữ. Vô Tấn nhận ra nam nhân chính là ông chủ Dương Kinh Châu của quán rượu Dương Ký, một nữ nhân khác thì mặt chát đầy phấn, mùi lập vào mặt chính là lao bà của Dương Kinh Châu. 2 người dập đầu như là băng tỏi liên tục xin tha thứ, Vô Tấn kinh ngạc hỏi. Dương ông chủ ông làm gì vậy? Quyền 1 chương 141, nạp tiếp, hạ. Dương Kinh Châu trong lòng vẫn hối hận, 3 ngày nay 800 tên ăn mày tới tiểu lâu của hắn, từ giữa trưa tới buổi tối bọn chúng ở trong tiểu lâu xin ăn. Dơ bẩn không chịu nổi hắn vạn bất đắc dĩ đành phải xếp đặt hơn 10 bàn tiếp rượu mời bọn chúng ăn cơm, thế nhưng mà nhóm người này đang ăn lại có nhóm khác, chó 7 mồm 8 mỏ vào đòi ăn, muốn hắn làm việc thiện, suốt một ngày không có một người khách nào, tiểu nhị lại xin thôi việc 5-6 người, làm cho hắn muốn ngất xỉu chính là vừa nhận. Được tin tức, toàn bộ gần vạn tên ăn mày muốn đến quán rượu của hắn ăn uống một tháng. Giờ hắn đã hiểu được mình đã gây ra phiền phải lớn, lúc này có một tên tiểu nhị nhắc nhở hắn, điều này có khả năng liên quan tới chuyện hắn đắc tội với Hoàng Phủ Công Tử. Dương Kinh Châu lập tức bừng tỉnh đại ngộ, buổi chiều mang theo Lão Bà tới đây xin tha thứ, vừa vặn gặp Vô Tấn trở về lấy đồ. Hoàng Phủ Công Tử, lão gia nhà ta có chuyện không phải mong công tử tha thứ. Vô Tấn dò xét thiếu phụ ăn mặc loẹ loẹt này, hắn chợt nhớ tới một chuyện liền hỏi nàng. Ngươi là con cháu Tề gia?
Đúng đúng, mẹ tiểu nhân chính là người của Bình Giang huyện Tề gia.
Các ngươi tới đây nói chuyện ta có việc muốn hỏi các ngươi. Cửa hiệu Cầm Đồ đã mở, Hoàng Phủ Quý dùng đôi mắt nhỏ lườm hai vợ chồng vẻ mặt khinh thường. Vô Tấn ngồi trên ghế, hai vợ chồng đứng ở bên cạnh cung kính cúi đầu, không dám nói lời nào. Vô Tấn uống một ngụm trà lạnh của Hoàng Phủ Quý rồi mới ôn hòa nói. Ta đúng là có bắt chuyện với Tam Nhãn Di Lặc, để cho hắn chiếu cố sinh ý của các vị, xem ra sinh ý các vị không tệ. Dương Kinh Châu muốn khóc lên rồi. Công tử là mắt chó của tiểu nhân bị mù, cầu xin tha cho tiểu nhân, chuyện bắt tiên kiều tiểu nhân sẽ không để ý tới nữa. Hắn coi như thông minh biểu hiện thái độ trước, Vô Tấn gật đầu, thái độ rất thành khẩn, Dương Kinh Châu đã biết lợi hại, hắn cũng không muốn bức bách bọn họ nữa. Ánh mắt của Hàn Dịch chuyển tới lao bà cảo Dương Kinh Châu hỏi nàng. Ngươi là Tề Dương Thị phải không?
Đúng là tiểu nhân.
Ta hỏi ngươi quản tiền trang của Tề gia rốt cuộc là ai, không phải là Tề Tứ Lang hay sao?
Tề Dương Thị lắc đầu.
Tề Tứ ca quản tơ tằm, huynh ấy thay nhị ca Tề Vi quản việc khai trương tiền trang, nhị ca mới là người quản tiền trang.
Không đúng, ta nhớ là tiểu nương kia quản tiền trang, mấy ngày hôm trước ta còn thấy lưu trưởng quỹ cung kính với nàng.
Đó là tam nữ nhi của đại ca tên là Tề Phượng Vũ, nà phụ trách giám sát các cửa hàng của Tề gia.
Hóa ra nàng tên là Tề Phượng Vũ.
Vô Tấn thầm gật đầu, hắn hiện tại mới biết được đại danh của nàng.
Được rồi, các ngươi trở về đi, ngày mai đám ăn mày cũng không tới gây phiền toái với các ngươi nữa đâu.
Đa tạ công tử, đa tạ công tử.
Vợ chồng Dương Kinh Châu như chút được gánh nặng hấp tấp chạy đi.
Phì.
Hoàng Phủ Quý nhìn theo bóng lưng của bọn họ mà mắng. Vắt cổ chảy ra nước, rán sành ra mỡ. Tay không mà tới, không có chút thành ý gì cả.
Ngũ thúc được rồi, không cần chấp nhặt với tiểu nhân.
Ta cũng không thèm để ý tới loại người này, đem trưởng quầy trung thành tận tâm của mình đuổi đi, Dương Ký quán rượu coi như xong rồi.
Hắn hừ lạnh một tiếng, đắc ý nói với Vô Tấn.
Vô Tấn, vừa rồi ta đã bái phỏng từ trưởng quỹ, hắn đã đáp ứng theo chúng ta đi làm.
Sảng khoái vậy sao?
Vô Tấn còn tưởng rằng từ trưởng quỹ sẽ từ chối một phen.
Hắn cũng không có cách nào, trong nhà hắn thật sự rất túng quẫn. Đang lo không có chỗ làm việc cho nên lập tức đáp ứng tới tiệm Cầm Đồ Tấn Phúc Ký.
Vô Tấn mừng rỡ trong lòng, cười ha hả.
Vậy hắn khi nào thì tới?
Có khả năng là phải tới Giang Ninh Phủ trước, con của hắn ở Giang Ninh Phủ chữa bệnh, hắn không quá yên tâm, đoán chừng sau khi trở về hắn sẽ làm việc với chúng ta.
Chuyện này đa tạ ngũ thúc rồi.
Vô Tấn đi vài bước đống nhiên nghĩ tới chuyện khác, quay lại phân phó cho Hoàng Phủ Quý.
Ngũ thúc, buổi sáng coi nói thúc xây dựng tiền trang, con thấy Tề Đai Phúc làm tiền trang rất không tệ. Thợ cần phải nhanh chóng khởi công một chút, con hy vọng sau khi con về từ kinh thành thì tiền trang đã có thể khai trương.
Không thành vấn đề, sáng mai ta đi tìm họ, chuyện hiệu Cầm Đồ bên này ta sẽ dần chuyên cho hát trừ, về sau ta chỉ ủy đơn hàng và chuyện xây dựng tiền trang.
Vô Tấn sợ tổ phụ sốt ruột cho nên liền trở về gian phòng của mình, ở dưới giường hắn tìm được một cái túi da, trong đó có hồ lô rượu và bối diệp kinh văn, hắn vội vàng chạy về Hoàng Phủ Phủ. Trở lại trong sân của đại ca, tổ phụ của hắn đã trở về. Đại tẩu Thích Hinh Lan đang ngồi ở trong sân bốc đầu, sắc khí vô thần, vẻ mặt mất hứng.
Đại tẩu có chuyện gì vậy?
Vô Tấn kỳ quái hỏi.
Đại ca đệ tối nay chắc cao hứng không ngủ yên được rồi.
Thích Hinh Lan hờn dỗi ném một hạt đậu vào trong chén.
Tổ phụ của đệ muốn cho hắn nạp tiếp, hắn còn giả mù sa mưa nói là không muốn, ta thấy lòng hắn đã nở hoa rồi.
Nạp tiếp.
Vô Tấn ngây ngẩn cả người, làm sao có chuyện kỳ diệu như vậy được, tổ phụ làm sao lại muốn cho đại ca nạp tiếp?
Là một nữ tử biết võ. Nói muốn bảo hộ cho đại ca của đệ, năm nay 22 tuổi, dáng người như hoa như ngọc, đại ca của đệ miệng cười lệch ra, chắc nghĩ lao thải bà này đã vô dụng rồi.
Ta nói muốn lúc nào, đệ đừng có nói oan uổng, hơn nữa tổ phụ cũng là có hảo ý, ta làm sao dễ dàng cự tuyệt được.
Ở trong phòng truyền ra tiếng buồn bực của Duy Minh, thanh âm tức giận rất không cao hứng.
Vô Tấn đệ nhìn xem hắn còn nói là tổ phụ có hảo tâm, không dễ cự tuyệt ra mặt, cái này cho thấy rõ nội tâm của hắn, dối trá cực kỳ.
Nàng nói ai dối trá?
Chính là chàng, hừ, Ngụy quân tử.
Thích Hinh Lan càng nói càng tức giận, nàng hờn dỗi mang rổ đậu đi vào trong phòng bếp. Vô Tấn cười xấu hổ, loại chuyện này hắn cũng không muốn tham dự,
han vụng trộm chạy vào trong phòng đi tìm tổ phụ. Hoàng phủ Bách Linh nghe xong lời của Vô Tấn thì cười ha hả không ngừng. Cái này đúng là nằm trong dự liệu của ta, đại tẩu của đệ bề ngoài thì nhu nhược nhưng trong lòng rất kiên cường, nàng không muốn Duy Minh lấy thiếp ta cũng có thể hiểu được. Vô Tấn trong lòng nghi hoặc. Tổ phụ tại sao lại muốn đại ca nạp thiếp vậy, con cảm thấy chuyện này khá đường đột. Kỳ thật ta cũng biết là đường đột. Hoàng phủ Bách Linh bất đắc dĩ mà cười khổ. Đây là do cứu cứu của con sắp xếp. Quyền 1 chương 142, Hồ Lô Diệu và Kinh Văn. Vô Tấn lúc này mới hiểu ra, hóa ra là do cứu cứu sắp xếp, khó trách, tổ phụ tại sao lại tìm một nữ tử biết võ, đoán chừng là để thiếp thân hộ vệ cho đại ca rồi. Con hiểu rồi, đại ca và thái tử là mấu chốt tranh đoạt tài quyền của Sở Vương và thái tử ở Đông Hải quận, lần trước có ảnh võ sĩ ám sát đại ca dĩ nhiên là cần phải bảo vệ huynh ấy. Mặc dù nói vậy Vô Tấn cảm thấy vẫn kỳ quặc, hắn cảm thấy ở trong chuyện này có điều gì đó khác thường nhưng lạ ở chỗ nào thì hắn không nói ra lời. Hoàng phủ Bách Linh cũng không trả lời liền đổi chủ đề. Hai đồ vật kia lâu rồi, mang tới chưa? Vô Tấn mở cặp ra, đem Tử Kim Hồ Lô Diệu và Bối Diệp Kinh Văn đặt ở trên bàn. Tổ phụ hai vật đó đây. Hoàng phủ Bách Linh cầm lấy Tử Kim Hồ Lô, khuôn mặt già nua trở nên thương cảm, y khẽ vướt ve hồ lô chân bóng mà trầm thấp thở dài. Thần An Chi Biến đã 40 năm rồi. Vô Tấn thấy tổ phụ thương cảm cho rằng y nhìn vật nhớ người liền nói. Tổ phụ hồ lô rượu này không có ý nghĩa với con, nếu không thì để cho tổ phụ đi. Vô Tấn ngàn vạn lần đừng nói cái này đối với ngươi không có ý nghĩa, hai đồ vật này đối với ngươi có ý nghĩa bằng trời, lần này vào kinh ngươi mang nó cho một người. Vô Tấn nghe không hiểu ra sao, tại sao lại quan hệ bằng trời, cái này không phải là hồ lô rượu của sư phụ hắn hay sao, có chỗ đặc biệt gì trong đó. Tổ phụ cũng đừng mập mờ nữa cho Tôn Nhi một câu, đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra. Có mấy lời ta không thể nói rõ cho ngươi biết, tương lai ngươi sẽ minh bạch, ngươi nhớ kỹ, sau khi tới Lạc Kinh ngươi hãy tới thiên tích tự ngoại ô của Lạc Kinh đem hai đồ vật này giao cho Tuệ Năng Thiền Sư, nhớ kỹ chưa? Thiên tích tự phái Tây ngoại ô, Tuệ Năng Thiền Sư, con nhớ kỹ rồi. Hoàng phủ Bách Linh sợ hắn nhớ nhầm liền nhắc nhở hắn thêm một lần. Nhớ kỹ đó là một lão hòa thượng 70 tuổi, ở phía trên có một vết kiếm bắt mắt, đừng nhầm với người khác. Hai ngày nay trưởng sử Đông Hải quận Từ Viễn trở nên bi thảm. Mọi chuyện vốn tiến triển thuận lợi không ngờ Cao Hằng đột nhiên bỏ qua mệnh lệnh cho hắn thả người, cũng hủy bỏ tất cả án với Hoàng Phủ Duy Minh, thậm chí không giải thích với hắn thế nào một đường rời khỏi Đông Hải quận, đem cục diện rối ren ném cho hắn để hắn giải quyết hậu quả. Đúng lúc hắn đau đầu không biết phải làm thế nào giải thích với Tô Hàn Trinh thì tối hôm qua con hắn ở trong cửa học đột nhiên bị người ta đánh gãy hai cánh tay, toàn thân thương tích đầy mình. Trong lòng Từ Viễn tức giận, lại sợ hãi, nhi tử của hắn bị roi ra quất giống hệt tình trạng của Hoàng Phủ Duy Minh như lúc. Chỉ hơn là cánh tay cũng bị đánh gãy. Trả thù, đây là trả thù, nhưng là ai làm? Tô Hàn Trinh hay là Hoàng Phủ Thị? Từ Viễn nghĩ tới chuyện Cao Hằng rời khỏi thì càng hoảng sợ, trong chuyện này nhất định là có bất thường xảy ra. Hắn không tin vào Đông Hải Hoàng Phủ gia tộc nhát gan nhu nhược kia không có phách lực này. Tô Hàn Trinh sao? Thật đúng là không nhìn ra. Từ Viễn chắp tay sau lưng ở trong phòng đi tới đi lui, hắn đang suy nghĩ tương lai mình nên làm sao bây giờ. Là rời khỏi Đông Hải quận hay là cùng với Tô Hàn Trinh đấu với nhau, trong lòng hắn đã có ý e sợ, nghĩ tới nhi tử tổn thương hắn lại không cam lòng, không muốn để yên dễ dàng như vậy. Lao ra, có Kim Phòng Sự có chuyện gấp cần bẩm báo. Từ Viễn giật mình, Kim Phòng Sự là hộ tào quản lý nhân khẩu, hắn tìm mình có chuyện gì? Để cho hắn tới đây. Một lát sau một quản gia đem một nam tử chừng 30 tuổi tì nỉa tới, hắn tên là Kim Quýnh vốn phụ trách quản tiền bạc. Sau khi Hoàng Phủ Duy Minh tới làm hộ tào chủ sự thì được điều đi quản hộ tịch. Ti chức tham kiến trưởng sử đại nhân. Ngươi có chuyện gì không? Từ Viễn nhàn nhạt hỏi, cho dù người này năm đó là một tay hắn nhấc lên nhưng hắn đối với mọi hộ tào đều có cảnh giác. Ti chức chỉ đến bẩm báo cho đại nhân một chuyện, xế chiều hôm nay Tô Thứ Sử đem 90 vạn lượng tiền thuế của Đông Cung điều đi. Từ Viễn cả kinh. Ngươi làm sao biết được? Tiểu nhân nghe Triệu Tổng sự đảm nhiệm việc ghi chép tiền bạc báo cáo. Đúng là 90 vạn thuế ngân Đông Cung bị điều đi. Ta hiểu rồi. Từ Viễn hít một hơi lạnh, lầm bầm. Xem ra Tô Hàn Trinh muốn đem thuế ngân Đông Cung áp giải vào kinh rồi. Cho dù Hoàng Phủ Bách Linh một lòng muốn Hoàng Phủ Duy Minh nạp thiếp nhưng Duy Minh cuối cùng cũng không tiếp nhờ. Hắn không thể không để ý tới cảm thụ thê tử của mình. Vào lúc ban đêm Thích Hinh Lan cải biến sách lược, bắt đầu tâm tính bình hòa khích lệ trượng phu, nói hắn muốn làm đại sự thì không nên để nhiều tâm tư dâm dục, huống hồ hắn vẫn chỉ là một lại viên. Còn chưa tới mức độ quan viên đã nạp thiếp, tương lai lúc lại bộ phỏng vấn hắn sẽ mất đi đức hạnh. Thê tử tận tình khuyên bảo cuối cùng cũng thuyết phục Duy Minh, nếu chuyện nạp thiếp sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ của hắn không do dự mà bỏ qua. hơn nữa Thích Hinh Lan cũng đáp ứng trượng phu, sau này gia cảnh dư giả, địa vị của trượng phu được đề cao, tương lai nàng sẽ đồng ý cho hắn nạp thiếp, hai vợ chồng cuối cùng cũng ở cạnh gối đặt thành hiệp nghị nạp thiếp. Thân thể Duy Minh càng ngày càng chuyển biến tốt đẹp, thời gian xuất phát cũng gần tới, ấn định là ngày 16 tháng 6, chính là hai ngày sau. Sáng sớm Vô Tấn cùng với Hắc Mễ đi tới Bắc Thị, đồng hành còn có Trần Anh, nàng đã không cho Vô Tấn gọi nàng là Hắc Môi nữa, lý do đơn giản Vô Tấn khô thừa nhân quan hệ giữa bọn họ không thể sử dụng lối xưng hô tình lữ kia nữa, nàng cho Vô Tấn hai lựa chọn, một là gọi nàng là A Cô như Hắc Mễ, hai là gọi là anh tỷ như hồi còn bé. Nàng lớn hơn Vô Tấn 2 tháng, gọi biểu tỷ là điều đương nhiên. Vô Tấn cuối cùng cũng lựa chọn cách thứ hai. Anh tỷ, sao tỷ mất hứng vậy, tối qua không ngủ yên sao? Vô Tấn tuy không thích xưng hô như vậy nhưng xưng hô vậy lại khiến cho hắn cảm thấy nhẹ nhõm, không có áp lực, hắn thà cho rằng nàng là biểu tỷ chứ không phải là tình nhân. Trần Anh vuốt vuốt con mắt rồi oán giận nói. Hiệu cầm đồ của các ngươi một chút an tĩnh cũng không có, buổi tối len ken thùng thùng gõ một đêm làm sao ta ngủ ngon được. Mấy ngày nay ở vùng gần Bát Tiên Kiều vô cùng náo nhiệt, Vô Tấn bán đất xong thì đám thương nhân cũng bắt đầu xây nhà, cho nên ở hiệu cầm đồ muốn ngủ ngon một giấc cũng không phải là điều dễ dàng. Được rồi rồi, hôm nay ta trở về Thiên Hương Mễ phố ngủ ngon một giấc. Trần Anh cũng muốn cùng với Vô Tấn vào kinh, nàng cầm lấy tay của Vô Tấn, nếu như Vô Tấn không đáp ứng nàng sẽ nói cho Duy Minh, bọn họ là biểu huynh muội, Vô Tấn cũng phải đáp ứng nàng đồng hành. Quyền 1 chương 143, Tấn An chi biến, thượng. Lần này vào kinh đối với Duy Minh mà nói là muốn tham gia khoa cử, nhưng đối với Vô Tấn mà nói có thể kinh doanh lợi nhuận, Ngũ Thúc đã nói cho hắn trên đường đi có thể mua một đám châu báu nguyên liệu của Sư Tử Quốc và Phiêu Quốc, vào kinh có thể bán trực tiếp cho 3 tiệm châu báu lớn, lợi nhuận có thể tới 1 đến 2 thành, còn muốn nhiều lợi nhuận hơn thì phải xem vận khí của hắn. Quán bảo thạch ở Bắc Thị tuy nhiều nhưng bảo thạch thượng đẳng lại không mua dễ dàng, đều phải thông qua quan hệ của Hắc Mễ, bỏ vài ngày thời gian ra, Vô Tấn mới mua được một đám lưu thạch hoàng ngọc, Lam bảo thạch và ngọc phỉ thúy, đáng giá gần 1 vạn lượng bạc. Được rồi. Vô Tấn mua xong Trần Anh liền hỏi. Bây giờ chúng ta đi đâu? Vô Tấn cười cười hỏi hai người sau lưng, Hắc Mễ cẩn thận nhắc nhở hắn. Công tử không phải muốn đi tìm La Vũ cùng nhau vào kinh sao? Ta đã sớm đi tìm hắn rồi, tên quỷ tài này ta hy vọng hắn có thể cho ta sử dụng, đáng tiếc là hắn lại không chịu. Vô Tấn tiếc nuối long chảo La Vũ đã khiến cho hắn khắc sâu ấn tượng. Hắn trả giá cao mong La Vũ vào kinh cùng nhưng cuối cùng hắn vì lý do con của mình nhỏ tuổi nên không chịu vào theo. Vậy công tử sau khi mở tiền trang nên đi hỏi hắn. Hắc Mễ cười nói. Có lẽ khi đó hắn sẽ chịu đi. Đúng thế, đến lúc đó ta đi tìm hắn, hắn đã đáp ứng chỉ cần không rời khỏi Duy Dương là sẽ làm việc cho ta. Vô Tấn quay đầu lại cười hỏi Trần Anh. Anh tỷ, ta cần phải trở về hiệu cầm đồ rồi, có muốn đi với ta không? Trần Anh che miệng ngáp một cái. Thần sắc mệt mỏi không chịu được. Không được, ta phải đi Thiên Hương Mễ phố nghỉ một giấc, ngày mai lại tới tìm ngươi. Được vậy, ngày mai gặp. Vô Tấn cùng với hai người cáo biệt, hắn kêu một chuyến xe ngựa trở về hiệu cầm đồ, đi được một nửa hắn chợt nhớ tới hôm nay còn có chuyện, hình như thời gian đi qua rồi, hắn vội vàng ra lệnh cho xe ngựa quay đầu hướng Phủ Thứ Sử mà đi tới. Vô Tấn đuổi tới Phủ Thứ Sử, Tô Hàn Trinh cùng với Duy Minh đang nói chuyện phiếm ở trong đó. Thật có lỗi, ta tới chậm rồi. Vô Tấn tiến vào gian phòng cười xin lỗi. Duy Minh nhướng mày hơi oán trách huynh đệ. Vô Tấn về sau nhất định phải đúng giờ, Tô Đại Nhân đã chờ đệ nửa canh giờ rồi. Tô Hàn Trinh cười khoát tay. Không có chuyện gì, chúng ta bắt đầu đi, Vô Tấn ngươi cũng cùng đi. Ở trên bản đồ là địa đồ của Đại Ninh Vương Triều, hôm nay bọn họ sẽ quyết định lộ tuyến vào kinh. Tô Hàn Trinh chỉ vào Duy Dương huyện ở trên địa đồ rồi cười nói. Lần này vào kinh chúng ta có thể chia làm 3 tuyến đường, là đi đường biển. Đi thuyền đến Đông Lai quận nhập vào Hoàng Hà, sau đó từ Hoàng Hà tới Lạc Kinh. Lúc này Vô Tấn nhịn không được hỏi. Đại nhân cho ta hỏi một câu, chúng ta rốt cuộc đi kinh thành nào, Ung Kinh hay Lạc Kinh? Đây là chuyện mà Vô Tấn vẫn hồ đồ, Đại Ninh Vương Triều vẫn có 2 kinh thành, một cái là Ung Kinh, một cái là Lạc Kinh, có đôi khi triều đình ở Ung Kinh, có khi lại ở Lạc Kinh, đến tột cùng là phân chia thế nào? Đương nhiên là Lạc Kinh rồi. Tô Hàn Trinh cười giải thích cho hắn. 40 năm trước kinh thành của Đại Ninh Vương Triều ở Ung Kinh Lạc Kinh chỉ là Đông Đô, nhưng sau Tấn An chỉ biến, triều đình đã rời tới Lạc Kinh, tuy nhiên từ ngày 5 tháng 11 đến ngày 5 tháng 2, Hoàng thượng đi Ung Kinh tránh rét mùa đông, cho nên nhiều khi quyết định cũng ở Ung Kinh, rất nhiều trọng thần cũng đi theo. Tấn An chỉ biến là cái gì? Vô Tấn nhịn không được mà hỏi. Duy Minh ở bên cạnh nhẹ nhàng đá hắn một cái, liếc mắt ý nói hắn đừng hỏi nhiều. Tô Hàn Trinh tựa hồ không muốn nhiều lời cũng chỉ cười cười. Con đường vào kinh của chúng ta. Ngoại trừ đi đường biển còn có thể đi đường bộ, trực tiếp theo đường sông vận chuyển lương thực vào kinh, hoặc là từ Trường Giang vận chuyển tới Tương Dương. Tuy nhiên con đường này có phần xa một chút cho nên bây giờ đi đường nào là do hai người lựa chọn. Duy Minh là hộ tàu chủ sự, nhận trọng trách áp giải thuế ngân, nhưng vừa rồi Tô Hàn Trinh đã cho hắn bị rõ, lần này an toàn trên đường đi hoàn toàn do Vô Tấn phụ trách. Duy Minh chỉ cảm thấy Tô Hàn Trinh quá mức coi trọng huynh đệ của mình, dù sao hắn cũng mới chỉ có 17 tuổi làm sao có thể gánh trách nhiệm trọng đại như vậy. Đại nhận, đường biển có Phượng Hoàng hội qua lại, không an toàn, hơn nữa từ Hoàng Hà khẩu tới Lạc Kinh cũng là một khoảng cách rất xa. Đi đường bộ cũng không khác gì nhau, ta lo lắng khi tới Tể Châu sẽ phức tạp. Ánh mắt của Duy Minh chăm chú nhìn Tô Hàn Trinh, hắn nhắc nhở Tô Hàn Trinh không chỉ để ý đến chuyện thân quốc cứu chặn đường mà còn phải để ý tới sự uy hiếp của Tề Vương. Tô Hàn Trinh hiểu rõ ý của hắn, Tề Châu là hang ổ của Tề Vương, còn Sở Châu là của Sở Vương, hắn trầm ngâm một thoáng rồi cười nói với Vô Tấn. Vô Tấn nói ý kiến của ngươi đi. Vấn đề này Vô Tấn đã cân nhắc qua, hắn có khuynh hướng đi theo đường biển. Trên biển hắn rất quen thuộc hơn nữa lại có Phượng Hoàng hội ở ven đường chiều ứng, cùng với suy nghĩ của Duy Minh thì ngược lại. Vô Tấn nhìn kỹ địa đồ, trầm tư một lát, Duy Minh nói cũng có đạo lý, đi đường biển hành trình hơi xa, còn cần phải đi một đoạn sông Hoàng Hà, mà khoảng cách này cơ hồ giống như là đi đường bộ, nhưng phương án nào cũng không có hoàn mỹ vô khuyết, mấu chốt là phải chọn phương án ít tổn hại nhất. Ta có khuynh hướng đi đường biển, 100 vạn lượng thuế ngân, tối thiểu cũng phải 50 cái dương lớn, một chiếc thuyền có thể sắp xếp được bao nhiêu. Nếu như đi đường bộ tuy có thể lợi dụng đường sông vận chuyển lương thực nhưng đội thuyền không lớn, lại qua một đoạn đường bộ mới lại phải trang bị xe ngựa mới, phong hiểm quá lớn. Duy Minh dừng ở trước mặt hắn. Vô Tấn tuy đi đường bộ phiền toái nhưng nếu đi đường biển chúng ta phải qua Tề Châu, nguy hiểm rất lớn. Đại ca nguy hiểm nhất định sẽ có, Tề Vương không thể vì chúng ta không đi Tề Châu mà bỏ qua cho chúng ta, nếu như hắn có tâm thì sẽ phái người chặn đường, ngược lại chúng ta có thể dẫn dắt Tề Vương và thân quốc cứu tranh đấu với nhau. Sự quật cường của tiểu đệ mình khiến cho Duy Minh hơi mất hứng, nhưng trước mặt Tô Hàn Trinh hắn không biểu lộ ra đành nhàn nhạt nói. Vậy Phượng Hoàng hội thì sao? Nếu như bọn họ cấu kết với thân quốc cứu thì chúng ta thoát được sao? Sẽ không đâu. Vô Tấn không hề do dự mà lắc đầu. Phượng Hoàng hội tuyệt đối không tập kích chúng ta. Vì sao? Quyền 1 chương 144, Tấn An chỉ biến, chung. Ánh mắt của Duy Minh lộ ra vẻ nghi hoặc khó hiểu mà nhìn tiểu đệ của mình. Được rồi huynh đệ các ngươi đừng tranh cãi nữa. Tô Hàn Trinh cắt đứt lời của bọn họ. Kỳ thật ta cũng đồng ý đi đường biển, mặc dù có Phượng Hoàng hội uy hiếp nhưng xác định tiện lợi hơn so với đi đường bộ, phong hiểm cũng ít hơn. Ngưng một chút, Tô Hàn Trinh lại tăng thêm ngữ khí mà từ từ nói. Nói cho các ngươi biết một tin, ta vừa nhận được thư cầu Thái tử, thân quốc cứu sẽ vận dụng lực lượng trong tay cản đường của các ngươi, mà Thái tử Điện Hạ cũng không thể cấp nhiều viện trợ. Một lúc sau chiếc xe ngựa đã đi ra khỏi phủ thứ sử. Vô Tấn tại sao để khẳng định Phượng Hoàng hội không tấn công chúng ta? Ở trên xe ngựa Duy Minh hỏi tiểu đệ của mình, nghi vấn này vẫn quẩn quanh ở trong óc hắn, ra khỏi phủ thứ sử, hắn nhịn không được mà hỏi Vô Tấn. Vô Tấn thầm thở dài trong lòng, có chuyện hắn biết cũng không giấu được, đại ca sớm muôn sẽ biết, đành lấy kim bài Hắc Phượng Hoàng đưa cho đại ca của mình. Đây là cái gì? Duy Minh chưa bao giờ nhìn thấy qua kim bài này. Chỉ thấy ở trên kim bài là hươu con Phượng Hoàng trông rất sống động, đáng tiếc là lại có màu đen, thật là quỷ dị. Đây là lệnh bài quyền lực cao nhất ở Phượng Hoàng hội. Hắc Phượng Hoàng kim bài, đại ca xin lỗi đệ vẫn luôn giấu huynh. Đây là có chuyện gì? Duy Minh kinh ngạc, tiểu đệ của hắn có quan hệ với Phượng Hoàng hội, lại có lệnh bài quyền lực cao nhất, hắn vô cùng khiếp sợ mà nhìn Vô Tấn, không biết phải hỏi hắn thế nào. Vô Tấn bình tĩnh cầm lại kim bài mà cười nói. Đại ca yên tâm, đệ không phải là thành viên của Phượng Hoàng hội, đệ và Phượng Hoàng hội cũng không có vấn đề gì. Duy Minh lúc này mới yên tâm, kỳ quái mà truy hỏi. Vậy kim bài này là chuyện gì? Đệ không phải ở Lao Sơn học nghệ cùng với tiểu đạo sĩ sao? Có rất nhiều sư huynh sư tỷ hiện tại ở Phượng Hoàng hội. Tam đương gia của bọn họ là Trần Khánh, mặt khác kim bài này cũng là hắn cho đệ, nói rằng có nó thì Phượng Hoàng hội không làm khó chúng ta. Duy Minh nửa ngày sau mới thở ra một hơi, hắn nghiêm nghị mà nhìn huynh đệ của mình. Đệ nhất định phải nhớ kỹ, Phượng Hoàng hội không phải là hải tặc bình thường, bọn họ là đại địch của triều đình, đệ ngàn vạn lần không được có liên quan nếu không sẽ liên lụy cả gia tộc. Đệ biết rõ. Ánh mắt của Vô Tấn nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng của hắn hiện tại đã bay tới kinh thành, ở đâu đó hắn có thể vì mình lập nên một khoảng trời riêng không. Từ sáng sớm, một chiếc thuyền lớn đã rời khỏi bến tàu Duy Dương, cánh buồm trắng tung bay, dựa theo cơn gió đông nam chạy về phương bắc, trên thuyền chuyên chở 50 chiếc hòm lớn, mỗi hòm đựng 2 vạn lượng bạc, tổng cộng là 100 vạn lượng bạc, đây là hy vọng Đông Cung mong mỏi từ lâu. Con thuyền đi theo đường biển, lúc này là cuối tháng 6, chính là thời kỳ nhiều gió bão, may mắn là thuyền lớn đi theo hướng bắc. mặt biển phần lớn đều gió êm sóng lặng. Mặc dù như vậy, các thuyền viên vẫn vô cùng khẩn trương, vừa xuất cảng không bao lâu, liền trèo lên cột buồm nhìn về phương bắc xa xăm, bọn họ không chỉ lo lắng về gió bão, mà lo lắng hơn về hải tặc, thuyền lớn vận chuyển 100 vạn lượng bạc đối với bất cứ tên hải tặc nào mà nói cũng là một miếng thịt mỡ khiến người ta thèm thuồng. Đây là một chiếc thuyền đặc biệt chở 100 vạn lượng bạc, 20 mấy thuyền viên, người áp giải ngân lượng cũng không có nhiều, ngoại trừ Vô Tấn và Duy Minh, còn có 5 tên nha dịch theo thuyền, lại có cả huynh đệ Thích Thị, bọn họ đang đứng ở đuôi thuyền xì xào bàn tán, trên mặt tràn đầy hưng phấn tiến kinh thi cử, mà hoàn toàn không ý thức được đây là một cuộc hành trình tràn đầy nguy hiểm. Ở đầu thuyền, Vô Tấn yên lặng đứng nhìn mặt biển xa xăm, cách đây hơn 2 tháng, hắn cũng đã đi biển một lần để hoàn thành một nhiệm vụ tràn ngập nguy hiểm. Lúc này, hắn cũng không nghĩ đến sự hung hiểm và gian nan của lữ trình, mà nghĩ đến chiếc máy bay nằm dưới đáy biển sâu kia, liệu có thể có một ngày nó rời khỏi mặt biển này hay không? Vô Tấn vẫn có tâm nguyện này. Đang suy nghĩ gì vậy? Không biết Duy Minh đã đến bên cạnh từ lúc nào, hắn nhìn thoáng qua vị huynh đệ của mình, khẽ cười nói. Có phải cảm thấy áp lực trên người rất lớn hay không? Vô Tấn lắc đầu không nói gì, Duy Minh tựa hồ có thể hiểu được tâm tình của Vô Tấn, hắn cũng không nói gì, nhìn về phương xa. Nhưng trong lòng nghĩ đến nếu có thể đưa số tiền thuế này vào Đông Cung, Thái tử sẽ ra sức tán thưởng hắn như thế nào, cơ hội này không phải ai cũng có thể có được, chính bởi vì nguy hiểm rất lớn, cho nên công lao cũng cao. Đại ca, Thần An chi biến là gì? Vô Tấn đông nhiên trầm giọng hỏi, hắn vẫn muốn tìm cơ hội hỏi thăm đại ca, trong trí nhớ của hắn, phảng phất không chỉ có một người từng nhắc tới chuyện này. Đêm hôm đó, khi tổ phụ vớt ve hồ lô tiểu đã cảm thán Thần An chi biến đã trải qua 40 năm. Chứng tỏ hồ lô tiểu có quan hệ tới Tấn An chi biến, hắn đã cảm thấy Tấn An chi biến này tựa hồ cũng có quan hệ với hắn, tên hắn không phải gọi là Vô Tấn sao. Tại sao đệ lại muốn hỏi vấn đề này? Duy Minh nhìn đệ đệ của mình chăm chú. Tại vì ta hiếu kỳ. Hôm đó trong thư phòng của Tô Đại Nhân, huynh đã đá đệ một cái. Đúng vậy, đệ không nên hỏi chuyện này trước mặt Tô Đại Nhân, đây là một chủ đề mẫn cảm của Vương Triều Đại Ninh, giống như khi Đường Triều nhắc tới Huyền Vũ môn chi biến. Nhìn biển cả tĩnh lặng xa xa, thanh âm của Duy Minh cũng bắt đầu có chút thương cảm. 40 năm trước, huynh đệ ruột thịt của Hoàng đế Ai Tông là Sở Vương tay cầm binh quyền phát động chính biến cung đình, lật đổ Ai Tông Hoàng đế, năm đó là năm Tấn An 11, cho nên cứ gọi là Tấn An chỉ biến. Nghe nói chính biến đêm hôm đó, cung thái cực thế lửa ngập trời, máu chảy thành sông, quân đội và dân thường bị giết chết mấy vạn người, Ai Tông Hoàng đế nhảy vào lửa tự vẫn, Sở Vương chính là Thịnh Tông Hoàng đế sau này, tiên đế của Đường Kim Hoàng thượng. Sau khi soán vị 11 năm, đông nhiên băng hà đột ngột ở Thái Miếu, giả sử ghi lại lúc ấy xuất hiện rất nhiều đồn đái. Vậy không có hoàng tử nào của hắn may mắn thoát khỏi sao? Ta muốn nói đến Ai Tông Hoàng đế nhảy vào lửa tự vẫn. Chuyện này cần phải truy tận gốc, 14 nhi tử của Ai Tông Hoàng đế đều bị giết chết toàn bộ, ngay cả Quách Thuận Phi đang mang bầu cũng không thoát khỏi cảnh treo cổ. Nhưng... Nhưng cái gì? Quyền 1 chương 145, Thần An chi biến, hạ. Vô Tấn quay đầu lại nhìn huynh trưởng hỏi. Ta có xem qua một cuốn bút ký tiểu thuyết, do lễ bộ thượng thư tiền triều Quách Lưu viết, hắn cũng chính là phụ thân của Quách Thuận Phi. Trong cuốn tiểu thuyết hắn cũng viết về câu chuyện đệ soán ngôi huynh, rõ ràng là phản ánh Tấn An chi biến. Trong cuốn sách nói, thái tử 10 tuổi không chết, thái tử được 6 tên thị vệ tâm phúc của Ai Tông Hoàng đế cứu thoát, chết thay thái tử chính là con trai của một trong các thị vệ. Quách Lưu cũng vì viết cuốn tiểu thuyết này mà bị ban cái chết, cuốn sách này bị cấm đoán hủy bỏ, nhưng vẫn lưu truyền trong dân gian, tổ phụ có giấu một bản. Ta chính là nhìn thấy từ chỗ tổ phụ. Nếu như thái tử thật sự không chết, vậy hậu quả sẽ như thế nào? Vô Tấn hình như có điều suy nghĩ hỏi. Duy Minh lắc đầu. Ta cũng không biết, nhưng Ai Tông Hoàng đế là một vị vua tốt, vô cùng được lòng dân, có lẽ sẽ có một đám cựu thần trung thành với hắn, nhưng hắn đã qua đời 40 năm rồi, thời gian có lẽ đã xóa tan cựu hận, trước kia triều đình tuyệt đối không cho phép nhắc đến Tấn An chỉ biến, nhưng hiện tại không có gì cấm kỵ, Tô Đại Nhân không phải cũng thuận miệng nói ra hay sao? Chứng tỏ chuyện này đã trở thành lịch sử, không có ý nghĩa hiện thực. Duy Minh lắc đầu, hắn không có hứng thú với chuyện này, lúc này hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện khác liền vội hỏi. Vô Tấn, không phải để nói chúng ta sẽ có tiếp viện sao? Tại sao không thấy? Vô Tấn ngắm nhìn trên mặt biển xa xăm phía trước đột nhiên xuất hiện một chiếc thuyền buồm, tung bay lá cờ tam giác màu đỏ, cười nhạt nói. Huynh nhìn phía trước xem, không phải tới rồi sao? Trần Anh và Hắc Mễ không đồng thời lên thuyền với Vô Tấn. Bởi vì có Tô Hàn Trình tiễn đưa ở bến tàu, bọn họ lên thuyền sẽ tạo ra phiền toái không cần thiết, bọn họ đi trước một bước, tụ họp với mọi người trên mặt biển bên ngoài bến cảng. Hai chiếc thuyền lớn chậm rãi rửa sát vào nhau, tựa như hai nắm tay cực lớn trên mặt biển, một tiếng vang lớn vang lên, một miếng gỗ rộng lớn mang theo móc câu móc vào thành thuyền, mấy tên nha dịch lập tức trợn tròn mắt, chỉ thấy hai mươi mấy gã đại hán mặt mũi vô cùng dữ tợn ầm ầm đi tới, trên lưng người nào cũng đeo dây nỏ, eo dắt trường đao, những vũ khí này đều là vi phạm lệnh cấm, những người này tạo cho người khác cảm giác bọn hắn giống như hải tặc. Các ngươi lên con thuyền kia quay về đi. Ở nhà các ngươi còn có vợ con cha mẹ, lữ trình lần này quá nguy hiểm, các ngươi sẽ mất mạng đấy. Mấy tên nha dịch đưa mắt nhìn nhau, trong mắt mọi người đều lộ ra ý sợ hãi, hai mươi mấy tên đại hán lên thuyền như vậy, đủ để nói rõ chuyến đi lần hung hiểm thế nào, bọn hắn đều không hẹn mà cùng gật đầu. Sau khi hai mươi mấy tên đại hán lên thuyền, Hắc Mệ cũng lên thuyền, phía sau hắn là Trần Anh, nàng đã ăn mặc hoàn toàn khác, tóc búi cao trên đỉnh đầu, tóc dài đã cắt bỏ đi một nửa, còn lại một nửa được buộc rất gọn gàng, trông giống như nón trụ lắc lư trên đầu nàng. Nàng mặc một bộ đồ da cá mập màu đen bó sát, hai bắp đùi thẳng tắp, bờ mông tròn trịa, căng tràn sức sống. Hai cánh tay thon dài lộ ra bên ngoài, dưới ánh mặt trời càng lấp lánh sáng bóng, dáng người vô cùng cân đối khỏe đẹp, phía sau lưng là một bộ cung tiễn, trong tay cầm một thanh hoành đao, đôi mắt sáng ngời như mắt báo, lanh lợi làm người khác phát sợ, cách ăn mặc này đã thể hiện đầy đủ dã tính của nàng. Nếu nói trước đó vì gặp Vô Tấn mà nàng đã ít nhiều biểu hiện ra một chút vẻ ôn nhu và rụt rè của thiếu nữ thì lúc này vẻ ôn nhu nữ tính trên người nàng đã không còn nữa, nàng chính là một nữ hải tặc chính cống khiến huynh đệ thích thị đều trợn tròn con mắt, trong cuộc đời bọn họ chưa từng nhìn thấy một nữ tử như vậy, quả thực điều này khiến bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Vô Tấn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nàng ăn mặc như vậy, thực chất trong lòng hắn cũng dâng lên một niềm xúc động, đây là một loại xúc động hắn khó có thể khống chế, là một loại khát vọng không thuộc về Vô Tấn hiện tại, mà là Vô Tấn lúc trước lưu lại, cho dù Vô Tấn hiện tại cũng không thích Trần Anh, nhưng khi Trần Anh buộc phát dã tính trên người, hắn lại khó có thể khắc chế được mình. Vô Tấn đưa ánh mắt nóng bỏng liếc nhìn thân hình vô cùng khỏe đẹp cân đối của nàng, hắn chợt nhớ tới tên hiệu của nàng, Hắc La Sát quả nhiên chính là dáng vẻ của nữ La Sát trên biển này. Sau lưng Trần Anh lại có một nữ tử đi tới, người này lại hoàn toàn không giống với Trần Anh, nàng chừng 20 tuổi, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, thức tha ôn nhu, mặc một chiếc váy dài màu trắng thêu hoa, nước da mịn màng, dung mạo cũng vô cùng xinh đẹp, nhưng trong sự xinh đẹp của nàng lại có một sức hấp dẫn yêu mị. Đôi mắt trời sinh của nàng vốn nên trong sáng như nước mùa thu, không biết tại sao lại luôn ẩn chứa một vẻ yêu thương nhàn nhạt. Nàng nhẹ nhàng đi tới, tay trái cầm một thanh đoản kiếm dài nhỏ, tay phải mang theo một hòm thuốc màu đỏ gỗ lim, đi đằng sau Trần Anh lên thuyền. Vô Tấn. Trần Anh nhìn thấy Vô Tấn đang nói chuyện với Hắc Mễ, nàng vui mừng vây vây tay. Ngươi mau tới đây. Tại sao ngươi lại ăn mặc như vậy? Vô Tấn cười đi tới, vẻ dạo dực trong ánh mắt khó có thể che giấu. Xem ra ta cũng phải gọi ngươi là A Anh rồi. Trần Anh cảm giác được sự nóng bỏng trong đôi mắt Vô Tấn, nàng âm thầm vui mừng, nheo mắt mỉm cười, lộ ra một hàm răng trắng nõn như vỏ sò. Khi trên biển ta đều ăn mặc như vậy, nếu ngươi muốn gọi ta là A Anh, ta cũng rất vui vẻ. Được, một lời đã định, sau này ta sẽ kêu ngươi là A Anh. Vô Tấn lâu nay vẫn không muốn gọi nàng là Anh tỷ, vừa vặn thừa cơ hội này hắn lập tức đổi giọng, hắn lại nhìn nữ tử trẻ tuổi phía sau, cười hỏi. A Anh, ngươi không ngại giới thiệu cho ta một chút chứ? Ngươi quên nàng rồi sao? Nàng là Ngu Sư tỷ. Trần Anh kinh ngạc nhìn Vô Tấn, nếu như Vô Tấn quên nàng, nàng còn có thể hiểu được, thế nhưng tại sao ngay cả những người khác hắn cũng quên, nàng đỗng nhiên có cảm giác, tựa hồ Vô Tấn cũng không phải tận lực quên nàng, mà là trí nhớ của hắn thật sự có vấn đề. Vô Tấn xấu hổ gãi đầu, cười nói với nữ tử. Trí nhớ của ta có vấn đề, ngay cả A Anh cũng quên, thật sự có lỗi. Không sao. Ngươi gần đây không nhớ được ai. Nữ tử trẻ tuổi cười nhạt nói. Ta tên là Ngu Hải Lan, trước kia ngươi vẫn gọi ta là Ngu Sư tỷ. Khi nàng nói ra cái tên này, cách đó không xa, sắc mặt Duy Minh hơi thay đổi, ánh mắt hữu ý vô tình nhìn về phía nàng. Ngu Sư tỷ, ta nhớ rồi. Vô Tấn vội vàng mời mọi người. Khoang thuyền cũng đã chuẩn bị xong xuôi, mọi người nhanh chóng vào phòng đi. Quyền 1 chương 146, Phượng Hoàng hội trợ giúp. Tất cả mọi người tràn vào khoang thuyền, Trần Anh cũng muốn thu dọn đồ đạc, liền nháy mắt mấy cái với Vô Tấn, kéo Ngu Hải Lan đi vào, năm tên nha dịch cũng đi lên thuyền đối diện, bọn hắn đều không muốn mạo hiểm vào kinh. Lúc này, Duy Minh chậm rãi đi đến bên cạnh Vô Tấn, nhìn chăm chú bóng lưng Ngu Hải Lan biến mất trong khoang thuyền, hắn có chút kỳ quái hỏi thăm. Bọn họ là ai? Tại sao ngươi lại quen? Vô Tấn cũng không muốn giấu giếm đại ca, hắn liếc mắt nhìn huynh đệ thích thị ở phía xa, cả cười nói. Nữ tử da đen kia là sư muội của ta, tên là Trần Anh, lúc trước cùng học nghệ một chỗ, bọn họ đều là thành viên Phượng Hoàng hội, là đại sư huynh của ta phái tới hiệp trợ ta. Phượng Hoàng hội. Duy Minh khẽ chấn động, lẩm bẩm nói. Tại sao nàng lại là người của Phượng Hoàng hội? Trong ánh mắt hắn tràn đầy nghi hoặc, tổ phụ không phải nói nàng là một nữ ý thuật thế gia của Dư Diêu còn sao? Tại sao lại biến thành người của Phượng Hoàng Hội, chuyện này rút cuộc là thế nào? Thuyền lớn đi về hướng Bắc, đến trạng vào tối, thuyền đã tới bên ngoài vùng biển bán đảo Lai Châu, hòn đảo đông lúc này, thỉnh thoảng cũng trông thấy thuyền hàng qua lại. Mặt trời dần dần lặn lặn xuống biển, chiếu ánh sáng dáng chiều hoàng hôn vàng nhạt lên chiếc thuyền lớn và trên mặt biển, sóng gợn lan tan, khiến con thuyền lớn đi về phương Bắc như được giải một vẻ mỹ lệ như hoa hồng. Vô Tấn đứng trên boong thuyền ngắm nhìn bóng dáng hải đảo xa xa lúc gần lúc hiện, ba chiếc thuyền hàng được sơn màu vàng hồng đan xen, từ từ xuất hiện hai bên sườn của bọn họ. Vô Tấn nhận ra, 4 ngày trước khi tiếp tế ở Liên đảo cảng đã từng nhìn thấy 3 thuyền hàng này. Đó là thuyền chở đông vải của Đông Lai Thương Hội. Hắc Mễ xuất hiện bên cạnh, hắn cũng từng là người lăn lộn trên biển, rất am hiểu tình hình của khu vực này. Ngươi có nhìn thấy không, bọn chúng đều treo cờ chim đại bàng cánh vàng của Đông Lai Thương Hội, còn có màu thuyền đặc biệt của chúng, cái này đều đại biểu cho một loại đặc quyền trên biển, thực tế ở ngoài biển Tề Châu, nơi này đã là phạm vi thế lực của Tề Vương. Hắc Mễ thấy Vô Tấn trầm tư không nói gì, liền cười hỏi hắn. Công tử có phải đang suy nghĩ đến nguy hiểm không? Vô Tấn gật gật đầu. Rất kỳ quái, đã 10 ngày trôi qua, vậy mà đi đường vẫn bình an vô sự, chuyện này thật khiến người ta kinh ngạc. Có lẽ chúng ta sẽ gặp nguy hiểm rất nhanh thôi. Không phải như vậy, nơi này đã tiến vào địa bàn của Tề Vương, nếu thân quốc cưu muốn ngăn cản chúng ta, lẽ ra phải tiến hành chặn đường trước ở Liên đảo cảng, thế nhưng hắn lại không có động tĩnh gì. Theo ta suy đoán, có lẽ đường sông, đường biển và đường bộ hắn đều có bố trí, tại sao đến bây giờ hắn còn chưa động thủ? Trong mắt Vô Tấn tràn ngập nghi hoặc, Hắc Mệ cũng có chút kỳ quái, hai người đều trầm tư không nói. Vô Tấn đột nhiên hỏi, vùng này có lẽ là địa bàn của Bạch Xã Hội. Công tử biết Bạch Xã Hội? Hắc Mễ có chút kinh ngạc nhìn Vô Tấn, hắn đông nhiên kịp phản ứng, vô đầu mình. Ta quá ngu ngốc, nếu đã hộ tống, tình hình trên đường đương nhiên phải nắm rõ. Không phải. Vô Tấn cười cười. Trước kia khi ta ở Tề Châu học nghệ đã qua lại với bọn họ không chỉ một lần, ta biết rõ nhánh hải tặc này do Lý Bạch Sa người Tân La sáng lập, hoành hành giữa Tề Châu và Tân La. Trước mặt Phượng Hoàng Hội, bọn chúng không là gì. Trong ánh mắt Hắc Mễ lộ ra một tia khinh thường. Hắn vừa muốn hỏi tại sao Vô Tấn lại nhắc đến Bạch Xã Hội thì trên boong thuyền truyền đến tiếng gõ chuông đinh đinh, giờ ăn cơm chiều đã đến. Ăn cơm trước đi. Vô Tấn vô vô vai Hắc Mễ, hai người đi về hướng khoang thuyền. Lúc này vẻ mỹ lệ trên mặt biển đã mất đi, màn đêm từ từ buông xuống, thuyền lớn hăng hái chạy trên mặt biển tối đen, gió càng ngày càng lớn, cờ phướn vô phành phạch trong gió đêm, tầng mây dày đặc che lấp tinh nguyệt, bầu trời hắc ám kết hợp với sóng cả mãnh liệt trên mặt biển dữ tợn như ẩn chứa nguy hiểm nào đó. Bong thuyền im ắng, chỉ có cột buồm thỉnh thoảng truyền đến thanh âm két két. Lúc này một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn lặng yên đứng bên cạnh mạn thuyền, lộ ra dáng vẻ cô độc và trơ trọi, nàng yên lặng nhìn chăm chú lên mặt biển, trong mắt ẩn chứa vẻ yêu thương nhàn nhạt. Ngu cô nương, tâm tình của cô hình như luôn không tốt, tại sao vậy? Duy Minh xuất hiện sau lưng nàng, đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện với nàng trong 10 ngày đến đây, Ngu Hải Lan không trả lời nghi vấn của hắn, nàng bình thản mỉm cười. Bên ngoài gió rất lớn, Hoàng phủ công tử nên quay vào đi. Nàng quay người đi về khoang thuyền. Ngu cô nương. Duy Minh không nhịn được gọi nàng một tiếng. Ngu Hải Lan dừng bước, nàng quay đầu cười nói với Duy Minh. Hoàng phủ công tử, cảm ơn ngươi đã từ chối. Nói xong, nàng bước nhanh trở về khoang thuyền, Duy Minh ngơ ngác đứng ở đó, gió biển như thổi bay suy nghĩ trong đầu hắn. Hắn nhìn bóng lưng Ngu Hải Lan dần biến mất, trong mắt tuôn ra một loại cảm xúc vô cùng phức tạp, một lúc lâu sau, hắn thấp giọng thở dài một tiếng. Trong tiếng thở dài tràn ngập mất mát. Cách đó không xa, bên cạnh một cửa khoang, có một thân ảnh rong ròng cao yên lặng đứng, trong bóng tối, ánh mắt của nàng đặc biệt sáng ngời, lóe lên một loại cảm xúc cực kỳ bất mãn. Khoang thuyền của Vô Tấn nằm trên tầng 2 của con thuyền, lúc này trong khoang thuyền đang lập lòe ánh sáng của một ngọn nến, vô cùng sáng ngời. Trong này có chút oi bức, hắn liền cởi áo ngoài, mặc lên người một bộ da thuần luồng màu đen ôm sát cơ thể chuyên dùng để lặn, loại da thuần luồng này cực kỳ hiếm thấy, vì bọn chúng ẩn mình dưới đáy biển rất sâu. Loại này còn cứ gọi là mỹ nhân ngư, dùng da ngoài của nó làm đồ lặn vô cùng giá trị, dính sát lên người hắn, mà không hề cảm thấy khó chịu. Đây là thứ Trần An Bang đặc biệt đưa cho hắn, mặc dù nhìn bên ngoài cũng không khác gì đồ lặn bình thường, nhưng nó rất bền dẻo, bên ngoài 30 bước cung tiễn khó có thể bắn thủng, cũng có thể phòng ngự đao kiếm bình thường hữu hiệu. Vô Tấn cũng ngại mặc nó xuất hiện trước mặt mọi người, bởi vì nó rất giống bộ đồ da cá mập ôm sát người của Trần Anh. Lúc này, Vô Tấn đang ngồi xếp bằng trên khoang thuyền. Sửa sang lại một số vật phẩm trọng yếu, đồ đạc của hắn không nhiều lắm, chỉ có một thanh hoành đao, là chiến lợi phẩm lần trước thu được của ảnh võ sĩ, một cây nỏ thiết mục, một bình tên nỏ 50 cái, sau đó còn có 2 cái túi, đều là túi mềm làm bằng da cá mập không thấm nước, có vứt xuống biển, nước biển cũng không chảy vào được. Trong một túi ra đựng bình rượu tử kim và bối diệp kinh được gói kỹ bằng vải dầu. Một túi khác cũng được làm bằng da cá mập màu đen, chiếc túi này rất lớn, có vẻ nặng trịch, góc dưới bên trái có một biểu tượng càn khôn song ngư màu đỏ. Vô Tấn đang kiểm tra tỉ mỉ cái túi này, cái túi đã được may kỹ, bên trong còn có một lớp lót, như vậy có thể bảo đảm nước biển sẽ không thấm vào trong. Quyền 1 chương 147, Ngu Hải Lan, Thượng. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Vô Tấn đứng dậy, tranh thủ nhét chiếc túi vào một hốc đen trên khoang thuyền. Tiếng đập cửa vang lên. Vô Tấn, là ta đây. Là tiếng của Trần Anh. Vào đi. Vô Tấn cất kỹ chiếc túi, lại ngồi xuống như cũ, cửa đẩy ra, Trần Anh đi tới, khuôn mặt có vẻ vô cùng mất hứng ngồi xuống. Thật quá đáng. Nàng oán hận nói. Đã xảy ra chuyện gì? Vô Tấn thấy nàng vẫn mặc bộ đồ da cá mập màu đen bó sát cơ thể, bày biện ra đường cong tuyệt đẹp và thân hình cân đối của nàng, thân thể nàng mềm mại. Khi ngồi xếp bằng xuống, nhẹ nhàng tựa như yoga, Vô Tấn rất thưởng thức dò xét nhìn nàng, khẽ cười nói. Là ai chọc giận Trần đại tiểu thư của chúng ta vậy? Còn ai nữa? Chính là tên hộ tàu chủ sự kiêu ngạo của các ngươi. Sao? Vô Tấn có chút tò mò cười hỏi. Duy Minh không phải rất ổn trọng sao? Làm gì kiêu ngạo? Ừ. Trần gia chúng ta liều chết bảo vệ hắn, vì hộ vệ thuế ngân của hắn, Phượng Hoàng hội chúng ta không sợ nguy hiểm khai chiến với Bạch Sa hội. Nhưng hắn lại báo đáp chúng ta như thế nào, hắn lại muốn cướp đi nữ nhân yêu mến nhất của đại ca ta. Vô Tấn nghe thấy vậy lại càng hoảng sợ. Ngươi nói vậy là có ý gì? Duy Minh muốn cướp nữ nhân của đại ca ngươi lúc nào? Ngươi biết chuyện hắn muốn nạp thiếp chưa? Vô Tấn gật đầu, hắn từng nghe đại tẩu nhắc đến chuyện này, thời gian trước Duy Minh quả thuật có chuẩn bị nạp thiếp. Vậy thì thế nào? Vậy thì thế nào hả? Hừ. Trần Anh tức giận hừ một tiếng. Ngươi có biết người hắn muốn thành thân là Ngu sư tỷ không? Mà Ngu sư tỷ là nữ nhân đại ca ta yêu mến nhất, cái này ngươi có biết không? Đợi đã. Chờ một chút. Vô Tấn thật sự u mê, quá nhiều tin tức mang tính chất bạo tạc đột nhiên đánh út hắn, khiến đầu óc hắn lúc này vô cùng hỗn loạn, người Duy Minh muốn nạp thiếp là Ngu Hải Lan sao? Mà Ngu sư tỷ là nữ nhân đại ca Trần Anh yêu mến nhất. Tại sao lại xuất hiện loại tràng diện mang tính hí kịch này? Hắn khó khăn lắm mới nắm rõ được một chút đầu mối, vội vàng nói với Trần Anh. Ta nghe đại tẩu nói. Duy Minh đã cự tuyệt hôn sự này, hắn và Ngu sư tỷ căn bản cũng không có quan hệ gì, như vậy làm sao có thể gọi là cướp đoạt nữ nhân của đại ca ngươi. Hắn tuy cự tuyệt, nhưng lòng hắn lại chưa cự tuyệt, trên đường đi ta luôn quan sát hắn, hắn kỳ thật vẫn vụng trộm chú ý Ngu sư tỷ, ta nhìn ra được hắn rất hối hận, sau khi hắn quay về Duy Dương, nhất định sẽ nhắc lại chuyện này, khi đó cha ta lại sẽ u mê, gả Ngu sư tỷ cho hắn. Không đâu. Vô Tấn lắc đầu khẳng định. Ngươi không biết đại ca ta rồi. Hắn là người có tính tự chủ rất mạnh, nếu hắn đã cự tuyệt, cho dù trong lòng hắn hối hận, hắn cũng sẽ không nhắc lại chuyện này, hắn là người đọc sách, rất coi trọng chuyện nhất ngôn cửu đỉnh. Trần Anh lúc này mới bất giận một chút, nàng liếc nhìn Vô Tấn, cắn cắn môi, trong mắt hiện lên một tia si mê lưu luyến khó có thể dứt bỏ. Vậy còn ngươi? Chuyện ngươi đã cự tuyệt, ngươi có hối hận không? Ngươi có nhắc lại không? Vô Tấn cúi đầu cười cười, chuyện này kêu hắn phải nói sao đây? Hắn hiểu tâm tư của Trần Anh. Thế nhưng trong lòng hắn không quên được thương cảm khi ly biệt Cửu Thiên, thật lâu sau, hắn cười nhạt một tiếng, chuyển hướng chủ đề. Khó trách Ngu sư tỷ luôn giữ vẻ mặt yêu thương, thì ra vì nàng yêu đại ca ngươi. Trần Anh thấy Vô Tấn chuyển chủ đề, trong lòng nàng không khỏi ảm đạm buồn bã, nàng thầm thở dài một tiếng, hắn luôn lảng tránh mình, lẽ nào hắn không còn nhớ một chút tình xưa với mình hay sao? Trần Anh cũng không nghĩ nhiều, nàng lập tức khôi phục dáng vẻ tự nhiên, cười khổ mà nói. Nếu nàng thích đại ca ta... Đại ca ta đã sớm lấy nàng, còn đến phiên hoàng phủ ra các ngươi sao? Ai? Đại ca ta luôn thích nàng, trong tiệc rượu giao thừa năm trước, đại ca đã tuyên bố trước mặt tất cả các đầu lĩnh, hắn muốn kết hôn với nữ nhân đẹp nhất của Phượng Hoàng hội, lúc ấy tất cả mọi người đều nhìn về hướng Ngu sư tỷ, ai cũng biết, Ngu sư tỷ là nữ nhân đẹp nhất của Phượng Hoàng hội, nhưng Ngu sư tỷ lại bình thản cười nói, làm gì có chuyện ca ca lấy muội muội, ngươi hiểu chưa? Vô Tấn lúc này mới chợt hiểu ra. Thì ra đại ca Trần Anh cũng là đơn phương tương tư, Ngu Hải Lan cũng không thích Trần Khánh, Vô Tấn không khỏi hiếu kỳ hỏi. Vậy nàng thích ai? Trần Anh nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng không thích ai cả, trong trái tim nàng chỉ có cựu hận. Vô Tấn không nói gì, chờ đợi Trần Anh nói tiếp, Trần Anh có chút thương cảm nói. 15 năm trước, ca ca và mẫu thân của nàng đều chết trong tay đầu lĩnh hải khấu Phù Tăng là Bắc Điều Dần Thứ Lang, phụ thân nàng ôm nàng nhảy xuống biển, nàng sống, nhưng phụ thân lại chết. Cựu hận đã ăn sâu vào trái tim nàng. Năm 17 tuổi, nàng đã lập lời thề, không giết chết cựu nhân Phù Tang, nàng tuyệt đối không thành thân. Vô Tấn vừa định hỏi lại, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân chạy dồn dập, chỉ nghe Hắc Mễ khẩn trương hô ngoài cửa.
Công tử, có tình huống dị thường xuất hiện.
Vô Tấn cả kinh, nhảy dựng lên, chạy ra ngoài khoang thuyền, Trần Anh cũng chạy ra với hắn.
Tình huống dị thường gì?
Ba con thuyền đang vây quanh chúng ta. Gió trên mặt biển ngày càng lớn, nhưng lại là gió Tây, gió thổi mạnh mẽ, buồm đã nghiêng sang một bên, đón gió Tây thổi tới, thuyền lớn kịch liệt nhấp nhô lên xuống trên mặt biển sóng cả mãnh liệt, toàn tốc tiến về hướng đông, sớm đã thoát khỏi hướng đi ban đầu, lúc này hướng đi đã không còn quan trọng, thoát khỏi truy kích mới là mấu chốt. Người không quen đi thuyền lúc này căn bản không đứng thẳng được, xung quanh là một màu tối đen, bầu trời, biển cả đều tối như mực, con thuyền giống như chạy trong hắc động vô biên vô hạn. Nhưng điều làm mọi người cảm thấy áp lực chính là mặt biển đã bắt đầu bao phủ sương mù, gió dần dần nhỏ hơn, một tầng sương mù màu xám đen bắt đầu tràn ngập mặt biển, ngay cả gió cũng không thổi tan được màn sương mù dày đặc này, nếu đối phương giỏi lựa chọn thời cơ thì sẽ bắt đầu phát động ngay lúc sương mù bắt đầu khởi động. Trên bong dưới đuôi thuyền lúc này đã tụ tập hơn 10 tên đại hán, trên tay bọn họ đều cầm tên nỏ, khẩn trương nhìn chằm chằm vào phía sau, những người khác cũng từ các buồng nhỏ trên thuyền chạy tới, Vô Tấn cầm hộp nỏ thiết mục bước nhanh tới. Bọn đại hán nhao nhao mở đường.
Công tử có trông thấy không?
Tên đại hán chỉ tay ra cách đó không xa.
Bên kia có bóng con thuyền, cách chúng ta ước chừng 100 bước.
Vô Tấn nhìn thấy, trong tầng sương mù dày đặc, bóng một chiếc thuyền lúc gần lúc hiện, xác thực chỉ cách 100 bước, đang toàn lực đuổi theo bọn hán, nguy hiểm quả nhiên đã đến.
Không phải có 3 con thuyền sao, còn 2 con nữa đâu?
Vô Tấn không tìm thấy 2 con thuyền khác, kỳ quái hỏi.
Một chiếc đang ở xa hơn một chút, nhưng còn một chiếc lại không tìm thấy. Một chiếc trông thấy cách chúng ta rất gần.
Quyền 1 chương 148, Ngu Hải Lan, hạ.
Vô Tấn Đông Dương quay đầu lại, tìm khắp nơi xung quanh, sương mù bao phủ mặt biển rất nhanh, vừa rồi còn có thể trông thấy mặt biển tối đen như mực, mà bây giờ đã không còn trông thấy mặt biển, khắp nơi đều là sương mù mênh mông, giống như đang che giấu một loại ác thú, tựa như có một đôi mắt hung ác trốn sau sương mù đang chăm chú nhìn bọn hắn, bốn phía tràn ngập khí tức nguy hiểm.
Một loại dự cảm bất an mãnh liệt dâng trào trong lòng hắn. Hắn la lớn với mọi người.
Mọi người chú ý cảnh giới.
Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một bóng ảnh thuyền cực lớn giống như quỷ thuyền đột nhiên xuất hiện từ trong sương mù dày đặc, xuất hiện ở mạn thuyền của bọn họ, sượt qua con thuyền lớn, chỗ gần nhất của 2 chiếc thuyền chỉ cách nhau không đến 1 trượng.
A!
Một gã thủ hạ dựa vào mạn thuyền bên phải gần đấy, hét thảm ngã xuống bong thuyền, trước ngực hắn cắm một mũi tên. Ngay sau đó lại có một tiếng hét thảm vang lên, mũi tên này lại do Vô Tấn bắn ra. Một bóng đen từ mạn thuyền bên cạnh rơi xuống, ngã xuống bong thuyền, đây là tên địch nhân đầu tiên từ trên thuyền đối diện nhảy sang. Đám hải tặc của Phượng Hoàng hội đều có kinh nghiệm phong phú, tất cả mọi người đều ngồi xổm xuống, giơ cung nỏ lên bắn về phía con thuyền dày đặc bóng người đối diện, những tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, có 5-6 người trúng tên rơi xuống biển, nhưng vẫn có 2 người kịp nhảy lên bong thuyền của bọn hắn.
Vào thời khắc nguy cấp này, Trần Anh nhào người về trước, thân ảnh nhanh như bay, giống như một con chim én xẹt qua mặt nước. Nàng nhảy dựng lên từ trên bong thuyền, 2 tay sắc bén đâm ra, 2 cây thủy thứ đồng thời mạnh mẽ đâm xuyên qua trái tim đối phương, Trần Anh lạnh lùng rút thủy thứ dính máu ra, 2 thi thể liền mềm vật ngã xuống bong thuyền.
Nhưng Trần Anh vẫn không dừng lại, nàng liếc mắt, thấy một chiếc ván gỗ rất dài vươn tới, phía dưới tấm ván có móc sắt sắc bén, một khi bị móc phải, 2 chiếc thuyền sẽ khó lòng tách ra, giữa lúc động tác ám sát địch nhân mau lẹ, thân thể mềm mại của nàng lại dùng một tư thế có độ khó cao nhảy dựng lên, một cước đã tới gần tấm ván gỗ. Tấm ván gỗ còn chưa kịp móc vào thuyền đã bị đá rơi xuống mặt biển. Phản kích sắc bén ác liệt của Phượng Hoàng hội khiến cho địch nhân từ bên thuyền đối diện chuẩn bị nhảy lên thuyền thoáng chốc đình trệ. Trong tích tắc đình trệ này, một ngọn sóng cồn cao như núi lại đẩy tới, khiến cho của 2 chiếc thuyền lại bị đẩy ra khoảng cách 3 trượng. 20 mấy tên hải tặc của Phượng Hoàng hội nắm lấy cơ hội này, vội vàng lao đến bên cạnh mạn thuyền bên phải, dùng thân thể giữ vững mạn thuyền, bắn tên về phía đối phương, cung nỏ phía đối diện cũng bay tới như châu chấu, vèo vèo qua đỉnh đầu bọn họ.
Vô Tấn hơi thiếu kinh nghiệm, hắn là người cuối cùng lao đến đằng sau mạn thuyền, nhưng tên nỏ của hắn lại sắc bén ác liệt nhất, trong nháy mắt, hắn đã một hơi bắn ra 4 mũi tên, bắn trúng 2 gã trên cột buồm, 2 gã này kêu thảm từ trên cột buồm nặng nề ngã xuống.
Đúng lúc này, những người khác mới bắn tên ra, mấy tên hải tặc xung quanh đều trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn, không thể tưởng tượng nổi tốc độ lên dây cung của hắn lại nhanh như vậy. Cục diện bị động lập tức được thay đổi, từ đột nhiên tập kích biến thành 2 chiếc thuyền giằng co. 2 chiếc thuyền chạy song song trong sương mù dày đặc, song phương đều dùng tên nỏ bắn nhau. Thân ảnh của Ngu Hải Lan cũng xuất hiện, nàng mặc một chiếc váy dài màu trắng, dáng người nhẹ nhàng nhanh nhẹn, một tay mang theo hòm thuốc, nhanh chóng xử lý vết thương cho 3 gã huynh đệ bị trúng tên, cắt mũi tên, trừ độc, cầm máu, băng bó, động tác vô cùng thuần thục. Đúng lúc này, Vô Tấn nhận ra chiếc thuyền đối diện lại chính là một trong ba chiếc thuyền hàng của Đông Lai Thương Hội mà bọn họ trông thấy lúc hoàng hôn hôm nay, chúng vẫn theo dõi hành tung của mình. Vô Tấn. Trần Anh quay cuồng đến trước mặt Vô Tấn, nói khẽ với hắn. Ta đã kiểm tra hai thi thể, bọn chúng là hải tặc của Bạch Xã Hội. Hải tặc của Bạch Xã Hội. Vô Tấn nhướng mày. Tại sao bọn chúng lại biết trên thuyền chúng ta có ngân lượng? Trần Anh lắc đầu. Đây không phải cướp bóc nhất thời, Bạch Xã Hội từ trước đến giờ chỉ dùng một chiếc thuyền cướp đoạt thương thuyền qua lại, chúng xuất động ba con thuyền như thế này, rất rõ ràng là nhằm vào chúng ta, nhất định có người để lộ bí mật của chúng ta cho bọn chúng. Khẳng định không phải tiết lộ. Vô Tấn cười lạnh một tiếng. Bọn chúng chính là người chặn đường mà thân quốc cứu an bài, từ lúc ở liên đảo cảng bọn chúng đã theo dõi chúng ta, đợi đến bây giờ mới động thủ, rất rõ ràng là muốn để chúng ta tưởng rằng Tề Vương đã hạ thủ, thảo nào dọc đường đi lại yên bình như vậy. Nhưng người của chúng ta quá ít, tiếp viện của Phượng Hoàng Hội còn chưa tới, nếu như hai chiếc thuyền khác bao vây chúng ta thì phiền toái. Hai người đều trầm mặc, thân thể lắc lư theo con thuyền, trong bóng tối, hai chiếc thuyền vẫn hăng hái chạy song song với nhau, nối tiếp nhau trong sóng biển điên cuồng. Sương mù dày đặc càng ngày càng nồng đậm, trên mặt biển xung quanh trắng xóa một vùng, vùng biển này là hải ngoại của Lai Châu, có nhiều hòn đảo, đá ngầm rầm rạp, thuyền đi trong sương mù như vậy cực kỳ nguy hiểm, nhưng giờ phút này chẳng còn ai quan tâm, thuyền lớn sớm đã thoát khỏi đường biển, hăng hái tiến về phương đông còn chưa biết phương hướng. Thời gian dần dần trôi qua, chiến sự hơi bình ổn, thuyền địch bên phải mạn thuyền, bất chấp nguy hiểm theo ngày theo đuôi, đã bị bỏ rơi hơn 20 trượng, nhưng mặt khác hai chiếc thuyền còn lại đã đuổi theo. Lúc ẩn lúc hiện trong sương mù dày đặc, bọn chúng tạo thành hình chữ phẩm vây quanh con thuyền, tựa như ba con báo săn, phối hợp ăn ý với nhau, từng bước đuổi con mồi vào lò sát sinh của bọn chúng. Một gã thuyền viên chạy tới, bẩm báo với Vô Tấn. Công tử, phương vị đại khái đã đoán được rồi. Vô Tấn vui mừng vội hỏi. Chúng ta bây giờ đang ở đâu? Chúng ta ở ngoài phía đông Lai Châu ước chừng 200 dặm, chạy qua tiểu Tùng Thụ Đảo, đã rời khỏi tuyến đường an toàn 150 dặm. Phía trước 30 mấy dặm chính là giải cước đảo. Lúc này Duy Minh cũng được một gã thuyền viên đỡ từ trong buồng đi ra, hắn say tàu rất nghiêm trọng, sắc mặt trắng bệch, thân thể có vẻ hết sức yếu ớt. Vô Tấn, có thể cập bờ giải cước đảo một lát không? Không đợi Vô Tấn trả lời, Trần Anh liền ở một bên lạnh lùng nói. Kết cục cập bờ chỉ có một, đó là bị tàn sát, nếu như ngươi không muốn bị đổ sát, hiện tại có thể nhảy xuống biển. Ngươi! Vô Tấn nghiêm nghị ngắt lời nàng. Ngươi nói vậy là có ý gì? Quyền 1 chương 149, bị bao vây. Trần Anh cắn chặt môi dưới, túi lầu xuống, Vô Tấn hỏa hoan ngữ khí, giải thích với Duy Minh. Đại ca, chúng ta bây giờ đã bị bao vây, đối phương sở dĩ không hề tiến công, chính là muốn ép chúng ta đến giải cước đảo, một khi để bọn chúng thực hiện được ý đồ, chúng ta sẽ không thể còn sống. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao, phía trước ba mấy dặm chính là giải cước đảo rồi. Duy Minh lo lắng nhìn huynh đệ, hắn chỉ là văn nhân, lúc này lại đang ở trên biển. Trong đầu hắn lúc này đã vô cùng hỗn loạn, hắn biết trên đường đi sẽ gặp nguy hiểm, thân quốc cứu sẽ phái một số sát thủ võ nghệ cao cường đến chặn đường, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến trình độ này. Thân quốc cứu lại sử dụng hải tặc, lúc này trong lòng hắn vừa lo lắng lại vừa sợ hãi. Thân sắc Vô Tấn lại vô cùng bình tĩnh, cho dù nhất thời hắn cũng không có ý kiến đến gì, nhưng tất cả mọi người đang nhìn hắn, nếu như hắn mất bình tĩnh trước, kết cục của bọn họ nhất định sẽ thất bại. Hiện tại chúng ta chỉ có một con đường. Chính là tiếp tục tiêu hao với bọn chúng, tận lực tránh giải cước đảo, kéo dài thời gian, chờ đợi viện binh của Phượng Hoàng Hội. Duy Minh còn muốn nói gì nữa, nhưng Ngu Hải Lan lại đi tới nói. Hoàng Phủ Công Tử, hiện giờ lo lắng cũng không có tác dụng, ngươi quay lại khoang thuyền trước đi. Duy Minh nhìn nàng thật lâu, yên lặng gật đầu, vị tay thủy thủ chậm rãi quay lại khoang thuyền của mình, chờ bóng lưng hắn biến mất, Trần Anh mới trầm thấp mắng một tiếng. Trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh. Vô Tấn liếc nhìn nàng. Trần Anh cúi đầu xuống không dám nói nữa, lúc này Ngu Hải Lan lại đi tới nói. Vô Tấn, chúng ta không thể đi về hướng đông được. Tại sao? Vô Tấn ngây người. Bởi vì đi thêm 50 dặm về hướng đông chính là Bạch Xã Đảo, nơi đó là hang ổ của Bạch Xã Hội, ta hoài nghi phía trước sẽ có thuyền địch đang chờ chặn đường chúng ta. Lúc này ánh mắt mọi người đều nhìn về hướng Vô Tấn, trong mắt mọi người đều tràn ngập lo lắng, Vô Tấn quay người đến bên cạnh mạn thuyền, thò người ra nhìn sóng cả mãnh liệt. Trên mặt biển tối đen như mực ẩn chứa biết bao nguy hiểm, xuống nước trong hoàn cảnh ác liệt này, rất khó có hy vọng sống sót, hắn lại nhìn ra ba chiếc thuyền lớn bao vây bọn họ ở phía sau, trong sương mù, thỉnh thoảng có thể trông thấy hình dáng thuyền lớn hiện hiện, hắn suy đoán khoảng cách, đoán chừng ba con thuyền còn cách xa bọn hắn chừng 200-300 bước. Trần Anh bỗng nhiên hiểu rõ dụng ý của Vô Tấn, kinh ngạc hỏi. Vô Tấn, ngươi muốn? Vô Tấn chậm rãi gật đầu. Ta luôn muốn thử một lần. Được. Ta cùng đi với ngươi. Trong đêm tối, ánh mắt Trần Anh lấp lánh sáng ngời, con mắt cách mặt Vô Tấn chỉ nửa thước, nóng rát chăm chú nhìn hắn, ánh mắt mang theo một tia dạ tính.
Vô Tấn, ngươi có muốn chúng ta so tài một lần hay không?
So như thế nào?
Vô Tấn cảm nhận được ánh mắt khiêu chiến của nàng.
Chúng ta mỗi người phụ trách một chiếc, xem ai đắc thủ trước, thế nào hả?
Vô Tấn nhìn chăm chú ánh mắt của nàng, hắn không chỉ cảm giác được sự khiêu chiến trong ánh mắt của nàng, mà còn cảm nhận được một loại kiên định, một loại nguyện ý quyết tâm đi theo hắn chịu chết.
Vô Tấn thầm thấy cảm động, hắn gật đầu, dùng một loại ngữ khí trêu đùa xóa tan hào khí bi tráng của bọn họ.
Có phải ngươi mang theo một thanh lợi khí nào không?
Trần Anh gật gật đầu, quay đầu lại vây tay.
Dương Nhị, lấy ra hỏa đó ra đây.
Thế nào?
Chúng ta tỉ thí một phen.
Trong mắt Trần Anh tràn đầy khiêu khích, trước kia khi ở Lưu Cầu Đảo, bọn họ thường xuyên lặn xuống biển tỉ thí, nhưng hiện giờ, không nghi ngờ gì bọn họ đang phải dùng tính mạng của bản thân làm tiền đặt cược.
Chỉ cần lúc ngươi thua đừng khóc nhẹ là được.
Vô Tấn mỉm cười, cởi bỏ áo ngoài, để lộ ra bộ đồ lặn bó sát người bằng da thuần luồn màu đen, thân hình hắn cao lớn khôi ngô, tràn ngập sức mạnh nam tính, đứng cạnh Trần Anh cũng mặc một bộ đồ lặn tương tự, thật sự giống hệt như một đôi tình nhân trên biển. Sinh cơ bừng bừng, tràn ngập tinh thần phấn chấn, khiến đám hải tặc đứng xung quanh nhìn thấy có chút ngây người.
Ngu Hải Lan tỉ mỉ dùng gan cá bọc cẩn thận hai viên vật thể hình tròn màu đen, lại bọc thêm một lớp giấy dầu bên ngoài, bọn họ lặn xuống biển, quan trọng đầu tiên là không thấm nước.
Vô Tấn sau khi buộc chặt các đồ cần thiết, lại nhặt lên một chiếc móc câu, hắn liếc mắt nhìn Trần Anh, thấy Trần Anh cũng đang đưa mắt nhìn mình.
Thời khắc xuất phát đã đến, Vô Tấn đưa ngón tay cái về phía nàng, đây là thủ thế của Phượng Hoàng Hội. Ý bảo sẽ tiếp nhận khiêu chiến.
Đôi mắt Trần Anh sáng ngời, cũng đưa ngón tay cái ra, ngón tay cái hai người chạm nhau trên không trung, lập tức hai bóng đen như chim hải âu trong gió bão, nhảy xuống đại dương thâm sâu khó lường.
Nước biển lạnh như băng thoáng chốc bao phủ lên đầu, Vô Tấn tựa hồ nhớ tới khoảnh khắc hắn từ trên máy bay rơi xuống biển, cảm giác lúc đó giống như chìm vào một thế giới hắc ám thần bí, thân hình cứ thế chìm xuống đáy biển sâu thẳm, dưới đáy biển phảng phất như mở ra một cái miệng lớn dính máu, u ám chờ đợi hắn.
Một luồng sóng biển vọt tới, hình thành một loại sức mạnh cường đại vô hình, nhanh chóng đẩy hắn ra xa, sức mạnh hải lưu đúng là quá sức cường hãn, làm người hắn không thể điều khiển.
Hắn cố gắng phóng lên mặt biển, nhưng phảng phất như có một loại sức mạnh vô hình gắt gao túm chặt chân hắn, kéo hắn xuống vực sâu không đáy.
Hắn gặp một vòng xoáy do hơn 10 mạch nước ngầm quấn vào nhau hình thành, mỗi khi một mạch nước ngầm đánh úp lại, phảng phất như có vô số con cá đang gặm nhấm thân thể của hắn, mỗi một khối cơ bắp trên người hắn đều cảm giác bị xé rách. Mỗi một tế bào phảng phất như muốn bạo tạc nổ tung.
Vô Tấn thật sự hoảng hốt, hắn dốc hết toàn lực để thoát khỏi vòng xoáy đang muốn nhấn chìm mình xuống, nhưng hắn thử qua mấy lần đều không thể thành công. Khi hắn cảm thấy sắp hết hơi, một luồng sức mạnh hải lưu chợt đẩy về phía hắn, hắn lập tức mượn nhờ lực đẩy của dòng hải lưu này lao ra khỏi mặt nước, gió biển mát mẻ đập vào mặt, đầu óc thoáng chốc thanh tỉnh.
Vừa rồi trong nháy mắt nhảy xuống nước, hắn còn trông thấy thân ảnh của Trần Anh, nhưng hiện giờ trên mặt biển chỉ là xương trắng mênh mông. Đã không thấy bóng dáng Trần Anh, mà con thuyền của hắn cũng không thấy.
Vô Tấn vô cùng lo lắng, hắn tìm kiếm một vòng xung quanh, lại lật người, nằm ngửa trên mặt biển, nhưng vẫn không trông thấy Trần Anh, nhưng lại thấy được con thuyền của mình. Trong sương mù chỉ có hình dáng một chiếc thuyền lớn xa xa, vậy là sóng biển đã ném hắn ra xa hơn 30 trượng.
Vô Tấn thở dài một tiếng, lúc này hắn không có thời gian nghĩ nhiều, hắn lại lật người, ra sức bơi về phía con thuyền đầu tiên ở hướng Tây Nam.
Quyền 1 chương 150, bị bao vây, hạ.
Một lát sau, con thuyền khổng lồ đã tới sát bên người, thuyền lớn tạo ra sóng gợn đẩy hắn ra xa hơn một trượng, Vô Tấn nhìn ngọn sóng trước mặt giống như ngọn núi nhỏ đen nhánh, còn hắn lại vô cùng nhỏ bé.
Lúc này hắn nghe thấy tiếng quát tháo phía trên, mặc dù không nghe rõ bọn chúng đang nói gì, nhưng khẳng định không phải phát hiện ra mình.
Bọn chúng có nằm mơ cũng không nghĩ rằng, sẽ có người dám nhảy xuống đại dương khủng bố hắc ám như thế, bọn chúng càng không thể ngờ rằng, trên chiếc thuyền quan trở đầy thuế ngân, bảo tiêu lại là kẻ thù truyền kiếp của chúng Phượng Hoàng Hội.
Cơ hội ngay trước mắt, Vô Tấn hít sâu một hơi, lặn xuống nước, hắn phá tan ngăn trở của dòng nước, lặn xuống dưới thuyền, nhưng khi thuyền chạy vẫn mang theo dòng hải lưu cường đại, vô tình đẩy hắn xoay tròn về phía sau, khiến hắn mất đi kiểm soát, mấy lần hắn huy động móc câu móc vào vách thuyền, nhưng vách thuyền trơn trượt, mọc đầy rêu xanh căn bản không cách nào móc vào được.
Trong nháy mắt khi hắn sắp sửa bị đẩy ra xa con thuyền, Vô Tấn thấy giữa boong thuyền có một khe hở, hắn nhanh chóng nắm lấy cơ hội cuối cùng, cố gắng tung móc, chiếc móc câu móc vào khe hở trên vách thuyền. Nhanh chóng giữ thân hình hắn ổn định, thuyền lớn bắt đầu kéo hắn chạy ngược dòng.
Đây là loại móc câu đặc biệt được chế tạo từ tinh thiết, một đầu là móc câu vừa sắc vừa nhỏ, vô cùng lợi hại, có thể cố định thân thể vào thuyền. Đây là một trong những pháp bảo giữ nhà của đám hải tặc, nếu như Vô Tấn không thể kịp thời tiếp cận con thuyền,
hắn cũng sẽ bị ném vào đại dương vô biên vô hạn, chờ đợi hắn chỉ có con đường chết, đây chính là nơi cực kỳ nguy hiểm mà thuyền bè chạy qua, vô số hải tặc đã bỏ mạng trong loại trò chơi cực kỳ nguy hiểm này. Kỳ thật hắn vô cùng may mắn, Bạch Sa Hội vì che giấu hành tung của mình đã dùng 3 chiếc thuyền hàng, chứ không phải con thuyền chuyên dụng của Bạch Sa Hội, nếu là thuyền của hải tặc, bọn chúng sẽ trang bị dao sắc dưới đáy thuyền, dưới trùng kích của nước chảy, những lưỡi dao sắc bén này trong nháy mắt sẽ xoắn cắt kẻ tập kích lén lút thành mảnh nhỏ. Lúc này đã là 2 canh giờ, trong bóng đêm hắc ám vô biên, 4 chiếc thuyền lớn vẫn chạy với tốc độ cao trong đại dương mênh mông. Vận khí của Trần Anh còn tốt hơn một chút so với Vô Tấn, sau khi nàng nhảy xuống biển, cũng bị một mạch nước ngầm cuốn đi, khi lao ra khỏi mặt nước, vừa vặn lại đến đúng con thuyền mà nàng phụ trách. Thân thể của nàng mềm dẻo không gì sánh được, cho dù kỹ năng bơi lội của Vô Tấn không hề thua kém nàng, nhưng ở phương diện hoàn thành một số động tác độ khó cao, hắn thật sự không theo kịp Trần Anh. Trần Anh căn bản không lặn xuống đáy thuyền tìm cơ hội. Khi cách con thuyền khoảng 1 trượng, nàng liền dùng thủ nỏ cỡ nhỏ bắn ra một dây cháo. Cung tiễn bình thường đều sợ nước, dây cung sau khi gặp nước sẽ trở nên mềm nhũn, còn thủ nỏ của nàng lại dùng cường lực lò xo bắn ra, thủ nỏ giống như ống đồng cột vào cổ tay nàng, một đầu dây cháo chính là móc câu sắc bén, có thể đóng chặt trên ván gỗ. Trần Anh dùng một chút sức mạnh của dây cháo, thân hình nhảy lên trên mặt nước, giống như một con mực leo lên khe hở trên vách thuyền, dùng 3 thủy thứ làm giá đỡ tạm thời cho mình, đủ để chèo chống thân thể mềm mại của nàng. Lúc này đang là mùa hạ nóng bức, nhưng Vô Tấn lại cảm giác thân thể của mình tựa hồ bị đông cứng, hắn bận rộn một phút, mới đưa thân thể của mình hoàn toàn cố định trên vách thuyền bên trái. Lúc này hắn lo lắng nhìn về hướng bắc, sương mù dần dần bị gió biển thổi bay, hắn có thể trông thấy một chiếc thuyền khác từ xa mấy trăm bước, con thuyền này cũng đang hăng hái chạy, không hề có dấu hiệu bạo tạc nổ tung, Vô Tấn không khỏi bắt đầu lo lắng, Trần Anh đã trèo lên được thuyền chưa? Có bị hải lưu cuốn đi hay không? Có lẽ kỹ năng bơi lội của nàng tốt hơn mình. Có lẽ thân thể nàng mềm dẻo hơn mình, có lẽ kinh nghiệm của nàng phong phú hơn mình, có lẽ. Kỳ thật trong lòng Vô Tấn bất an hơn bất cứ người nào khác, quan trọng hơn là phải có vận khí, liệu Trần Anh có được vận khí giống như hắn không? Hắn vừa nghĩ tới đây, chỉ thấy xa xa một đạo hồng quang bắn ra, ngay sau đó truyền đến tiếng nổ mạnh như sấm rền, Vô Tấn cả kinh, nhưng lại lập tức vô cùng vui mừng, Trần Anh đã thành công rồi. Hắn không còn gì lo lắng, tay run rẩy lấy đá lửa và đánh lửa ra, sau 2 tiếng tạch tạch. Một ngọn lửa xuất hiện trong tay hắn, hắn dùng thân thể che chắn ngọn lửa trước gió biển, nhưng ngọn lửa vẫn bị gió thổi kịch liệt lay động, lúc này vật thể đen nhánh hình tròn đã được đính vào trên vách thuyền, đây là một loại quân dụng thiết lôi, bề ngoài giống như trái dưa tròn đẹp, phía dưới thiết lôi có 4 chiếc gai nhọn, có thể trực tiếp đính lên thân thuyền. Trong thế giới kia của hắn, cũng phát minh ra thiết xác lôi vào hậu kỳ Bắc Tống, sử dụng hỏa dược của cả 2 thế giới cũng có sự đồng bộ. Hắn lại liếc nhìn chiếc thuyền xa xa, một con thuyền đã chìm nghỉ một nửa. Tốc độ chìm thật sự rất nhanh, trên đỉnh đầu hắn bắt đầu vang lên những tiếng kêu hỗn loạn. Hỏa tập cuối cùng đã nhen nhóm kiếp nổ bắt đầu toát ra ánh lửa, khói trắng bốc lên, Vô Tấn sớm đã chuẩn bị xong xuôi, hắn rút dao găm cắt đứt dây thừng cố định thân thể mình, 2 chân đạp mạnh một cái, thân thể từ trên không trung nhảy ra xa 1 trượng, rơi vào trong biển rộng mênh mông. Lần này, hắn không gặp phải vòng xoáy, chỉ là một con sóng đánh qua, hắn liền lao ra mặt nước, ra sức bơi về con thuyền của mình. Con thuyền sau tiếng nổ bạc tạc đầu tiên liền chậm lại, chờ đợi bọn hắn trở về. Vô Tấn ra sức bơi lội trên biển, nhưng chỉ bơi xa được vài chục trượng, liền nghe sau đầu truyền đến một tiếng nổ mạnh ầm ầm đinh tai nhức óc như sấm rền, khiến trái tim hắn sợ hãi nhảy loạn nhịp, một bóng đen xẹt qua đỉnh đầu hắn, nặng nề rơi xuống mặt nước trước mắt hắn. Đây là một miếng ván thuyền dài chừng 1 trượng, bị phá thành mảnh nhỏ. Hắn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trên vách thuyền đã bị nổ tung một hố to đen nhánh, nước biển mãnh liệt tràn vào. Con thuyền rõ ràng bắt đầu chìm xuống, trên boong thuyền tiếng kêu la hoảng sợ vang lên không ngừng. Vô Tấn, tên khốn kiếp, rút cuộc ngươi đang ở đâu? Vô Tấn. Bên hai hắn truyền đến tiếng kêu nức nở của Trần Anh, thanh âm đứt quãng trong gió, Vô Tấn vội vàng quay đầu lại tìm kiếm trên mặt biển, hắn cũng lo lắng quát to lên. Hắc muội, ta ở đây. Chỉ thấy một bóng đen mạnh mẽ bơi về phía hắn, khi bóng đen còn cách ngoài 1 trượng, Vô Tấn nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đó chính là Trần Anh. Vô Tấn nhìn thấy Trần Anh bình an vô sự, liền vô cùng vui mừng. Lúc này, Trần Anh đột nhiên kêu lên một tiếng, thanh âm vô cùng lo lắng. Đồ ngu xuẩn nhà ngươi nhìn cái gì, còn không mau trốn đi. Quyền 1,